Chương 1, 2 năm vội vàng vượt qua, thượng, cập nhật lúc 2011 971 giờ 50 phút 16 giây số lượng tử, 2410 thời gian vĩnh viễn cũng như cùng cực nhanh đồng dạng, qua vô cùng nhanh, bất chi bất giác đã qua 2 năm. Từ khi cùng Sa Nhẫn đại chiến một hồi về sau, lần thứ 2 Nị Dã đại chiến chính thức hạ màn, đã trải qua gần 10 năm lần thứ 2 Nị Dã đại chiến lại để cho tất cả đại nhận thôn tương vong rất nhiều ưu tú Nị Dã, đồng thời cũng mới sinh ra đời rất nhiều thiên tài Nị Dã, lại để cho những thiên tài này Nị Dã đã tìm được chính thức thuộc về mình sân khấu, hơn nữa đại phóng dị sắc. Thủy Môn không thể nghi ngờ tiểu là trong đó người nổi bật, từ khi cùng Sa Nhẫn đại chiến đột phá về sau, Thủy Môn bị Sa Nhẫn Nị Dã xưng là một diệp màu vàng tia chớp, chính thức đã có được thượng nhẫn Nị Dã thực lực. Tại 2 năm ở bên trong, đã có thượng nhẫn Nị Dã thực lực Thủy Môn, trải qua Bạch Nha bảy mưu đặt kế về sau, tìm đời thứ 3 Hỏa Ảnh nói rõ, hơn nữa bắt đầu điên cuồng tiếp nổi lên nhiệm vụ. B cấp nhiệm vụ, cấp độ A nhiệm vụ, không biết đến cùng làm bao nhiêu nhiệm vụ, Thủy Môn thực lực tại một chút tăng trưởng đồng thời, cũng chính thức đã có được thượng nhẫn Nị Dã danh hiệu. Một diệp từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thượng nhẫn Nị Dã, 14 tuổi Nami Kazumi Nato. Cái này lại để cho Thủy Môn tại một diệp trong thanh danh lên cao, cơ hồ không có người không biết một diệp hoàn toàn mới thiên tài, dị địa gia đệ tử, Nami Kazumi Nato. Đồng thời tại 2 năm trong quật khởi còn có Heo Lộc Điệp tổ ba người nhận nhiệm vụ hiệu suất có thể không thể so với Thủy Môn chính lệnh. Bất quá ba người cũng là muốn đoàn thể tác chiến, cho nên xuất kích thời điểm thường thường đều là ba người cùng một chỗ, hơn nữa mang của bọn hắn dẫn đội thượng nhẫn Nị Dã, ngắn ngủn 2 năm thời gian, lại để cho ba người cũng là thanh danh đại trấn. Một diệp thần bí bóng dáng điều khiển nhất tộc Mại Lương Lộc Lâu, tâm chuyển bí thuật có được lấy trong núi nhất tộc trong núi hội một, còn có thể tùy ý điều khiển thân thể của mình lớn nhỏ, thể thuật khác loại thu đạo nhất tộc, thu đạo đinh tòa. Ở trên nhẫn được gọi là một diệp lục mầm xạ dụ tô bỉ mới chi trợ dưới sự dẫn dắt, ba người khoảng cách thượng nhẫn Nị Dã cũng gần kề chỉ kém một bước nhỏ mà thôi rồi. Mà ở trong 2 năm này, Dạ Suy Tuyết thì là tại tu luyện, thần bí tu luyện, không có ai biết Dạ Suy Tuyết đến cùng tại nghiên cứu lấy cái gì. Thủy Môn bởi vì trường kỳ muốn làm nhiệm vụ, cho nên ít trong nhà, mà Cửu Tân Mại gặp Thủy Môn không tại, đành phải một người tại gì gái Dạ phủ đệ tu luyện, cũng không có chuyện ra đi. Dạ Suy Tuyết thì là cả ngày không thấy bóng dáng, lại để cho Cửu Tân Mại dừng lại một chầu xoắn xuýt. Ưa thích náo nhiệt Cửu Tân Mại cô độc một người đứng ở gì gái Dạ phủ đệ, chỉ có tại làm nhiệm vụ thời điểm mới có thể nhìn thấy thượng nhẫn Nị Dã đạo sư Mộc Diệp Bạch Nha cùng chính mình đồng đội Dạ Suy Tuyết. Mà Thủy Môn bởi vì nhiệm vụ so sánh bận rộn, cho nên cơ hội gặp mặt rất ít, ba người cơ hồ một tháng cũng không thể gặp nhau một lần, bất quá như vậy cũng không có ảnh hưởng ba người cảm tình. Nhị chiến lược ổ 2 xác định sau khi kết thúc, Sa Nhẫn phái tới hòa giải đoàn, yêu cầu giải thích thế nào, hơn nữa lấy ra năm đó cùng một diệp ký ở dưới minh ước. Minh lý người kỳ thật cũng biết là Sa Nhẫn sai lầm, nhưng là chính trị tự là chính trị, thường thường có rất nhiều nói không rõ đến ngọn nguồn, lấy ra minh ước Sa Nhẫn cũng không có bồi thường một diệp cái gì, chỉ là trên miệng nói câu vĩnh viễn hòa bình, liền trở về Sa Nhẫn. Cũng không người nào biết đời thứ ba Hỏa Ảnh xạ dụ tô bị ngày chạm tại đang suy nghĩ cái gì, bất quá mọi người đều biết, một diệp cũng không phải là dễ dàng như vậy có hại chịu thiệt người. Sa Nhẫn không có bồi thường là không có bồi thường, bất quá một diệp nhất định sẽ lại để cho Sa Nhẫn thành vì chính mình phụ thuộc nhân thôn, ủng hộ chính mình, hơn nữa cũng nên chính mình cường đại. Cơ hồ từng nguyệt Dạ Suy Tuyết đều nhận được áp giải Sa Nhẫn vật tư nhiệm vụ, không phải theo một diệp áp hướng Sa Nhẫn, mà là theo Sa Nhẫn áp hướng một diệp. Bốn vật tư tiểu không giàu có Sa Nhẫn gánh chịu nổi lên một diệp vật tư tiêu hao. Mỗi tháng đều cho một diệp áp giải rất nhiều vật tư chiến lược, ví dụ như Sa Nhẫn khoáng sản cũng rất nhiều, mỗi tháng đều cho một diệp vận chuyển rất nhiều mỏ chiến, lại để cho một diệp chế tạo nhẫn cụ. Sa Nhẫn loại này biểu hiện ra cương thế, nhưng là sau lưng lại định bợ một diệp phương pháp, cũng không có bất kỳ nhận thôn cười nhạo. Từng nhận thôn mọi người lòng dạ biết rõ, có thể biểu hiện ra cường thế như vậy đủ rồi. Năm đó họ rồ xì ma cùng hạ tạc xạ cùng mỏ hai đại sắt thần cùng một chỗ đánh Sa Nhẫn, có thể thấy được Sa Nhẫn thôn đến cùng nhận lấy cái dạng gì đả kích. Đáng nhắc tới chính là 2 năm trước, họ rồ xì ma cùng hạ tạc xạ cụ mỏ cộng đồng công kích Sa Nhẫn. Tại Sa Nhẫn đầu hàng về sau, hai người đều về tới Mộc Diệp. Nhưng là ba nhẫn gì Dạ cùng Sú Nã lại là vì muốn chấn thủ biên quan, chưa có trở lại Mộc Diệp. Cái này cũng khiến cho Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn không có cơ hội nhìn thấy thầy của mình. Bất quá thư từ qua lại ngược lại là thường xuyên có. Dĩ Dạ tại Mộc Diệp biên cảnh, người quan sát nham nhẫn nhất cử nhất động, nghĩ đến lượng năm qua đi, có lẽ rất nhanh sẽ trở lại Mộc Diệp. Mà Sú Nã thì là cùng Vân Nhẫn có chút tiểu ma sát, Vân Nhẫn vĩnh viễn đều là mạnh như vậy thế, là không dễ dàng nhận thua. Xem ra Sú Nã trở về Mộc Diệp thời gian còn có thể rất dài. Không phải trong thời gian ngắn có thể trở về một diệp đấy. Một diệp trong thôn, họ Dỗ Xi Mã không biết ngày đêm nhà nghiên cứu nhất thuật, Nị Dã. Ngẫu nhiên Dạ Suy Tuyết sẽ đi nhìn họ Dỗ Xi Mã, hơn nữa tại họ Dỗ Xi Mã chỗ đó nghiên cứu chính mình thuật. Có họ Dỗ Xi Mã như vậy nhất thuật, Nị Dã, thiên tài tòa chấn, không thể nghi ngờ lại để cho Dạ Suy Tuyết đã giảm bớt đi rất nhiều áp lực, nhất thuật, Nị Dã, cắn trả cũng sẽ không khiến Dạ Suy Tuyết đã bị quá nhiều tổn thương. Thủy Môn đã khai phát ra mới thuật, Dạ Suy Tuyết là không cam lòng yếu thế đấy. Cho nên Dạ Suy Tuyết tại hoàn thiện chính mình ngàn điều đồng thời, đã ở làm lấy mặt khác thuật nghiên cứu. Ngược lại là họ Dỗ Xi Mã đối với Dạ Suy Tuyết thuật đều rất có hứng thú, thậm chí đôi khi hội phái đi tìm Dạ Suy Tuyết nghiên cứu thuật. Quan hệ của hai người càng ngày càng ít, đôi khi họ Dỗ Xi Mã thậm chí cảm giác Dạ Suy Tuyết tựu là của mình bong niên chi kỷ. Vô luận là đối với thuật đích thiên phú còn có đối với thuật tưởng tượng, họ Dỗ Xi Mã cảm giác Dạ Suy Tuyết giống như là thượng thiên tiễn đưa cho mình bảo vật đồng dạng, tổng là có thể tại chính mình nhất nghi hoặc thời điểm, vì chính mình giải đáp cái này nghi hoặc. Bất quá Dạ Suy Tuyết cũng không phải là dễ dàng như vậy có hại chịu thiệt người, tự cấp họ Dỗ Xi Mã nghĩ cách đồng thời. Dạ Suy Tuyết cũng theo họ Dỗ Xỉ Mã chỗ đó đã nhận được rất nhiều thứ. Nói thí dụ như họ đổ xì mà một ít chiêu bài nhẫn thuật, lý ra, bất quá Dạ Suy Tuyết đối với những này thuật cũng gần kề làm được chính là nắm giữ mà thôi, cũng không có xâm nhập nghiên cứu. Dạ Suy Tuyết biết rõ mình đã có chính mình hệ thống, chỉ cần theo cái khác thuật đi lên hoàn thiện chính mình thuật là được rồi, cũng không cần quá nhiều học hội cái khác nhẫn thuật, lý ra, đến lại để cho chính mình hệ thống trở nên pha tạp, hỗn tạp. Hạ Tạc Xạ Cụ Mò ngược lại vẫn là như cũ, không phải nhận nhiệm vụ tiểu là trong nhà nhìn xem cả cà si. Đối với tại con của mình, một Diệp mặt lạnh sát thủ thế nhưng mà rất là yêu thích, ít làm nhiệm vụ thời điểm tiểu buồn bực trong nhà, dạy bảo nhi tử. Tại cả cà si 2 tuổi hội lúc nói chuyện, một Diệp Bạch Nha tiểu lại để cho cả cà si sờ đau rồi, 2 năm nội Bạch Nha đối với con mình yêu thích, tại Dạ Suy Tuyết xem ra cũng là khác loại trình độ yêu thích. Mỗi ngày đều cho cả cà si cố định bài học, lại để cho cả cà si tu luyện, cái này là cái gọi là Bạch Nha thức yêu thích. Tuy nhiên Dạ Suy Tuyết thậm chí là cựu tân mại cũng biết Bạch Nha là vì cả cả sĩ tốt, nhưng là hài tử vĩnh viễn là hài tử, hắn chỉ biết mình dùng một cái nghiêm khắc phụ thân, mỗi ngày hội bức bách lấy chính mình tu luyện, hay vẫn là tu luyện. Nhưng là cả cả sĩ cũng là giận mà không dám nói gì, ngược lại là Dạ Suy Tuyết cùng cựu tân mại đến kỳ một ra thời điểm, cựu tân mại hội mang theo cả cả sĩ đi ra ngoài chơi một chút, coi như là cho cả cả sĩ một cái tốt lúc nhỏ á ám dạ tiểu đội cơ hồ là giải tán, Bạch Nha khi thì hội chính mình làm nhiệm vụ, mà đều là thượng nhẫn nhị dạ thủy môn cũng thường xuyên chính mình làm nhiệm vụ. Dạ Suy Tuyết cơ hồ không thấy được thủy môn, cũng không thấy được Bạch Nha. Bất quá mỗi lần đem làm Bạch Nha trở về một Diệp thời điểm, Dạ Suy Tuyết cũng sẽ ở trước tiên đi vào kỳ một ra, lại để cho Bạch Nha chỉ đạo chính mình đao thuật. Dạ Suy Tuyết cảm giác mình đao thuật gần đây đã sắp đột phá, nhưng là một mực tìm không thấy cái này cơ hội, cho nên tại Bạch Nha thủ hạ một mực tu luyện. Mà Bạch Nha phương pháp tu luyện rất đơn giản, trong chiến đấu chính ngươi nhận thức cái này một ít. Mỗi lần Bạch Nha tân tân khổ khổ theo nhiệm vụ bận rộn giải thoát đi ra, tự gặp được Dạ Suy Tuyết khiêu chiến. Tại lần lượt trong thất bại, Dạ Suy Tuyết thực lực cũng một chút tiến bộ. Dạ Suy Tuyết muốn dùng thực lực của mình nói cho mọi người, hắn cũng không có thư giãn. Tuy nhiên nhận nhiệm vụ thời điểm không nhiều lắm, nhưng là Dạ Suy Tuyết thường thường ngoại trừ cấp độ B đã ngoài nhiệm vụ không tiếp, hơn nữa mỗi lần hoàn thành đều rất xuất sắc. Nghĩ đến không cần quá lâu, Dạ Suy Tuyết cũng sẽ biết trở thành một Diệp thượng nhẫn nhị dạ, hơn nữa là một Diệp trẻ tuổi nhất thượng nhẫn nhị dạ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 4, lịch lãm rèn luyện cập nhật lúc 2011 9:24:26, số lượng từ 3099 dạng. Dạ Suy Tuyết nhìn lên trời không, lóe lên ánh sao sáng, cảm giác rất là hư ảo. Mấy năm trước, hay vẫn là một cái thế kỷ 21 bình dân mà thôi, nhưng bây giờ là trở thành tay cầm trên trăm đầu nhân mạng nhị dạ, hơn nữa cũng sắp muốn đạt tới thượng nhẫn nhị dạ thực lực. Tại nhị dạ thế giới coi như là một phương cường giả. Dạ Suy Tuyết không biết mình về sau mục tiêu rốt cuộc là cái gì, trở nên mạnh mẽ sao, như thế nào mới tính toán trở nên mạnh mẽ. Dạ Suy Tuyết luôn sẽ nhớ lấy không hiểu thấu đồ vật, đã muộn, Dạ Suy Tuyết tiểu là ngủ không được, rơi vào đường cùng. Dạ Suy Tuyết chỉ có tu luyện nổi lên chính mình linh giác. Theo Dạ Suy Tuyết tu luyện linh giác một chút trở nên mạnh mẽ, Dạ Suy Tuyết thử dùng chính mình linh giác tìm được một cái cực hạn, rốt cục phát hiện, thật sự quanh thân 50m nội, nhắm mắt lại tiểu là cực hạn. Thật không nghĩ tới, xuyên biệt mà đến còn có tốt như vậy chỗ, tinh thần lực quả nhiên thập phần hữu dụng. Cảm thụ được chính mình tinh thần lực cường đại, Dạ Suy Tuyết không khỏi cảm thán nói, tại vô hạn khủng bố quyển sách kia ở bên trong, thì có tinh thần lực dò xét một sự việc, không biết về sau ta được hay không được đem người khác tinh thần lực cũng liền lên, lại để cho tất cả mọi người có thể chứng kiến của ta thị giác. Bất chi bất giác lại có một ít nghĩ cách, Dạ Suy Tuyết khỏe miệng không khỏi có chút giơ lên, bất quá nghĩ chính mình vẫn chưa hết thành nhiều như vậy thuật, Dạ Suy Tuyết cũng liền buông tha loại ý nghĩ này. Không biết luyện tập linh giác dùng bao lâu, thẳng đến chính mình mỏi mệt, Dạ Suy Tuyết mới thật sâu thiết đi, tại trong mộng, Dạ Thổi Tuyết mộng đã đến chính mình kiếp trước sinh hoạt, lộ vẻ hư ảo. Sáng sớm, Dạ Suy Tuyết đại khái không đến 5 điểm đã ra khỏi giường, đã dưỡng thành thói quen, mỗi sáng sớm vốn là tiếp một cái kỳ quái ấn ký, đây là Dạ Suy Tuyết chính mình phát minh dùng lôi thuộc tính trả cỡ dạ rèn luyện thân thể ấn. Không giống với nhận pháp 12 ấn ký, Dạ Suy Tuyết ấn một cái một tay ấn, chỉ vì có thể rất tốt điều khiển chính mình trả cơ dạ. Dựng thẳng lên bàn tay phải, thu hồi ngón út, ngón tay cái còn có ngón áp út ba ngón tay, chỉ giơ ngón tay giữa lên cùng ngón trỏ. Dựng thẳng lên ngón tay khép lại, chỗ kết thành một cái đơn giản ấn ký. Đã từng Dạ Suy Tuyết tại hoàn thành thuật này thời điểm, Orochimaru đã ở Dạ Suy Tuyết bên cạnh, chứng kiến Dạ Suy Tuyết cái này ấn ký cũng là hơi sững sờ, nói cái này ấn hình như là một diệp hóa giải chi ấn. Toàn thân bị điện giật cảm giác được ngọn nguồn là dạng gì, người khác khả năng không hiểu. Nhưng là Dạ Suy Tuyết mỗi ngày đều kinh nghiệm những này thế nhưng mà thập phần tin tưởng. Dòng điện thông qua Dạ Suy Tuyết thân thể mỗi một tấc da thịt, cho dù là yếu ớt nhất con mắt, Dạ Suy Tuyết đều cần muốn cẩn thận từng ly từng tí thông qua dòng điện. Như vậy tu luyện phương pháp cũng không phải trong nháy mắt có thể có hiệu quả, mà là đang trưởng kỳ tích lũy ở bên trong, người thân thể sẽ phát sinh cải biến, sẽ để cho Dạ Suy Tuyết thân thể càng thêm hoàn mỹ, phát dục rất tốt. Vô luận là thân thể cường độ hay vẫn là kinh mạch cường độ, Dạ Suy Tuyết thân thể tại trong 2 năm này đều trên phạm vi lớn tăng trưởng. Cái này đương nhiên không thể thiếu Dạ Suy Tuyết lôi độn kích hoạt pháp, không khỏi có thể rèn luyện trả cờ dạ lực khống chế, càng là có thể rèn luyện thân thể của mình, nhất cử lưỡng tiện. Chỉ bất quá bây giờ Dạ Suy Tuyết vẫn chưa hết thiện loại này lôi độn kích hoạt pháp, chỉ có thể dùng cố định lượng trả cờ dạ đến rèn luyện, nói cách khác lôi thuộc tính trả cờ dạ độ mạnh yếu sẽ không tăng cường, vĩnh viễn đều là cái này độ mạnh yếu. Tại Dạ Suy Tuyết xem ra người thân thể là không có cực hạn, có thể thích hợp tăng lớn lôi thuộc tính trả cờ dạ độ mạnh yếu, đến lại để cho người thân thể sinh ra căn bản cải biến. Họ Đồ Sĩ mà đối với Dạ Suy Tuyết thuyết pháp cũng rất tâm động, thậm chí dùng một câu người thi thể để làm thí nghiệm, lại để cho Dạ Suy Tuyết tăng lớn lôi thuộc tính trả cờ dạ độ mạnh yếu thử một lần. Bất quá Dạ Suy Tuyết phát hiện, ngoại trừ câu kia thi thể trở nên khét lẹt bên ngoài, những thứ khác không có bất kỳ biến hóa nào. Đến cùng tại trải qua rất nhiều lần thí nghiệm, thiêu hủy không biết bao nhiêu thi thể về sau, Dạ Suy Tuyết mới đã sáng tạo ra chính mình lôi độn kích hoạt pháp. Xem ra thuật này còn cần càng nhiều nữa hoàn thiện a. Làm xong lôi độn kích hoạt pháp về sau, Dạ Suy Tuyết sống đông nhúc nhích chính mình gần cốt, cảm giác hôm nay lại có một ít tiến bộ. Dạ Suy Tuyết đến trong sân, đối với cọc gỗ luyện nổi lên đạo thuật. Đoạn thủy từ lúc thật lâu trước khi cũng đã cắt đứt, nhưng là Dạ Suy Tuyết không có ném đi, mà là bảo tồn. Mà bây giờ Dạ Suy Tuyết tuy nhiên là luyện tập đao thuật, nhưng là cũng không có xuất ra đao đến, ngoại nhân xem khả năng thập phần kỳ quái. Chỉ có đao thuật người phong khoáng lạc quan mới biết được, đao chú trọng cũng không phải chiêu thức, mà là khí thế loại này. Khí cùng thế còn chia làm hai chủng, vừa mới bắt đầu Dạ Suy Tuyết học hội đao thuật chỉ có khí, mà ở về sau Bạch Nha dạy bảo xuống, Dạ Suy Tuyết rốt cuộc hiểu rõ cái gì là thế, chính mình thế là cái gì, mới bước chân vào đao thuật người phong khoáng lạc quan cảnh giới. Nếu có ngoại nhân xem lời mà nói, Dạ Suy Tuyết thân thể chính một chút trở nên mơ hồ, hơn nữa toàn thân phát ra khí thế cường đại, thật giống như một bà muốn ra khỏi vỏ đao đồng dạng. Đúng lúc này, Dạ Suy Tuyết cảm thấy phía sau mình có người, là ai? Hét lớn một tiếng, Dạ Suy Tuyết lập tức dùng khí cơ đã tập trung vào người nọ, dùng linh giác cẩn thận xem xét, Dạ Suy Tuyết mới biết được, nguyên lai là gì Dạ rời giường a. Không có chút nào bị Dạ Suy Tuyết khí thế hù đến, dù sao cũng là ba nhẫn một trong, bất quá gì Dạ ngược lại là rất chứng kiến Dạ Suy Tuyết thực lực bây giờ. A, thời tiết thật tốt a. Suy Tuyết, sớm như vậy mà bắt đầu tu luyện a. Nói xong, Dĩ Dạ còn sờ lên đầu của mình, đau quá a. Sớm biết như vậy tiểu không uống rượu nhiều như vậy rồi. Không có người bức ngươi a, là ngươi mình nhất định muốn uống đấy. Ngăn đón đều ngăn không được. Không có tiếp tục để ý tới Dĩ Dạ, Dạ Suy Tuyết tiếp tục tu luyện lấy chính mình thế, mà Dĩ Dạ thì là ở một bên quan sát. Thật sự là không được à, nhìn xem Dạ Suy Tuyết tu luyện, Dĩ Dạ không khỏi phát ra cảm thán, ngươi rõ ràng lĩnh ngộ Bạch Nha đao thuật, không. Cùng Bạch Nha còn có điều bất đồng, ngươi cái loại cảm giác này cùng hắn tuy nhiên rất giống, nhưng là không giống với. Quả nhiên, tiểu như là họ Dỗ Si mà nói như vậy, ta thật sự là thu một cái đệ tử giỏi a. A ha hờ a a. Chắc không được có Dỗ Si mà hội hâm mộ ta đây này. Nghe được Dĩ Dạ lời mà nói, Dạ Suy Tuyết thời gian dần qua thu nạp chính mình thế, cúi đầu nói ra kỳ thật Dĩ Dạ lão sư, nếu không phải ngươi lúc trước thu lưu ta, khả năng ta bây giờ còn đang trong rừng rậm một người sinh hoạt, thậm chí là bị dã thú giết chết đây này. Ha ha, ngươi muốn cảm ơn thủy môn a, nếu không phải hắn ta cũng không thể phát hiện ngươi. Đối với Dạ Suy Tuyết khoát tay áo, Dĩ Dạ giống như cũng nhớ ra cái gì đó chuyện cũ, lúc trước ta tại Vũ Nhận thôn thời điểm, cũng thu qua mấy người đệ tử. Bọn hắn đồng dạng là cô nhi, rất đáng thương tựa như ngươi đồng dạng. Ta đã dạy cho bọn hắn sinh tồn năng lực, cũng không biết bọn hắn hiện tại thế nào. Bất quá dùng năng lực của bọn hắn, tại Vũ Nhận thôn sáng chế một mảnh bầu trời, hay vẫn là rất đơn giản đấy. A. Dạ Suy Tuyết biết rõ, Dĩ Dạ nói kỳ thật tiểu là đích tôn, tiểu nam còn có Di Ngạn ba người, nhưng là cũng không có vết trần, không biết là dạng gì người, sẽ để cho Dĩ Dạ lao sư như thế tán dương, nghĩ đến hẳn là rất có thiên phú nhị dạ a. Đúng vậy a, rất có thiên phú đây này. Đối thoại đến nơi đây, lộ ra có chút nặng nề, Dĩ Dạ đột nhiên cười ha ha, đối với Dạ Suy Tuyết nói ra Suy Tuyết, ngươi tin vận mệnh sao? Vận mệnh sao? Cẩn thận lo lắng lấy Dĩ Dạ lời mà nói, Dạ Suy Tuyết thản nhiên nói trước kia không tin, hiện tại tin. Nếu không phải vận mệnh lời mà nói, khả năng ta cũng không thể tới đến cái thế giới này. Trong nội tâm âm thầm nói, những lời này là không thể để cho Dĩ Dạ biết đến. Lúc trước có một vị tiên nhân nói, ta sẽ là cái thế giới này biến cách người lao sư. Hình như là nói đến cái gì buồn cười sự tình, Dĩ Dạ vừa cười vừa nói, khi đó ta cảm giác là lời nói vô căn cứ, về sau ta một chút đã minh bạch, khả năng ta thật sự là sẽ là người như vậy. Ta mà bắt đầu cố gắng tu luyện, tính cả ngươi, Suy Tuyết, ngươi là của ta cái thứ 5 đệ tử, chính thức đệ tử. Ta thật không biết các ngươi ai sẽ là thế giới này biến cách người, dựa theo thiên phú mà nói, trong đó 4 người ta rất coi được, trong đó ngươi cùng Thủy Môn, còn có Vũ Nhận thôn ta thu 2 người nam đệ tử. A, sư phó còn có nữ đệ tử sao? Đúng vậy a, cô bé kia giáo tiểu nam, về sau sẽ là cái mỹ nữ a. Nói xong, Dĩ Dạ còn hèn mọn bị ổi cười. Không biết là nghĩ tới sau khi lớn lên tiểu nam, hay vẫn là nghĩ tới Suna. Tại Dạ Suy Tuyết xem ra, nghĩ đến Suna tỷ lệ sẽ khá lớn một ít, dù sao gì thì Dạ có thể là từ nhỏ tiểu thẩm mến lấy Suna đấy. Kỳ thật, ta cảm giác, vị yêu tiên nhân có sai lầm. Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt trả lời, nhưng là gì thì Dạ nhưng lại mở to hai mắt nhìn, có cái gì sai lầm? Ta cảm giác, biến cách người sẽ như thế nào hoàn toàn sẽ ra tại lao sư là cái dạng gì người. Ví dụ như Sóc Mậu đại người dạy dỗ đồ đệ hội tuân theo Sóc Mậu đại nhân năm mới, mà họ Rồ Sĩ Mạn đại nhân giáo ra đồ đệ hội tuân theo họ Rồ Sĩ Mạn đại nhân năm mới. Biến cách người rốt cuộc là cái dạng gì người, chủ yếu hay vẫn là xem Dĩ Dạ lão sư, thư của ngươi niệm. Ngắn ngủn một phen, Dĩ Dạ suy nghĩ thật lâu, rốt cục nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý Dạ Suy Tuyết. Lão sư, ta có một cái ý nghĩ, không biết được hay không được cùng ngươi nói. Dứt lời, cơ hồ là vô ý thức trả lời, Dĩ Dạ còn đang suy nghĩ lấy Dạ Suy Tuyết vừa rồi một phen. Ta muốn đi ra ngoài du lịch, không muốn đứng ở một dịp rồi. Nhàn nhạt nói ra bản thân suy nghĩ, Dạ Suy Tuyết cẩn thận quan sát đến Dĩ Dạ thái độ. Chỉ thấy Dĩ Dạ vốn là nhẹ gật đầu. Sau đó lập tức nhìn về phía Dạ Suy Tuyết, ngạc nhiên mà hỏi ngươi tại sao phải loại suy nghĩ này đâu này. Phải biết rằng ngươi bây giờ là một diệp ni dạ, là không thể tùy tiện đi ra thôn, trừ phi là chấp hành nhiệm vụ trong lúc. Kỳ thật, ta phát hiện, ta cùng thủy môn chênh lệch trở nên lớn hơn. Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt trả lời Dĩ Dạ, hắn biết rõ cùng gì Giải Dạ lúc nói chuyện nhất định phải nói thật, ta muốn đi ra ngoài du lịch một phen, lịch lãm rèn luyện thoáng một phát chính mình. Đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, ta muốn chính thức rất hiểu rõ cái thế giới này, hơn nữa lại để cho chính mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, nhiều lần nói xong mấy câu nói đó, Dĩ Dĩ Dạ suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói ra ta sẽ cùng Sạ Dụ Tổ Bí lao sư nói chuyện này, bất quá ngươi cần chờ đợi. Nhẹ gật đầu, tỏ vẻ biết rõ Dĩ Dĩ Dạ cũng rất khó làm, Dạ Suy Tuyết tiếp tục làm tu luyện của mình. Mà Dĩ Dĩ Dạ thì là hỏi, đúng rồi, như thế nào sáng sớm không thấy thủy môn cùng Cửu Tân Mại? Đoán chừng là tại bữa sáng đi a. Không đếm xỉa tới trả lời Dĩ Dĩ Dạ lời mà nói, Dạ Suy Tuyết thời gian dần trôi qua vùi đầu vào trong khi tu luyện, hơn nữa lòng của hắn đã không tại một diệp. Hiện tại Dạ Suy Tuyết thầm nghĩ đạt được lịch lãm rèn luyện, trở nên càng mạnh hơn nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 7, kỳ quái võ sĩ cập nhật lúc 2011-9-117 số lượng từ, 2387 vừa rạng sáng ngày thứ hai, Dạ Suy Tuyết cũng đã thu thập xong hành trang chuẩn bị xuất phát. Sở hữu tất cả đồ vật đều dùng ngắn gọn làm chủ, dù sao cũng là đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện mà không phải đi ra ngoài du lịch. Dạ Suy Tuyết gần kề mang lên chính mình nhẫn cụ bao, trong đó phóng đi một tí ám khí cùng vài thanh đồ dự bị khổ không, trên lưng đường bên trên đoạn thủy, tiểu đi ra khỏi nhà. Trước khi đi, Dĩ Dĩ Dạ đem Dạ Suy Tuyết dạy đi, hơn nữa truyền thụ Dạ Suy Tuyết hai cái nhân thuật, bị dạ, lại để cho Dạ Suy Tuyết trên đường đi tu luyện, gia tăng một ít thực lực chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cái này hai cái nhân thuật, bị dạ, đương nhiên tiểu là Dĩ Dĩ Dạ chiêu bài nhân thuật, bị dạ, loạn sư tử phát chi thuật cùng điệu thẳng châm, nhắc tới lượng nhân thuật, bị dạ, Dạ Suy Tuyết đã nhớ thương đã lâu rồi, rốt cục có cơ hội đã học được, đương nhiên thập phần vui vẻ. Chuẩn bị xong hết thể về sau, không có quấy rầy bất luận kẻ nào, Dạ Suy Tuyết tiểu bước ra một diệp thôn. Vừa ra một diệp khắp không mục đích, Dạ Suy Tuyết tiện tay kết ấn tu luyện nổi lên Dĩ Dĩ Dạ giáo cho nhận thuật của mình. Nhắc tới hai cái thuật thực dụng tính đều rất lớn, trên đường đi khống chế được chính mình cái hót lưu khởi tóc, vừa đi hiểu rõ nhân thuật, Dĩ Dạ. Bất chi bất giác đã đến giữa trưa, tùy tiện tìm cái thị trấn nhỏ đi vào, Dạ Suy Tuyết đi tới một nhà rất bình thường tiệm cơm, đã muốn chút thức ăn về sau, tiểu kiên nhận chờ đợi. Tại lúc ra cửa Dạ Suy Tuyết đã tháo xuống một diệp hộ ặc, phải biết rằng Dạ Suy Tuyết sẽ không khoảng trường hỏa quốc gia cảnh nội du lịch, mà tới được nước khác mang theo một diệp hộ ặc, không thể nghi ngờ tiểu là cho mình nhiều tăng thêm nguy hiểm mà thôi. Chờ đợi đồ ăn thời điểm thường thường đều là buồn tẻ không thú vị, nhàm chán Dạ Suy Tuyết tụ tập chính mình trả cơ dạ, bắt đầu nghe lén người khác nói chuyện, phải biết rằng tiệm cơm khách sạn cái kia loại địa phương thường thường là thu thập tình báo chỗ tốt nhất, cái này hay vẫn là gì gì Dạ nói cho Dạ Suy Tuyết một ít thưởng thức, lại để cho Dạ Suy Tuyết tại bên ngoài không đến nổi ngay cả thu thập tình báo đều thập phần khó khăn. Cơ hồ không có cái gì đặc biệt sự tình, đơn giản tiểu là ai ai nhà ai 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 lại coi trọng nhà ai cô nương, hoặc là ai nhà ai 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 lại mua cái gì đó mà thôi. Sau khi chiến tranh kết thúc 2 năm, các quốc gia cũng bắt đầu gấp rút phát triển, một diệp là chiến thắng một phương. Hỏa quốc gia đồng dạng được lợi cũng không có lại để cho bình dân vượt qua gian nan sinh hoạt. Cảm giác hòa bình khí tức, Dạ Suy Tuyết đồ ăn đã lên đây. Nếu phục vụ viên gặp Dạ Suy Tuyết một đứa bé mọi nhà rõ ràng chính mình đi ra, tò mò hỏi tiểu ca, như thế nào người nhà tiểu như vậy yên tâm một mình ngươi đi ra a? Muốn mặc dù biết hỏa quốc gia cảnh nội hay vẫn là rất an toàn, nhưng là không khỏi hội gặp nguy hiểm tồn tại đấy. Đa tạ lo lắng, yên tâm đi, kỳ thật ta là một cái võ sĩ. Nói xong, Dạ Suy Tuyết còn đem mình đoạn thủy đặt ở trên mặt bàn. Nghe một cái tiểu quỷ nói ra như vậy khó tránh khỏi là buồn cười. Không riêng gì phục vụ viên trên mặt lộ ra vui vẻ, mà ngay cả một bên nói chuyện phía mấy bàn nghe được Dạ Suy Tuyết nói chuyện về sau cũng cảm giác thập phần buồn cười. Hừ, chỉ bằng một cái tiểu quỷ đầu cũng dám nói mình là võ sĩ. Một đạo hùng hậu thanh âm theo Dạ Suy Tuyết sau lưng truyền đến, Dạ Suy Tuyết cũng quan sát như đối phương. Người nọ đại khái hơn 30 tuổi, trên ánh mắt có một đạo mặt sẹo, theo hắn quần áo và trang sức đến xem cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng là hắn rõ ràng tùy thân mang theo một bà đao. Có chút truyền đến mùi máu tươi nói cho Dạ Suy Tuyết, người này đã từng giết qua người, hơn nữa ngay tại không thời gian dài trước kia. Cường đại linh giác không có cảm nhận được trả cơ dạ, nghĩ đến hẳn là một gã võ sĩ. A, tuy nhiên ta tuổi không lớn lắm, nhưng là ngươi làm sao lại biết rõ ta không phải một gã võ sĩ đâu này? Dạ Suy Tuyết trên mặt lộ ra thần sắc trào phúng, phải biết rằng ở thời đại này, nhị dạ đã trở thành chiến tranh chủ yếu binh lực, võ sĩ chi lưu đã xuống dốc. Tuy nhiên đôi khi bình dân hay vẫn là sẽ tìm võ sĩ đến hỗ trợ làm một việc, nhưng là thường thường không có nhị dạ hiệu suất, dần dà võ sĩ ở thời đại này càng phát ra khó lăn lộn rồi. Thư lạnh một tiếng, vị kia võ sĩ không tại ngôn ngữ, mà là uống vào chính mình tiểu rượu. Nghĩ đến là không muốn cùng Dạ Suy Tuyết không chấp nhận, mà Dạ Suy Tuyết cũng không có tự đòi mất mặt tiếp tục đối với lấy đầy bàn đồ ăn, bắt đầu tiêu diệt. Không thể không nói Dạ Suy Tuyết ra tay thập phần xa xỉ, cả bàn đồ ăn có ăn mặn có tố, xem mặt khác mấy bàn liên tiếp như Dạ Suy Tuyết một bàn này quan sát, càng là có một ít mắt người con người đã lộ ra hung quang, nghĩ đến là sẽ đối Dạ Suy Tuyết ra tay. Tiêu diệt hết trước mắt đồ ăn, Dạ Suy Tuyết đứng dậy giao hết tiền về sau, tự đi ra tiệm cơm, mà ở Dạ Suy Tuyết sau lưng cũng theo không tốt du côn, nghĩ đến là muốn cướp bóc Dạ Suy Tuyết tài vụ. Mà đối với những này chỉ có một chút man lực du côn, Dạ Suy Tuyết có thể căn bản là không có để vào mắt. Bất quá lại để cho Dạ Suy Tuyết kỳ quái chính là, tên kia võ sĩ rõ ràng đi theo Dạ Suy Tuyết cùng du côn đằng sau, không biết có chủ ý gì. Đi ra thành trấn, Dạ Suy Tuyết cười lạnh một tiếng, theo dõi tại hạ cái kia mấy vị, không biết có phải hay không các người muốn cùng ta cùng đi ra hỏa quốc gia cảnh nội đâu này. Phải biết rằng tại hạ nhưng không sẽ bảo đảm các vị an toàn, các người nếu như tại theo dõi ta chết đi lời mà nói, ta có thể khái không chịu trách nhiệm. Hừ, khẩu khí thật lớn. Một gã du côn đi ra, đối với Dạ Suy Tuyết hô lớn, đồng thời tại phía sau của hắn lại đi ra 6-7 đại hán, vẻ mặt cười lạnh, hiển nhiên không có đem Dạ Suy Tuyết cái này tiểu quỷ để vào mắt. Bất đắc dĩ giang tay, coi như du của nhóm, đám bọn họ cho rằng Dạ Suy Tuyết muốn đầu hàng thời điểm, Dạ Suy Tuyết động. Trong nháy mắt Dạ Suy Tuyết liền đi tới đầu lĩnh du côn trước người, chỉ là một quyền tiểu đánh trúng này người ngực, phải biết rằng Dạ Suy Tuyết một quyền cũng không phải là tốt như vậy thụ, cơ hồ một quyền tiểu đánh xuyên qua này người xương sườn, hơn nữa làm bị thương trái tim. Khoe miệng chảy ra vết máu, nghĩ đến người nọ là không sống nổi. Gặp một cái tiểu quỷ rõ ràng đột nhiên bạo khởi giết một người, chưa từng gặp qua người chết du côn lưu manh đã sớm sợ hãi. Bất quá Dạ Suy Tuyết cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội lại để cho bọn hắn đào tẩu, lập tức triển khai tốc độ của mình. Dạ Suy Tuyết tốc độ trong mắt bọn hắn căn bản chính là nghe rợn cả người, nào có nhân loại có thể đạt tới tốc độ như vậy, những người kia không khỏi nghĩ đến, đồng thời bọn hắn biết rõ, chính mình một lần sợ là đã trúng thiết bằng rồi. Căn bản là không để cho bọn hắn cầu xin tha thứ cơ hội, đã dám nhớ thương người khác tài vụ tiểu phải biết rằng chữ chết viết như thế nào. Dạ Suy Tuyết nhưng cho tới bây giờ cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người, giết một người cũng là giết, đem tất cả mọi người giết cũng là giết. Tuy nhiên nhị dạ ở thời đại này không có thể tùy ý giết dân nghèo, nhưng là không ý nghĩa người khác khi dễ đến trên đầu của ngươi, ngươi hay vẫn là thờ ơ lập tức tiểu giải quyết mấy vị du côn lưu manh. Dạ Suy Tuyết nhìn xem rừng cây đằng sau, thản nhiên nói nhìn lâu như vậy, cũng có thể đi ra à. Tại Dạ Suy Tuyết vừa dứt lời, vị kia mặt sẹo võ sĩ tiểu phát hiện ra thân hình, thật không nghĩ tới, một cái tiểu quỷ đầu rõ ràng ra tay ác như vậy. Xem ra ta ở quán cơm thời điểm thật đúng là xem thường ngươi rồi. Nói xong, mặt sẹo võ sĩ đã rút ra chính mình ao, thân đặt võ sĩ rõ ràng tùy ý đánh chết bình dân, xem ra đến làm cho ta giáo huấn một chút ngươi. Lại để cho ngươi biết cái gì gọi là võ sĩ đạo. Căn bản cũng không có rút ra đoạn thủy, Dạ Suy Tuyết có thể không cảm giác một vị nho nhỏ võ sĩ hội đối với chính mình sinh ra uy hiếp. Căn bản cũng không có rút ra đoạn thủy, mà là cùng đợi tên kia võ sĩ ra chiêu. Gặp Dạ Suy Tuyết rõ ràng liền đao đều không nổ, mặt sẹo võ sĩ càng là cảm giác Dạ Suy Tuyết xem thường chính mình, trực tiếp bật lên, muốn cùng Dạ Suy Tuyết khoa tay múa chân khoa tay múa chân, ra chiêu trước còn hô lớn cẩn thận rồi. Đao một chút đánh xuống, mặt sẹo võ sĩ cảm giác mình một đao kia là mình bổ ra hoàn mỹ nhất một đao một trong, ai biết Dạ Suy Tuyết trốn đều không né, chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên. Trong nháy mắt tiểu bắt được mặt sẹo võ sĩ tay, vừa nhấc chân thanh đao sẹo võ sĩ đá đi ra ngoài, đoạt được đao của hắn, Dạ Suy Tuyết cười lạnh nói ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Nói xong, Dạ Suy Tuyết cũng có trêu đùa thoáng một phát tâm tình của đối phương, từng bước một hướng đi tiến đến, dùng khí cơ tập trung đối phương, làm cho đối phương cảm giác được áp lực. Quả nhiên tại Dạ Suy Tuyết dưới áp lực, mặt sẹo võ sĩ từng bước một lui về phía sau, giống như cuối cùng nhớ ra cái gì, rõ ràng hô lớn hú đảng. Là ngươi bức ta dùng tuyệt chiêu đấy. Đột nhiên, tại Dạ Suy Tuyết kinh dị dưới con mắt, tên kia mặt sẹo võ sĩ rõ ràng kết nổi lên ấn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 10, Đại Hùng Núi Vương cập nhật lúc 2011-912-025-04 số lượng từ 2795 kéo tạp an đã Dạ Suy Tuyết là thể thuật tiểu lý dạ, chỉ cần cùng Dạ Thổi Tuyết lạc khai khoảng cách có thể dùng xa đài pháo doanh phương pháp, lợi dụng chính mình độn thổ nhân thuật, lý dạ, đem Dạ Suy Tuyết kiểm chế đến chết, ai biết Dạ Suy Tuyết trong nội tâm đã có ứng đối phương pháp, có thể một chiêu lấy kéo tạp an tính mạng. Thu đao vào vỏ, Dạ Suy Tuyết gần kề kết liễu một cái tử ấn, lập tức tại Dạ Suy Tuyết toàn thân trả cờ dạ đều bị điều động. Giống như cảm nhận được Dạ Suy Tuyết sắp hoàn thành một cái cường lực nhân thuật, nhị dạ, kéo tạp an cơ hồ tại cùng một thời gian bắt đầu kết ấn, chuẩn bị sử dụng độn thổ nhân thuật, nhị dạ, phòng ngự. Kéo tạp an cư nhưng kết ấn ngăn cản, Dạ Suy Tuyết trong nội tâm càng là cười thầm không thôi, lập tức Dạ Suy Tuyết tay trái đã bắt được tay phải đích cổ tay, hỗ trợ khống chế trả cờ dạ đưa vào, tay phải thành hổ trảo hình dáng, chi một tiếng, giống như chim chóc kêu to đồng dạng, Dạ Suy Tuyết trong lòng bàn tay đã xuất hiện lôi thuộc tính cái tia táo bạo trả cờ dạ, nhưng là trả cờ dạ rõ ràng dần dần trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, tại Dạ Suy Tuyết trong tay giống như là một chỉ nhu thuận chim con. Giống như, nhưng là Dạ Suy Tuyết nhân thuật, nhị dạ, còn chưa kết thúc, một con chim kêu to, 10 chỉ điệu kêu to, thời gian dần trôi qua phảng phất 1000 chỉ điệu kêu to giống như. Dạ Suy Tuyết tay phải đã hoàn toàn bị lôi thuộc tính trả cờ dạ hào quang nơi bao bọc, màu xanh da trời lôi thuộc tính trả cờ dạ tại Dạ Suy Tuyết trong tay thập phần dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng là theo thanh âm đến xem, kẻ đần cũng biết đó là một cái cực kỳ cường đại nhân thuật, nhị dạ, ngàn điệu. Trong nháy mắt dùng đao thuật khí cơ đã tập trung vào kéo tạp an, hơn nữa dùng linh giác quan sát năng lực quan sát kéo tạp an nhất cử nhất động, hiện tại cho dù không có cái gọi là xạ gì gặng, Dạ Suy Tuyết cũng có thể có được không thua gì xạ dìn gặng động thái thực lực, quan sát đến kéo tạm an nhất cử nhất động, hơn nữa không để cho mình ngàn điều thất bại. Lập tức Dạ Suy Tuyết động, vụt một tiếng, liền bóng dáng cũng không thấy, lôi thuộc tính trả cờ dạ lập tức kích phát Dạ Suy Tuyết trên người tế bào, lại để cho Dạ Suy Tuyết đương tựa theo lôi thuộc tính trả cờ dạ cũng có thể nói cho di động, hơn nữa trên đường đi chỉ còn lại có tàn ảnh mà thôi. Gặp Dạ Suy Tuyết nhân thuật, nhị dạ, rõ ràng uy lực to lớn như thế, kéo tạm an cũng không dám nghịch kháng, độn thổ đất lục trở về. Hay vẫn là một chiêu phòng ngự tính độn thổ nhân thuật, nhị dạ. Kéo tạp an mượn này lui ra phía sau một bước, bắt đầu lần nữa kết ấn độn thổ cứng đờ thuật. Hai cái phòng ngự nhất thuật, nhị dạ, không thể nghi ngờ lại để cho kéo tạp an tâm để xuống, cho dù Dạ Suy Tuyết nhất thuật, nhị dạ, có thể đột phá đất lục trở về, nhưng là thân thể đã bị cứng đờ kéo tạp an đã không hề e ngại đã công kích. Cảm giác thân thể của mình giống như là nham thạch cứng rắn, kéo tạp an trên mặt lộ ra trào phúng dáng tươi cười, giống như nói sau, ngươi một cái tiểu quỷ nhìn ngươi như thế nào đột phá của ta hai đạo nhất thuật, nhị dạ. Gặp kéo tạp an như thế tự tin, Dạ Suy Tuyết trên mặt dáng tươi cười càng hơn, bay một tiếng, giống như một lớp giấy đồng dạng, Dạ Suy Tuyết tay phải đã xuyên tấu độn thổ đất lục trở về chỗ sinh ra nham thạch. Phải biết rằng phóng thích nhất thuật, nhị dạ, thời điểm, nhất định sẽ ở trong đó được thuộc tính trả cơ dạ, mà vừa mới đúng là lôi thuộc tính trả cờ dạ khắc chế thổ thuộc tính trả cờ dạ, hơn nữa ngàn điều xuyên thấu lực rất mạnh, là lôi thuộc tính tính chất biến hóa đến mức tận cùng nhân thuật, nị dạ, nhẹ nhõm xuyên thấu kéo tạm an nhân thuật, nị dạ, thập phần thích ý trong nháy mắt kéo tạm an nụ cười trên mặt tiểu trở nên cứng ngắc, cảm giác mình cứng đờ thuật khả năng căn bản là khiêng không dưới. Dạ suy tuyết nhân thuật, nị dạ, muốn tránh né, nhưng là đã bị tập trung kéo tạm an ở đâu là dễ dàng như vậy né tránh dạ suy tuyết công kích đấy. Hơn nữa ngàn điều vốn chính là nương tựa theo tốc độ cùng cường đại xuyên thấu lực nhân thuật, nị dạ, trong nháy mắt dạ suy tuyết đã đi tới kéo tạm an trước mặt. Bất quá kéo tạm an cái thứ nhất nhân thuật, nị dạ, hay vẫn là vì chính mình tranh thủ đã đến thời gian, chỉ là một cái nhẹ nhàng nhảy lên, dạ suy tuyết vốn nhắm chung kéo tạm an trái tim đã biến thành kéo tạm an chân. Không có để ý nhiều như vậy, dạ suy tuyết tay phải đã mãnh liệt xuyên qua kéo tạm an ủi. A, chỉ nghe kéo tạm an kêu thảm một tiếng, sau đó tráng sĩ đứt cổ tay giống như trực tiếp xuất ra khổ không cắt mất chính mình đùi phải, bay rất ra ngoài đồng thời, tay một cái đằng trước mượn lực cùng dạ thổi tuyết lạp mở đích khoảng cách. Thấy mình lần thứ nhất sử dụng ngàn điều gần kề phí mất đối phương một chân, dạ suy tuyết không khỏi có chút thổ thức, bất quá thành tích như vậy cũng rất tốt, phải biết rằng dù sao kéo tạm an khả là sử dụng độn thổ cứng đờ thuật, thân thể giống như là nham thạch cứng rắn. Có thể như xuyên qua trang giấy đồng dạng xuyên qua kéo tạm an thân thể, có thể thấy được ngàn điều uy lực. Ừ, lần này gần kề phế bỏ ngươi một chân, tiếp theo đã có thể không giống với lúc trước. Trên tay tiếp tục tản ra màu xanh da trời hào quang, đêm lúc này suy tuyết như là sát thần, không có tản mất trong tay ngàn điều mà là tiếp tục bảo trì. Trong nháy mắt, dạ suy tuyết lần nữa động, nhưng là kéo tạm an đã kết ấn rồi, là vô cùng đơn giản năm cái ấn, thông linh thuật. Đáng giận a, rõ ràng bị một cái tiểu quỷ bức đến tình trạng như thế. Kéo tạm an hiện tại cảm giác mình quả thực tiểu là trong cơn giận dữ, như thế nào cũng thật không ngờ chính mình lại có thể biết tại một cái tiểu quỷ trong tay phế bỏ một chân. Phải biết rằng hiện tại kéo tạm an đã thuộc về tàn tật nhân sĩ rồi, nhất định đời này là cùng nhị dạ vô duyên rồi. Ta sẽ không cho ngươi sống khá giả rồi. Thối tiểu quỷ, thông linh thuật, xuất hiện đi. Núi bương, kéo tạm an lập tức sử dụng thông linh thuật, xuất hiện cực lớn màu trắng sương mù lại để cho dạ suy tuyết không thể không tản mất trong tay ngàn điều, lui về phía sau một bước. Bay một tiếng, màu trắng sương mù tản đi. Tại dạ suy tuyết phía trước rõ ràng xuất hiện một chỉ cao tới 20m đại hùng. Đại hùng dùng hai chân đứng thẳng, sống sờ sờ như một núi nhỏ đồng dạng tại dạ suy tuyết trước mặt. Mà Angkaza lúc này đã đứng ở gấu đỉnh đầu, cùng tiếu lấy hô hôn đản tiểu quỷ. Ta nhìn ngươi như thế nào giải quyết của ta đại hùng núi vương. Đáng giận, quả nhiên có chút khó giải quyết rồi. Phải biết rằng đây là dạ suy tuyết lần thứ nhất đối mặt cỡ lớn thông linh thú. Theo đại hùng bộ lông đến xem, cái kia không chỉ có riêng là bình thường bộ lông, chuẩn bị đều tản ra sắt thép sáng bóng bộ lông, lại để cho dạ suy tuyết biết rõ dùng ngàn điều công kích có thể sẽ làm cho đối phương bị thương, nhưng là mình cũng khẳng định lấy không đến tốt. Cường kiện tứ chi, tăng thêm thân thể cao lớn, lại để cho dạ suy tuyết cũng không biết đến cùng nên như thế hạ thủ. Đúng lúc này, đại hùng núi vương công kích được rồi. Chỉ là vung vẩy khởi chính mình chân trước, dạ suy tuyết cũng cảm giác được một hồi kình phong truyền đến, chạy nhanh lập tức buộc phát trả cờ dạ một cái nhảy lên tránh ra, ầm ầm một tiếng, chỉ thấy vừa rồi chính mình đứng đấy địa phương đã biến thành một cái hố to, có thể thấy được đại hùng núi vương lực công kích. Hơn nữa dạ suy tuyết phát hiện, đại hùng núi vương không biết là dựa vào lấy phát hiện gì chính mình, coi như mình ẩn nấp, cái con kia gấu rõ ràng cũng có thể chứng kiến chính mình. Phải biết rằng gấu thị lực thế nhưng mà liền không, một đều không tới, mà cái này chỉ gấu rõ ràng có tốt như vậy thị lực, hơn nữa tốc độ công kích cực nhanh, hình thể ngốc nhưng là công kích linh mẫn, hơn nữa khí lực thật lớn, bị hắn đánh trúng thoáng một phát, dạ suy tuyết dám cam đoan mình nhất định sẽ biến thành một loại tương. Đáng giận, tên gì núi vương, chẳng lẽ ta muốn tìm đại hùng tương bắc đến giải quyết ngươi sao? Trong nội tâm âm thầm nhả rãnh đồng thời, dạ suy tuyết bao giờ cũng không hề tránh né đại hùng núi vương công kích. Đại hùng núi vương hảo như thật lâu không có đi ra qua bộ dạng, tinh lực thập phần dồi dào, công kích liên tục không ngừng hơn nữa chiếu chiếu đều lực phá hoại rất mạnh. Vốn một đoạn trong núi đường nhỏ lại để cho đại hùng núi vương đánh chính là đây chính là gồ ghề, căn bản cũng không có đứng chân địa phương. Xa xa xem xét giống như là mặt trăng mặt ngoài đồng dạng, tùy tiện đi hai bước đều có thể trèo chân. Dạ suy tuyết né tránh càng ngày càng tốn sức rồi, đại hùng núi vương hảo như đã tập trung vào dạ suy tuyết đồng dạng, hai cái chân trước không ngừng bùng đánh, người công kích dạ suy tuyết. Đúng rồi, ta có thể không công kích thông linh thú, nếu như đem cái kia giáo kéo tạm an nỉ dạ giải quyết hết chẳng phải hết thể đều ok đến sao? Lập tức quyết định, dạ suy tuyết kết liễu một cái ấn, sau đó lập tức trên tay xuất hiện lần nữa ngàn điều hào quang. Tại đại hùng núi vương công kích dạ suy tuyết đồng thời, dạ suy tuyết rõ ràng nhảy tới đại hùng núi vương móng đuốt bên trên. Muốn nói đại hùng núi vương cũng không hổ là gấu, đó là thật gở. Cảm nhận được dạ suy tuyết tụ tại trên cánh tay của mình, một cái khác chỉ chân trước lập tức liền chụp tới. Dạ suy tuyết lập tức buộc phát trả cờ dạ, một cái nhảy lên nhảy tới đại hùng núi vương cánh tay kia bên trên tiếp tục tăng tốc đi tới. Mà đại hùng núi vương tiểu thảm rồi, chỉ nghe đại hùng núi vương kêu thảm một tiếng, nguyên lai đại hùng núi vương rõ ràng dùng chính mình một chỉ chân trước đánh tới chính mình cánh tay kia lên, kêu thảm thiết liên tục đồng thời, con mắt cũng toát ra ánh sáng màu đỏ, cái kia rõ ràng cho thấy phẫn nộ tiêu chí. Lúc này dạ suy tuyết cũng phát hiện, đại hùng núi vương tuy nhiên lực công kích rất mạnh, nhưng là chỉ số thông minh cũng thấp, rất nhanh ở đại hùng núi vương trên cánh tay di động, dạ suy tuyết không có giơ cánh tay lên, mà là tay phải hoa tại đại hùng núi vương trên cánh tay, chỉ thấy dạ suy tuyết những nơi đi qua, đại hùng núi vương trên người tiểu huyết đục bay tứ tung, tràn diện cực kỳ tàn nhẫn. Kéo tạm an biết rõ chính mình đã xong, đối phương đã đi tới trước mặt của mình, hơn nữa trên tay còn dùng đến đứt rời chân của mình nhẫn thuật, nghĩ ra, hơn nữa chính mình căn bản là né tránh không được. Tại đại hùng núi vương đỉnh đầu, Dạ Suy Tuyết tay phải xuyên qua kéo Tạp An trái tim, mà kéo Tạp An cũng không có lộ ra phẫn nộ thần sắc, mà là đầy mang dáng tươi cười. "Tiểu quỷ, tuy nhiên không biết ngươi là ai, nhưng là sớm muộn có một ngày, Hỏa Quốc gia các ngươi sẽ bị người giết chết đấy. Của ta nhận thôn đồng bọn nhất định sẽ báo thù cho đấy." "Ha ha ha." Kéo Tạp An thanh âm tại trong núi rừng quanh quẩn không thôi, "Bành, theo đại hùng núi vương giải trừ triệu hoán, cũng chứng minh là đúng lấy kéo Tạp An chết rồi." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 13, thiếu nữ A Tính cập nhật lúc 2011-9-13 1 giờ 1 phút 51 giây số lượng từ 2076 này, ngươi ngủ rồi sao? Vốn ngồi dưới tàng cây A Tính không rên một tiếng, không biết đã qua bao lâu mới cùng Dạ Suy Tuyết nói ra. "Đã ngủ rồi, không muốn quấy rầy ta." Có chút lười biếng hồi đáp, Dạ Suy Tuyết cũng không có đứng, còn tiếp tục nằm tại đâu đó, nhắm hai mắt, giống như là nói mớ giống như hồi đáp. Nghe được Dạ Suy Tuyết trả lời, A Tính manh liệt đứng, "Ngủ rồi ngươi còn có thể nói lời nói. Cũng không có ai nói cho ngươi biết ngủ người không thể nói chuyện a." Nói xong, Dạ Suy Tuyết tràn đầy vui vẻ ngồi, nói à, muộn như vậy đi ra ngoài là làm gì vậy đấy? Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là phụ cận thành trấn người bỏ đi, trên người quần áo cũng đều là mới đích. Ngươi đây đều nhìn ra, ngược lại là ta xem nhẹ ngươi rồi. A Tính lại khôi phục đã đến ôm chân ngồi dưới tảng cây tư thế, tò mò hỏi, ngươi sao có thể biết rõ ta là phụ cận thành trấn người đâu? Ta không thể là một gã nị dạ sao? Thôi bớt đi, là nị dạ ta còn nhìn không ra sao? Ngươi cũng quá xem thường ta rồi. Nói xong, Dạ Suy Tuyết đối với dưới cây đem mình hộ ngạch ném, A Tính tiếp được cũng xem. Dạ Suy Tuyết mới tiếp tục nói, ta là một diệp nị dạ, gọi là Dạ Suy Tuyết, coi như là một lần nữa giới thiệu một cái chính mình a, ngươi thì sao? Ta đối với thân phận của ngươi còn rất là hiếu kỳ, phải biết rằng nị dạ đều là đẩy tay huyết tinh, không rõ thân phận người ta sẽ giết chết đấy. Phúc, gặp Dạ Suy Tuyết một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, A Tính rốt cục nhịn cười không được đi ra, tiểu ngươi còn nị dạ đâu này? Tuy nhiên hộ ngạch là thực, nhưng là nhiều nhất ngươi bất quá là cái nị dạ bên trong đích hạ nhẫn mà thôi. Xem tuổi của ngươi cũng tiểu hơn 10 tuổi, tại sao có thể là cái gì cường đại nị dạ? Còn nói muốn giết ta đâu rồi, muốn giết sớm giết. Dứt lời, A Tính còn đem Dạ Suy Tuyết hộ ngạch hướng bên trên quăng ra, Dạ Suy Tuyết thò tay một chảo tiểu bắt được chính mình hộ ạc. Đem hộ ngạch lần nữa đặt ở nhẫn cụ trong bọc, Dạ Suy Tuyết đối với A Tính hoàn toàn đã mất đi hứng thú, tiếp tục ngủ chính mình đại cảm giác. Này, uy, cho ăn. Ngươi tại sao lại ngủ a? Chẳng lẽ ngươi là heo sao? Ta không ngủ được còn tài giỏi mà. Bất đắc dĩ lại một lần nữa mở to mắt, Dạ Suy Tuyết hận không thể đem A Tính lại phóng tới trong bầy sói. Cái này gọi A Tính thiếu nữ quả thực tiểu là lời nói lao, luôn đang hỏi Dạ Suy Tuyết vấn đề, làm cho Dạ Suy Tuyết đều không thể ngủ được rồi. Hơn nữa A Tĩnh đối với chuyện của mình đều không hề không để cập tới, chỉ là hỏi về Dạ Suy Tuyết vấn đề, đều nhanh biên thành một bộ 10 vạn cái vì cái gì rồi. Ta nói, ngươi nếu không có chuyện gì lời mà nói, tiêu bốn phía tản tản bộ, ta đã mệt mỏi một ngày, cần nghỉ ngơi rồi. Dứt lời, không bao giờ nữa quản A Tĩnh, phối hợp ngủ. A Tĩnh giống như cảm thấy Dạ Suy Tuyết phẫn nộ, yên tĩnh trở lại, mình ngồi ở dưới cây không nói thêm gì nữa. Không biết đã qua bao lâu, A Tĩnh rốt cục nhịn không được nghẹn ngào, bất đắc dĩ Dạ Suy Tuyết xuống ném đi mấy trang giấy, ai biết A Tĩnh càng là nhịn không được lại khóc. Ai, có chuyện gì tiểu nói ra được? Tại sao phải chính mình buồn bực trong lòng đây này? Cũng không biết quên như thế nào người, Dạ Suy Tuyết trong cái thế giới này học tập đều là giết người kỹ xảo, miệng độn một chỉ cũng không phải Dạ Suy Tuyết lành người đấy. Ta là rời nhà ra đi tới, ô ô. Thút thít nỉ non ở bên trong, A Tính chậm rãi nói, người trong nhà một chút cũng không hiểu ta, một chỉ bức ta làm ta không muốn làm sự tình. Bọn hắn một chút cũng không hiểu ta, chỉ là bức ta làm cái này làm cái kia đấy. Nói đã đủ rồi sao? Nếu như nói đã đủ rồi, ngươi có thể đi rồi. Đã không có vừa mới bắt đầu đồng tình, đối với cái này dạng bốc đồng nữ hải. Dạ Suy Tuyết căn bản cũng không có chút nào đồng tình. Người trong nhà bức ngươi làm việc, cũng không phải hại ngươi. Ngươi biết một mình ngươi đi tới là cỡ nào chuyện nguy hiểm sao? Ngươi biết người nhà của ngươi sẽ cỡ nào lo lắng ngươi sao? Căn bản là không hiểu người nhà ngươi khổ tâm, chỉ biết mình không muốn làm. Vậy ngươi đến cùng nguyện ý làm cái gì? Ngươi cùng cha mẹ ngươi đã từng nói qua sao? Tối thiểu còn sẽ có cha mẹ đi của ngươi. Ta một chỉ đều là một người. Một người hiểu sao? Nếu không là sư phụ của ta, ta hiện tại khả năng tiểu chết trong rừng rậm rồi. Dứt lời, Dạ Suy Tuyết không hề để ý tới A Tĩnh. Nằm ở trên đồng cỏ, nhắm mắt ngủ. Toàn bộ rừng rậm yên tĩnh một mảnh, chỉ còn lại có A Tính tiếng khóc cùng lá cây tiếng vang. A Tính rốt cục đình chỉ thút thít nỉ non, nhìn về phía này cái mang theo mặt nạ bảo hộ cứu mình nị dạ. Đột nhiên giống như cảm giác cái kia tiểu quỷ nói cũng không phải không phải không có lý, nhưng là cuối cùng nhất A Tính vẫn cảm giác mình đúng. Dạ qua nhanh như vậy, con mắt khép lại trận mắt tiểu đã đến ngày hôm sau. Buổi sáng, Dạ Suy Tuyết không có chứng kiến A Tính thân ảnh, nghĩ đến là đã đi ra. Đem cổ áo quấn, Dạ Suy Tuyết dùng nước rửa mặt, đúng lúc này Dạ Suy Tuyết đã nghe được tiếng bước chân, khẽ thở dài một hơi. Dạ Suy Tuyết đem cổ áo lần nữa triển khai, chặn nửa bên mặt, thản nhiên nói, ngươi vẫn chưa đi sao? Ân, nhỏ giọng đáp trả. A Tính chậm rãi nói, ta nghĩ thông suốt, ta muốn về nhà. Vậy được rồi, ta tiễn đưa ngươi trở về, bất quá ngươi muốn dẫn đường. Nghe được Dạ Suy Tuyết lời mà nói, A Tính nhẹ gật đầu, mang theo Dạ Suy Tuyết hướng gia tộc của chính mình thành trấn đi đến. Trên đường, A Tính còn là đồng dạng lao, Dạ Suy Tuyết cũng nghe xong một ít tình báo. Theo A Tính nói, hiện ở chỗ này hẳn là hướng thủy quốc đi đường nhỏ không có sai, điều này cũng làm cho Dạ Suy Tuyết thở dài một hơi, xem ra cuối cùng không có đi sai. A Tính càng là tại Dạ Suy Tuyết trên bản đồ đánh dấu thoáng một phát, nói cho Dạ Suy Tuyết hiện tại vị trí hơn nữa ứng nên như thế nào đi Thủy Quốc. Tuy nhiên A Tính rất ngạc nhiên Dạ Suy Tuyết đi Thủy Quốc làm gì vậy, nhưng là cũng không có hỏi đến, mà là nói đến chính mình thôn trang. Ví dụ như thôn trang cỡ nào xinh đẹp, bên cạnh ra tiểu cầu rất tốt chơi các loại. Trong vòng một đêm A Tĩnh giống như giải khai khúc mắc, thật ra khiến Dạ Suy Tuyết thái độ đã khá nhiều. Bất chi bất giác đã đi rồi một ngày, Dạ Suy Tuyết cuối cùng đem A Tĩnh đưa về thuộc về nàng thị trấn nhỏ. Vốn đây hết thảy đều có lẽ, Dạ Suy Tuyết đều hẳn là khách qua đường, nhưng là ai biết ngay tại Dạ Suy Tuyết phải ly khai cái này tòa thành trấn thời điểm, A Tĩnh đột nhiên đuổi theo Dạ Suy Tuyết. "Suy Tuyết, không tốt rồi. Cha ta bởi vì tìm ta, bị người bắt đi rồi." Nguyên lai tại tối hôm qua, A Tĩnh đột nhiên trốn đi lại để cho người trong nhà rất lo lắng. A Tĩnh phụ thân càng là tìm A Tĩnh một đêm, bất quá đều không có tìm được. Ngay tại A Tĩnh phụ thân lúc trở lại, giống như đột nhiên gặp cái gì cường nhân, không biết vì cái gì rõ ràng đem A Tĩnh phụ thân cho chào đi nha. Trong thôn nhiều cái tráng hán đều bị đám người kia đơn giản đánh tới, tổn thương đứt gân cốt nhưng là đều không có chết, có thể thấy được đối phương ra tay rất có chừng mực. "A, xem ra ngươi là muốn cho ta giúp ngươi đem phụ thân tìm trở lại thật không?" Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt hỏi A Tĩnh. A Tĩnh nhẹ gật đầu. "Suy Tuyết, ngươi hẳn là rất mạnh nị ra. Cha ta bị bọn hắn bắt được phụ cận núi lên rồi, còn muốn chúng ta đại trưởng lão giao ra cái gì bí thuật? Ngươi nhanh cứu cứu phụ thân của ta a." "Bí thuật?" Nghe được A Tĩnh lời mà nói, Dạ Suy Tuyết kỳ quái hỏi, "Chẳng lẽ các ngươi trong thôn truyền lưu lấy nào đó bí thuật sao?" Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 16, nước cốt xương mù nhẫn cập nhật lúc 2011-9-15 1 giờ 9 phút 31 giây số lượng từ 2478 đi từ từ xuống núi, Dạ Suy Tuyết trên đường đi khôi phục lấy chính mình trạng cơ dạ, một mặt nghĩ đến chính mình nhẫn cụ trong bọc phong ấn lấy hắc miêu thân thể của chủ. Xem ra cỗ thi thể này hay vẫn là rất hữu dụng, thật sự không được có thể trở về đi đưa cho họ Rồ Xỉ Mạn, lại để cho họ Rồ Xỉ Mạn hào hào nghiên cứu thoáng một phát xạ dịn gặm vấn đề. Bất quá hiện tại lấy ra còn không tốt lắm, dù sao Vũ Chỉ Hạ nhất tộc còn không có có phản loạn, mà họ Rồ Xỉ Mạn nghiên cứu còn chưa tới điên cuồng trình độ. Lo lắng lấy chiến lợi phẩm của mình, Dạ Suy Tuyết bất chi bất giác đã về tới A Tĩnh trong tiểu trấn. Ngẩng đầu, Dạ Suy Tuyết liền phát hiện cơ hồ sở hữu tất cả thôn dân đều đứng tại ngoài trấn nhỏ nên đón Dạ Suy Tuyết. A Tĩnh càng là nhìn thấy Dạ Suy Tuyết lập tức tiểu cao hứng chạy tới. "Suy Tuyết, ta biết ngay ngươi nhất định không là người xấu. Phụ thân đại nhân đem chuyện của ngươi đều nói cho ta biết. Ngươi thật sự thật là lợi hại a." Đối với A Tĩnh mỉm cười, không đợi Dạ Suy Tuyết mở miệng, thôn trưởng lão tiểu lập tức tới đã đến Dạ Suy Tuyết bên người cùng Dạ Suy Tuyết xin lỗi. Nguyên nhân Dạ Suy Tuyết cũng biết, đầu tiên tiểu là trưởng lão trách lầm chính mình tỏ vẻ ấy nấy, tiếp theo tiểu là A Tĩnh phụ thân trên chân núi thấy được Dạ Suy Tuyết lôi đình thủ đoạn, biết rõ Dạ Suy Tuyết giết người sẽ không nương tay, sợ lan đến gần chính mình thị trấn nhỏ. Người chính là như vậy, đối mặt nhìn như nhỏ yếu địch nhân thời điểm thường thường hội xem thường giống như nhục mạ đối phương, nhưng là đối phương thể hiện ra tính áp đảo thực lực về sau, lại hội mọi cách định bợ đối phương. Cứ như vậy, Dạ Suy Tuyết tại A Tĩnh thị trấn nhỏ vượt qua mỹ diệu một ngày, cơ hội là cơm đến há miệng y đến thò tay, muốn cái gì đều là Dạ Suy Tuyết một câu sự tình. Trước khi đi, A Tĩnh thôn trưởng lão rõ ràng nắm A Tĩnh giao cho Dạ Suy Tuyết một cái quyển trục, nói là thôn bí thuật, lại để cho Dạ Suy Tuyết thập phần nghi hoặc. Cuối cùng A Tĩnh nói ra trưởng lão thật sự là nghĩ cách, khiến cho Dạ Suy Tuyết không có chối từ, mà là nhận A Tĩnh giao cho mình quyển trục. Khách qua đường giống như lại làm một chuyện tốt, đến ban đêm Dạ Suy Tuyết chính mình im ắng rời đi A Tĩnh chỗ thành trấn, bắt đầu chạy đi hướng thủy quốc tiến đến. Đã có A Tĩnh đánh dấu, lại để cho Dạ Suy Tuyết tìm lộ dễ dàng rất nhiều. Không có đi đường nhỏ xuyên qua rừng rậm, mà là đang trên đường lớn hành tẩu, tối thiểu không dễ dàng lạc đường, Dạ Suy Tuyết là nghĩ như vậy. Trên đường đi Dạ Suy Tuyết cũng mở ra A Tĩnh nhất tộc bí thuật của chủ, vừa mới bắt đầu Dạ Suy Tuyết còn ôm tùy tiện nhìn một cái tâm lý, nhưng là theo quan sát càng nhiều, Dạ Suy Tuyết dứt khoát không có chạy đi, mà là ngừng lại cẩn thận nghiên cứu nổi lên A Tĩnh giao cho mình, thôn xóm bọn họ tổ truyền bí thuật. Nguyên lai A Tĩnh tổ tiên là một vị ninja, hơn nữa truyền thuyết thật là sớm thời đại ninja, còn có gia tộc của mình. Nhưng là tại cái đó chiến loạn đích niên đại, là gia tộc cùng gia tộc ở giữa chiến tranh. Uchiha nhất tộc cũng là cùng thiên thủ nhất tộc liên thủ về sau mới có thể đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, đã thành lập nên một diệt thôn. Nhưng là rất không tân đúng là, A Tĩnh nhất tộc nhị dạ cũng không có như này vận may, tại cái đó chiến loạn đích niên đại mai một đi. Tuy nhiên A Tĩnh nhất tộc nhị dạ không có rơi xuống, nhưng là những cái kia cường đại nhị dạ đem mình sở hữu tất cả tâm đắc ghi trở thành vật chủ, hơn nữa nghiên cứu ra một loại bí thuật, loại này bí thuật đúng là Dạ Suy Tuyết cần có. Trạ cơ dạ thuộc tính tương sinh tương khắc, ví dụ như một người sử dụng chạy trốn bằng đường thủy nhất thuật, nhị dạ, đồng thời là không thể nào sử dụng hỏa độn nhất thuật, nhị dạ. Trừ phi là lợi dụng ảnh phân thân hoặc là giác góc đều các loại thủ pháp, hoặc là huyết kế giới hạn, mới có thể một người đồng thời sử dụng tương khắc nhất thuật, bị dạ. A Tĩnh nhất tộc bí thuật tiểu là phá giải hạn chế như thế, lại để cho một người có thể tại sử dụng hỏa độn nhất thuật, bị dạ, đồng thời sử dụng chạy trốn bằng đường thủy nhất thuật, bị dạ. Hiện tại Dạ Suy Tuyết gặp được vấn đề chính là như thế, tại sử dụng lôi độn đồng thời không thể sử dụng phong độn, bởi vì cả hai là tương khắc quan hệ. Mà Dạ Suy Tuyết hiện tại phương pháp tiểu là lợi dụng chính mình chuyển đổi trạ cơ dạ năng lực, đến luân chuyển sử dụng hai chủng thuộc tính trạ cơ dạ. Nhưng là lúc này chỉ phần ngọn không chừng trị bản phương pháp. A Tĩnh nhất tộc bí thuật thế nhưng mà giải Dạ Suy Tuyết khẩn cấp, lại để cho Dạ Suy Tuyết đã có thể sử dụng ngàn điều đồng thời, càng là có thể sử dụng Dạ Sẽ Gẳng, khiến cho Dạ Suy Tuyết thực lực lần nữa tăng lên. Trên đường đi, Dạ Suy Tuyết đều tu luyện A Tĩnh nhất tộc bí thuật, tại học tập hoàn tất về sau, Dạ Suy Tuyết lập tức tiêu hủy quần chủ, dù sao đây là A Tĩnh nhất tộc bí thuật, không thể truyền ra bên ngoài. Cho dù về sau Dạ Suy Tuyết dạy đồ đệ lúc, cũng không có khả năng tùy ý tiết lộ A Tĩnh nhất tộc bí thuật. Một tay khống chế được Dạ Sẽ Gẳng, một tay khống chế được ngàn điều, Dạ Suy Tuyết hiện tại cảm giác sao có thể dùng một cái thoải mái chữ để hình dung. Trước kia Dạ Suy Tuyết luôn hội khó chịu, bởi vì chuyển hình sử dụng lôi thuộc tính trả cờ dạ mà buông tha cho sử dụng phong thuộc tính trả cờ dạ, mà bây giờ Dạ Suy Tuyết đã không cần lại phiền não vấn đề này, lại để cho Dạ Suy Tuyết mỗi ngày đều cao hứng không thôi. Mang theo vui vẻ dáng tươi cười, Dạ Suy Tuyết bất chi bất giác đã đi tới thủy lãnh thổ một nước nội. Nước khác nghĩ giả muốn đi vào khác một quốc gia không thể nghi ngờ là thập phần khó khăn, đặc biệt là cái này náo động đích niên đại. Dạ Suy Tuyết giả trang trở thành bình thường võ sĩ, tháo xuống hộ ặc, không khỏi che giấu thân phận của mình, càng là có mình có thể đi vào thủy quốc mục đích, cái kia chính là cái gọi là võ sĩ lịch lãm rèn luyện. Võ sĩ mỗi khi có được nhất định thực lực thời điểm, sẽ chu du thế giới, ý đồ lại để cho võ sĩ có thể lần nữa phát dương quang đại, bất đủ có thể áp đảo lý ra, nhưng là hy vọng có thể lại để cho võ sĩ ngành sản xuất tái hiện qua mình. Lúc trước mặt sẹo võ sĩ chính là như vậy, cảm thấy thực lực của chính mình cũng không tệ lắm, mà bắt đầu lịch lãm rèn luyện, chu du thế giới, mà Dạ Suy Tuyết cũng là đập vào như vậy ngụy trang tiến nhập thủy quốc. Thủy quốc trôi nổi cùng hải ngoại, có được độc cây một ấu văn hóa đảo quốc, giặc. Quốc thổ diện tích tuy nhiên quảng đại, nhưng là cơ hồ đều bị tứ phía nước biển chỗ vây quanh, càng là ở trong đó có không ít giang lưu hồ nước. Như vậy khiến cho thủy quốc ngư dân đặc biệt nhiều, thừa thải loài cá. Rất nhiều quốc gia đại danh đều ưa thích nước ăn quốc gia cá, cũng là bởi vì thủy quốc thịt cá đặc biệt ngon. Bước chân vào thủy quốc đi tới đệ một cái chấn nhỏ, Dạ Suy Tuyết cũng cảm giác được cùng hỏa quốc gia bất đồng. Tương đối với hỏa quốc gia phồn hoa, thủy lãnh thổ một nước nội nhân dân trên mặt đều có một loại không khỏe mạnh màu sắc, giống như là mỗi ngày đều ăn không đủ no cơm đồng dạng. Hơn nữa nhìn thấy võ sĩ trang phục Dạ Suy Tuyết còn không có gì, nếu như gặp một cái mang theo hộ ngạch lý ra, hận không thể núp xa xa. Chạy đi thập phần mệt nhọc, Dạ Suy Tuyết đi tới một nhà tiệm cơm ăn cơm, muốn nói thủy quốc xanh sau đó là Dạ Suy Tuyết ghét nhất đấy. Bởi vì Dạ Suy Tuyết ghét nhất đúng là ăn cá, những cái kia tanh đồ vật nói thật ở kiếp trước Dạ Suy Tuyết tiểu không thích, đi vào thủy quốc cá cơ hồ là mỗi đạo trong thức ăn đều có đồ vật, càng làm cho Dạ Suy Tuyết cảm giác khó có thể nuốt xuống. Điểm đi một tí rau cỏ cùng cơm nắm, Dạ Suy Tuyết đã bắt đầu chính mình cơm trưa. Đúng lúc này, vài tên mang theo sương mù nhẫn hộ ngạch nhị Dạ trùng hợp đã trải qua nơi đây, không đợi bọn hắn tiến đến, trong tiệm lao bản lập tức tiểu đón đi ra ngoài, vẻ mặt tươi cười. Dạ Suy Tuyết ăn rất chậm, đợi cho những cái kia sương mù nhịn một chút người đi về sau, Dạ Suy Tuyết mới chậm rãi từ từ uống một chén nước trà, chuẩn bị ly khai. Bất quá kỳ quái đúng là, đem làm sương mù nhẫn lúc rời đi, Dạ Suy Tuyết rõ ràng cảm giác cái kia trong tiệm lao bản thở dài một hơi. Trên đường, Dạ Suy Tuyết càng là chứng kiến nhị Dạ lành nghề thời điểm ra đi, cơ hồ không người nào dám tiếp cận nhị Dạ 20 bước trong vòng. Rốt cục tại một bãi máu trước, Dạ Suy Tuyết đã tìm được đáp án, nguyên lai thủy quốc cũng không có hỏa quốc gia cái loại nầy bảo hộ bình dân biện pháp, trách không được sương mù nhẫn bị người xưng là huyết vụ. Sương mù nhẫn nhị Dạ từng đều nếu tinh anh, tại nhị Dạ trường học thời điểm mà bắt đầu dùng huyết tinh rèn luyện phương thức. Từng cái tốt nghiệp hạ nhẫn đều là trải qua vô số chém giết mới đi tới, điều này cũng làm cho sương mù nhẫn nhị Dạ một chỉ đều bị quán thâu lấy huyết tinh cùng bạo lực. Tại thành trấn ở bên trong, sương mù nhẫn mặc dù có chỗ thu liễm, nhưng là chỉ cần bình dân một cái không cẩn thận chọc giận nhị Dạ, như vậy kết cục cũng chỉ có chết mà thôi. Liên suốt đêm Suy Tuyết thấy được sương mù nhẫn đích thủ đoạn về sau, đều cảm giác làm như vậy không tốt. Phải biết rằng bình dân là một quốc gia căn bản, cũng là không thể thiếu một cái ổ chủ. Như thủy quốc như vậy đem nhị Dạ địa vị đặt ở cao nhất, mà không cố bình dân cánh mạng an toàn, sao có thể lại để cho một quốc gia phát triển? Chắc không được thủy quốc quốc lực một mực không phải rất cường, nguyên lai tiểu là nguyên nhân này. Trong nội tâm cảm thán lấy tại thủy quốc chứng kiến hết thảy, Dạ Suy Tuyết thật sâu thở dài, quả nhiên không hổ là nước quốc sương mù nhẫn. Tốt một cái huyết vụ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 19, chém đầu đại đao cập nhật lúc 2011-9-16 1 giờ 9 phút 41 giây số lượng từ, 3059 chức điển nguyên thanh âm thật xa có thể rơi vào tay Dạ Suy Tuyết trong lỗ tai, nhưng là Dạ Suy Tuyết cái căn bản cũng không có dò xét đối phương. Hiện tại Dạ Suy Tuyết mới biết được vì cái gì Dạ Bụ Dạ gần kề nương tựa theo ẩn trong khói chi thuật cùng y mắng giết người thuật có thể trở thành một phương cường giả, như vậy mèo vờn chuột trò chơi không thể nghi ngờ sẽ để cho con chuột trong nội tâm có thật lớn khủng hoảng cùng áp lực, hiện tại Dạ Suy Tuyết chính là chú chuột. Không nên nóng lòng, trước khôi phục điểm trả cơ dạ, sau đó thời gian dần qua truy tra nhược điểm của đối phương. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm mặc niệm đồng thời, kết ấn khôi phục trả cơ dạ, hơn nữa linh giác lần nữa tăng cường, chỉ cần chức điển nguyên đã đến chính mình linh giác trong phạm vi, Dạ Suy Tuyết tiểu triển khai tiến công. Lặng lẽ sương mù dày đặc hạ Dạ Suy Tuyết tận lực lại để cho chính mình không hề khẩn trương, hơn nữa khôi phục trả cơ dạ. Đóng chặt lại hai mắt, linh giác đã đạt đến chính mình cao nhất hạn độ, nhưng là còn không có phát hiện trước điển nguyên vị trí. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm không khỏi có chút nóng nổi, phải biết rằng đối phó hai gã sương mù nhẫn về sau Dạ Suy Tuyết đã nhanh không có tái chiến chi rồi, mà lúc này đây rõ ràng lại xuất hiện một gã cao thủ. Tiểu quỷ, xem ra ngươi rất khẩn trương. Muốn biết ta sẽ công kích như ngươi vị trí này sao? Trước điển nguyên thanh âm giống như theo bốn phương tám hướng mà đến, mà Dạ Suy Tuyết gây áp lực đồng thời cũng đang tìm kiếm Dạ Suy Tuyết nhược điểm. Tiết hầu, ngực, đầu, mọi chỗ nhân thể chỗ hiểm, không biết ngươi thói quen thế nào chết đi. Hỗn đản, có năng lực tiểu công tới, nhìn xem rốt cuộc là ai chết. Dạ Suy Tuyết lớn tiếng hô, đó cũng không phải Dạ Suy Tuyết khẩn trương, mà là Dạ Suy Tuyết cũng phải tìm đến trước điển nguyên vị trí, bằng không chiến đấu tiểu quá bị động rồi. Thật là có ý tứ tiểu quỷ a. Dứt lời, Dạ Suy Tuyết không thể đang nghe trước điển nguyên thanh âm. Bắt đã đến, thật nhanh. Lập tức đao ảnh theo phía sau của mình đánh nút lại, Dạ Suy Tuyết cuống quýt tránh qua, tránh né trước điển nguyên cái kia chí mạng một đao. Nhưng là Dạ Suy Tuyết hay vẫn là đánh giá thấp trước điển nguyên công kích, rõ ràng bị trước điển nguyên bạch phá y phục của mình. Thật là có ý tứ a. Không nghĩ tới rõ ràng gặp được như vậy một chỉ thú vị chuột bạch. Quá thú vị, quá thú vị. Ha ha ha. Trước điển nguyên cùng tiếu tại bốn phương tám hướng quanh quẩn, bất quá Dạ Suy Tuyết lúc này cũng không có tâm tư trả lời trước điển nguyên lời mà nói, bởi vì tại trước điển nguyên công kích trong nháy mắt đó, Dạ Suy Tuyết rõ ràng cảm giác trước điển nguyên vũ khí rất có vấn đề. Trong đầu, Dạ Suy Tuyết một chút nhớ lại, luôn cảm giác cái kia món vũ khí thập phần đặc biệt. Thật lớn nào, rõ ràng để cho ta phán đoán sai lầm, vạch phá y phục của ta. Nếu không phải ta vốn tránh né so sánh cũng biết, nhảy xa đi một tí, khả năng một đao kia tiểu sẽ khiến ta trọng thương. Đáng giận, tại sao có thể có lớn như vậy đao? Dạ Suy Tuyết trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ đồng thời, đột nhiên Dạ Suy Tuyết nhớ tới ẩn trong khói chi thuật khác một cao thủ, không biết hiện tại tại hay vẫn là bao nhiêu đào điệu dạ bù dạ. Đây không phải là chém đầu đại đao sao? Lại là xương mù nhẫn bảy người chúng. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, còn lại đúng là chạy trốn. Vừa mới cùng hai gã xương mù nhẫn một trận chiến đã hao phí quá nhiều thể lực cùng trả cơ dạ, lúc này xương mù nhẫn bảy người chúng cao thủ lại xuất hiện, cũng không phải là hiện tại Dạ Suy Tuyết chỗ có thể đối phó đấy. Hừ, tốt một cái xương mù nhẫn bảy người chúng, thật không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được xương mù nhẫn tinh anh bộ đội. Dạ Suy Tuyết đã hiểu được tình huống, lý trí nhàn nhạt nói ra. Không tệ sao, tiểu quỷ, rõ ràng có thể theo của ta một lần công kích tiểu nhận ra ta đến, bất quá không biết vận may của ngươi có thể làm cho ngươi tránh thoát mấy lần. Dứt lời, trước điện nguyên công kích một chiêu nhanh hơn một chiêu, lại để cho Dạ Suy Tuyết chỉ có thể cuốn quýt tránh né. Tạm ngắn thì giao phòng, Dạ Suy Tuyết đã phát hiện thế yếu của mình, cái kia chính là trước điện nguyên đã biết Dạ Suy Tuyết có một loại cự ly ngắn quan sát năng lực. Cái này lại để cho trước điện nguyên càng thêm coi chừng, mỗi lần công kích về sau, lập tức bỏ chạy, không để cho Dạ Suy Tuyết tìm được chính mình tung tích cơ hội. Mà ở mấy sóng công kích đều bị Dạ Suy Tuyết tránh thoát về sau, trước điện nguyên công kích càng trở nên sắc bén rất nhiều, Dạ Suy Tuyết trên người mấy chỗ miệng vết thương đều là vì tránh né lúc trước điện nguyên tạm thời biến chiêu mà thụ. Bất quá khá tốt trước điển nguyên tại thời điểm tiến công tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là còn có thể làm cho linh giác bắt đến một điểm dấu vết. Đáng giận, trả cờ dạ đã không đủ rồi. Đã cảm giác được chính mình trả cờ dạ sắp khô kiệt, Dạ Suy Tuyết biết rõ lại như vậy rông dài, trước điển nguyên sẽ đem mình thời gian dần qua hao tổn chết, xem ra chỉ có thể phá vây rồi. Có thể hay không thành tựu xem lúc này đây rồi. Trước điển nguyên tinh thông im ắng giết người thuật bí kỹ, càng là đối với Dạ Suy Tuyết như vậy thực lực nhị dạ rất có kiên nhẫn, một chút hao hết sạch Dạ Suy Tuyết trả cờ dạ về sau, mới chuẩn bị cho Dạ Suy Tuyết một kích chí mạng. Hơn nữa không ngừng dùng ngôn ngữ bên trên quấy rối, đến đánh vỡ cái này người trẻ tuổi nhị dạ trong nội tâm phòng tuyến, không thể không nói trước điển nguyên hoàn toàn chính xác chống bên trên xương mù nhẫn bảy người chúng danh tiếng, hơn nữa không thẹn cùng xương mù nhẫn tinh anh danh xưng. Nếu không phải Dạ Suy Tuyết có linh giác như vậy cùng loại cùng bạch nhãn điều tra năng lực, đoán chừng Dạ Suy Tuyết đều đã bị chết mấy cái qua lại rồi. Rốt cục, tại một lần công kích ở bên trong, trước điển nguyên lộ ra sơ hở. Một đao kia là chém về phía Dạ Suy Tuyết phần eo, chém đầu đại đao nếu so với bình thường đao lớn hơn rất nhiều nhiều nữa, nhưng là sức nặng cũng trọng rất nhiều, nhất định chém đầu đại đao công kích là tồn ở thế yếu, cái kia chính là tốc độ. Mà Dạ Suy Tuyết am hiểu nhất chính là cái gì, không thể nghi ngờ đúng là cùng thủy môn cùng một chỗ huấn luyện ra tốc độ. Cái này một đôi sư huynh đệ tại dị giải dạ thủ hạ tu luyện, không chỉ có thể học được dị giải dạ cái kia một thân thể thuật, càng là tại giúp nhau học tập tốc độ không ngừng tiêu thăng, coi như là thủy môn Dạ Suy Tuyết cũng dám nói, tại nguyên tắc đúng trọng tâm định không hữu hiện tại thủy môn cường đại. Đã từng dị giải dạ đối với lượng nhân giáo đạo qua, thể lực cường đại là vì hắn có thể tiêu hao rất ít trả cơ dạ, hơn nữa đánh chết đối thủ. Còn chân chính thể thuật cường giả cũng không phải đơn thuần dùng thân thể của mình một mặt công kích, ví dụ như nắm đấm hoặc là chân, hơn nữa là đem toàn thân của mình đều huấn luyện thành có thể giết người vũ khí. Khuỷu tay, đầu gối, những cái kia không dễ dàng rèn luyện địa phương cũng là giết người lợi khí. Mặc dù biết Dạ Suy Tuyết sở trường đao thuật, mà thủy môn đối với ám khí cùng khổ không giết người pháp đều so sánh lành nghề, nhưng là dị Dạ không thẹn một cái hảo lao sư danh hảo, cũng sẽ biết đối với hai người thể thuật làm một ít đặc biệt huấn luyện. Hôm nay dị Dạ một năm kia trong đặc thù dạy bảo rốt cục làm ra tác dụng. Trước điện nguyên một kích công hướng Dạ Suy Tuyết phần eo, lập tức rút ra đoạn thủy bên trên cái kia màu xanh đậm sáng bóng tỏ vẻ phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa đã đạt đến cực hạn. Đoạn thủy mặc dù chỉ là bình thường binh khí, nhưng là phụ lên cực hạn tính chất biến hóa phong thuộc tính trả cờ dạ cũng là một thanh giết người lợi khí. Lập tức chặn chém đầu đại đao, Dạ Suy Tuyết cái kia vốn đã đứt rời một nửa đoạn thủy bên trên càng là lộ ra vết rách, hiển nhiên là đã muốn tan vỡ rồi. Mà Dạ Suy Tuyết động tác không có ngừng, mượn nhờ đoạn thủy ngăn trở chém đầu đại đao lực đạo, nhìn như là bay ngược đi ra ngoài, kỳ thật Dạ Suy Tuyết hoàn toàn khả năng khống chế thân thể của mình. Một diệp cương liệt gió lốc, một cái siêu trên phạm vi lớn đá gió lái, Dạ Suy Tuyết chân phải đã đá hướng về phía trước điền nguyên, nhưng là nhắm chúng nhưng lại trước điền nguyên đại đao. Chỉ thấy trước điền nguyên dựng thẳng lên đại đao, dùng chém đầu đại đao bên cạnh để ngăn cản Dạ Suy Tuyết công kích. Dạ Suy Tuyết đã sớm tính toán tốt rồi một bước này, một cước đá vào chém đầu đại đao thân đao, chân ngay lập tức lại xuất hiện trả cờ dạ. Dạ Suy Tuyết rõ ràng dùng khác loại phương thức đứng ở chém đầu đại đao trên thân đao. Tay phải đoạn thủy mãnh liệt chém, trước điền nguyên thoáng lắc lư thoáng một phát đại đao muốn Dạ Suy Tuyết té xuống, nhưng là Dạ Suy Tuyết trả cờ dạ điều khiển năng lực thế nhưng mà xưa đâu bằng nay. Lúc trước leo cây luyện tập rốt cục đã có hiệu quả, không có bị vùng đến rơi xuống đồng thời, tay trái khuỵu tay mãnh liệt đánh hướng về phía trước điền nguyên nhất hầu. Chỉ nghe bành một tiếng, đó là xương cốt đứt gãy thanh âm, trước điền nguyên rõ ràng bị Dạ Suy Tuyết thoáng một phát đã cắt đứt thiết hầu cốt. Nhưng là ai ngờ mất vốn bị Dạ Suy Tuyết đánh trúng trước điền nguyên rõ ràng bá một tiếng biến thành hơi nước thần, lúc này bản thể trước điền nguyên thanh âm đã xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết sau lưng, tiểu quỷ, đi chết đi. Hừ, các loại đợi đúng là ngươi cơ hội này. Nguyên lai tại hơi nước thân trước điền nguyên xuất hiện một khắc này, Dạ Suy Tuyết đã biết rõ đó là một cái hơi nước thần, khả năng trước điển nguyên cũng không nghĩ tới Dạ Suy Tuyết rõ ràng có cái kia linh giác điều tra năng lực, có thể so sánh với huyết kế giới hạn bạch nhãn. Tại tiểu khám phá trước điển nguyên lưu kế, chỉ thấy Dạ Suy Tuyết hai tay kết ấn, lập tức Dạ Suy Tuyết toàn thân bắn ra ra màu xanh da trời sáng bóng. Ngàn điều lưu. Mặc dù chỉ là thử sử dụng, nhưng là trải qua đại phát điện người thành công, Dạ Suy Tuyết càng là có thể nắm giữ ngàn điều lưu áo nghĩa. Ngàn điều lưu đơn giản so đại phát điện người sẽ đối trả cờ dạ trên sự khống chế mạnh hơn rất nhiều, có được linh giác Dạ Suy Tuyết duy nhất có thể so sánh với thượng nhẫn nhị dạ chỉ sợ sẽ là trả cờ dạ khống chế năng lực. Không, Dạ Suy Tuyết trả cờ dạ khống chế năng lực thậm chí đã vượt qua thượng nhẫn nhị dạ, đạt đến độ cao mới. Ngàn điều lưu, ngàn điều kéo dài ra phòng ngự chiêu số, nhưng là Dạ Suy Tuyết dù sao là lần đầu tiên sử dụng, liền trên người quần áo rõ ràng đều xuất hiện tổn hại, đó là không có kinh nghiệm chưa đủ nguyên nhân, dù sao Dạ Suy Tuyết là lần đầu tiên sử dụng ngàn điều lưu. Mà trước Điền Nguyên hiển nhiên cũng chưa từng gặp qua như vậy toàn diện phòng ngự nhân thuật, nhị dạ đều không biết nên từ đâu ra tay. Lúc này, không thể nghi ngờ cho Dạ Suy Tuyết cơ hội. Tại trước Điền Nguyên ngẩn người một khắc này, Dạ Suy Tuyết trên mặt lộ ra nhẹ nhàng nhỏ bé, lập tức toàn thân lôi điện hào quang đều tụ tập đã đến Dạ Suy Tuyết trên tay phải, ngàn điều lưu lập tức biến chiêu thành ngàn điều. Ngàn điều. Bách điều tề minh, trỗi lên, Dạ Suy Tuyết tay phải thoáng một phát đâm vào trước Điền Nguyên đầu, mà trước Điền Nguyên cũng không hổ là xương mù nhận tinh anh rõ ràng trực tiếp dùng chém đầu đại đao chặn công kích, chỉ nghe bành một tiếng. Dạ Suy Tuyết ngàn điều rõ ràng đem chém đầu đại đao thân đao đánh ra vết rách, biết rõ cái lúc này không phải nhượng bộ thời điểm. À. Dạ Suy Tuyết điên cuồng tê, trên tay chạ cờ dạ lần nữa gia tăng, ngàn điều hào quang cơ hồ đạt đến cực hạn, mà ngay cả ngàn điều tề minh, trỗi lên thanh âm đều một chút nhỏ đi. Lúc này lôi thuộc tính chạ cờ dạ giống như theo cuồng bạo dã thu biến thành dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, Dạ Suy Tuyết cảm giác trong nháy mắt đó tốt như chính mình bắt được cái gì, nhưng là lại nhớ không, chỉ biết là muốn chém đoạn chính mình chứng kiến hết thảy. Rốt cục, xoẹt rô ét, bành. Chém đầu đại đao thân đao, rõ ràng ngăn ra rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 22, nữ hài ở trùng, thượng. Cập nhật lúc 2011-9-18-2 giờ 12 phút 36 giây số lượng tử, 2409 đại ca ca. Nguyên lai là ngươi. Một câu, gần kề 7 chữ tiểu cho Dạ Suy Tuyết làm cho ngây ngẩn cả người. Dạ Suy Tuyết như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình ở địa phương nào bái kiến cô bé này, nghĩ nửa ngày Dạ Suy Tuyết cũng không muốn ra cái như thế về sau. Dạ Suy Tuyết xấu hổ cười, nói ra tiểu muội muội, chúng ta ở địa phương nào bái kiến sao? Lời nói vừa nói ra khỏi miệng Dạ Suy Tuyết tiểu cảm giác mình có điểm giống quái thục lê bộ dạng, còn kém hèn mọn bị ổi kêu to tiểu muội muội, không phải sợ à? Thúc thúc dạy ngươi nuốt bằng cá, đem cái gọi là nghĩ cách chạy nhanh bung ra trong óc. Dạ Suy Tuyết nhìn chằm chằm nữ hải, muốn dùng linh giác quan sát đối phương là có phải có nói dối. Đây cũng là Dạ Suy Tuyết phát hiện một cái linh giác tâm công năng, người đã từng nói qua đang nói láo lời nói thời điểm, tinh thần lực sẽ có chấn động, mà linh giác có thể bắt cái kia một tia chấn động, nhìn đối phương phải chăng nói lời nói dối. Đại ca ca, ngươi quên ngày đó ta bị nhị dạ khi dễ, là ngươi đã cứu ta sao? Nói xong, cô bé kia còn lộ ra căm hận biểu lộ. Ừ, cha mẹ của ta cũng là nhị dạ, nhưng là không có như vậy hung. Ngày đó cái kia hai nhẫn giả thật sự là quá dữ tợn, còn đem cánh tay của ta làm hư rồi. Nói xong, tiểu nữ hải rõ ràng còn kéo chính mình áo ngủ, quả nhiên trên cánh tay có mấy khối thanh rồi, hiển nhiên là bị thụ đại lực. A, nguyên lai là ngươi a. Dạ Suy Tuyết cuối cùng nhớ ra cô bé này là ai, nguyên lai chính là thiên khiến cho chiến đấu cô bé kia. Cười khổ một tiếng, Dạ Suy Tuyết tiếp tục nói cũng may mắn mà có ngươi, ta hiện tại bị xương mù nhẫn đuổi giết, không có biện pháp chỉ có trốn đến nơi đây rồi. Bất quá cái này cả gian phòng ốc đều là ngươi tại ở sao? Cha mẹ ngươi đâu này? Nói lên cha mẹ, tiểu nữ hài biểu lộ biến đổi, giống như lộ ra ưu oán, cha mẹ lại đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Không biết vì cái gì, gần đây nhiệm vụ đặc biệt nhiều. Ta cũng là không có coi ý tứ, mới đến cha mẹ tại Sương Mù Chi Trấn mua phòng ở, ai biết suy nghĩ ra đi mua một ít tốt đồ chơi thời điểm bị nhị dạ khi dễ rồi. Nói xong, tiểu nữ hài còn nhìn về phía Dạ Suy Tuyết, cũng đều tại ta, lại để cho đại ca ca bị Sương Mù nhẫn đuổi giết. Như vậy tốt rồi, ta thử lại để cho đại ca ca ngươi ở nơi này ở lại, thẳng đến đại ca ca tổn thương dưỡng tốt thế nào. Nói xong, tiểu nữ hài còn chỉ thoáng một phát Dạ Suy Tuyết trước ngực băng bó. Gặp tiểu nữ hải cư nhiên như thế bên trên nói, Dạ Suy Tuyết gãi gãi đầu, gật đầu đáp ứng. Đêm thứ nhất thời điểm, tiểu nữ hải mang Dạ Suy Tuyết đi tới một cái phòng, nói là vốn cha mẹ gian phòng, nhưng là hiện tại không có người ở dùng cái kia thân thể gầy ốm rất nhanh quét dọn xong cả gian phòng, Dạ Suy Tuyết cứ như vậy ở đây. Đêm thứ nhất, Dạ Suy Tuyết qua vô cùng mệt mỏi. Linh giác bao giờ cũng không quan sát đến đối phương động tĩnh, coi như mình đã cứu người ta một lần, Dạ Suy Tuyết cũng không thể hoàn toàn tin tưởng một cái tiểu cô nương. Cứ như vậy, trắng đêm không ngủ. Rốt cục Dạ Suy Tuyết phát hiện tiểu cô nương một mực đều đang ngủ, nhưng lại ngủ chảy nước miếng về sau, Dạ Suy Tuyết còn khôi phục một điểm trạ cơ dạ. Ngày hôm sau dậy rất sớm, Dạ Suy Tuyết lấy ra lương khô vừa vặn ăn thời điểm, phát hiện cửa phòng rõ ràng được mở ra. "Đại ca ca, ngươi nếm thử ta làm sớm chút ta." Dứt lời, đem một đống lớn đồ ăn bày đặt ở trước mặt của mình. Gặp tiểu nữ hải cư nhiên như thế cẩn thận vì chính mình chuẩn bị bữa sáng, Dạ Suy Tuyết gật đầu cười, đem mặt nạ bảo hộ kéo xuống dưới, bắt đầu tiêu diệt trước mắt đồ ăn. Mà tiểu nữ hải thì là cẩn thận vì Dạ Suy Tuyết bưng trà rót nước. Tại Dạ Suy Tuyết sau khi ăn xong, còn hỏi Dạ Suy Tuyết ăn chưa ăn no. "Ăn no rồi, đa tạ ngươi khoản đãi." Dứt lời, Dạ Suy Tuyết theo nhẫn cụ trong bọc lấy ra một đại sấp, liên tục tiền mặt, "Tại ngươi tại đây thật đúng là quấy rầy, một ít tiền không thành tính ý, cho dù ta ở chỗ này phí nấu ăn à." Không đều tiểu nữ hài đáp ứng, Dạ Suy Tuyết sẽ đem tiền nhét vào tiểu nữ hài trong tay, sau đó tiếp tục tính toán. Bất đắc dĩ tiếp nhận Dạ Suy Tuyết tiền, tiểu nữ hài tò mò hỏi, "Lại ca ca, ngươi tên là gì ạ?" Mở mắt, Dạ Suy Tuyết thản nhiên nói, "Ta tên gọi là gì, ngươi tốt nhất nên biết, như vậy ngươi hội gặp nguy hiểm, ta không muốn cho ngươi mang đến phiền toái không cần thiết. Tốt nhất tình huống tiểu là ngươi tên gì cũng đừng nói cho ta, chúng ta giúp nhau khởi một cái danh hiệu à, gọi cũng tương đối dễ dàng một ít, ngươi xem như thế nào? Tiểu nữ hải cũng biết Dạ Suy Tuyết như vậy có nỗi khổ tâm riêng của mình, cười tủm tỉm nói vậy được rồi, đã đại ca ca không muốn cho ta thêm phiền toái cứ dựa theo đại ca ca nói đi làm đi. Ngươi có thể xưng hô ta là Tiểu Mỹ, phụ mẫu ta đều là như vậy bảo ta đấy. Vậy được rồi, Tiểu Mỹ, ngươi đã kêu ta Suy Tuyết ta, tuy nhiên chưa tính là ngoại hiệu, nhưng là cũng là người khác thường xuyên như vậy xưng hô ta đấy. Lại cùng tiểu nữ hải nói hai câu nói, Tiểu Mỹ rời đi rồi Dạ Suy Tuyết gian phòng. Tại Dạ Thổi Tuyết Linh cảm thấy dưới sự giám thị, gặp Tiểu Mỹ không có gì bất lợi với cử động của mình, Dạ Suy Tuyết quan sát nổi lên thương thế của mình. Trước Điền Nguyên một đao kia chém vô cùng sâu, Dạ Suy Tuyết cũng có thể chứng kiến xương cốt của mình. Hiện tại miệng vết thương bị chữa bệnh băng bó kỹ, nhưng là đoán chừng cũng cần gần 2 tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Bất quá Dạ Suy Tuyết không có khả năng đợi đến lúc thương thế hoàn toàn khôi phục, chỉ cần miệng vết thương khép lại Dạ Suy Tuyết tiểu sẽ rời đi tiểu thẩm mỹ ra, bằng không sẽ cho Tiểu Mỹ mang đến quá nhiều phiền toái. Cẩn thận quan sát nổi lên thân thể của mình, Dạ Suy Tuyết một chút vận hành trạ cơ dạ, rốt cuộc tìm được này tiên giống như bị đột nhiên phá tan địa phương. Mở cửa, lại là mở cửa. Ta rõ ràng mở ra 8 môn độ giáp. Vẻ kinh ngạc một chút hiện tại Dạ Suy Tuyết trên mặt, Dạ Suy Tuyết như thế nào cũng thật không ngờ chính mình rõ ràng vô ý thức mở ra 8 môn độ giáp. Phải biết rằng Dạ Suy Tuyết tuy nhiên theo gì dạ nào biết 8 môn đều là cái đó 8 môn, nhưng là cũng không có tu luyện qua 8 môn độ giáp. Lúc trước Dạ Suy Tuyết tuy nhiên cảm giác mình trả cờ dạ vận hành đến nơi đây thời điểm thì có trở ngại, nhưng là cũng không muốn qua 8 môn độn giáp bên trong đích 8 môn lại bị chính mình phá tan, hơn nữa đến bây giờ rõ ràng đều không có đóng cửa bên trên. Chẳng lẽ tựu như là trong tiểu thuyết nói đồng dạng, trả cờ dạ thật giống như Trung Quốc nội công đồng dạng, có thể phá tan huyệt đạo. Mà 8 môn độn giáp theo như lời 8 cái huyệt đạo chính là như vậy cưỡng ép phá tan, mới có được uy lực lớn như vậy sao? Một cái đơn giản nghĩ cách, lại để cho Dạ Suy Tuyết hưng phấn không thôi. Phải biết rằng Dạ Suy Tuyết hiện tại thiếu hụt một cái là cường kiện khí lực, nhưng là cái này có thể dùng chính mình lôi độn kích hoạt pháp thời gian dần qua thực hiện, tin tưởng vài năm về sau thân thể của mình hội là cả nhị dạ giới trong hoàn mỹ nhất tồn tại. Mà trả cơ dạ lượng Dạ Suy Tuyết một mực đều không có tìm được như thế nào gia tăng phương pháp, hiện tại đột nhiên phá tan mở cửa, hơn nữa không có đóng cửa, đương nhiên lại để cho Dạ Suy Tuyết hết sức hưng phấn. Một chút khôi phục lấy chính mình trả cơ dạ, Dạ Suy Tuyết phát hiện mình trả cơ dạ đâu chỉ là tăng lên gấp đôi, quả thực thì có lúc trước gấp 2 nhiều. Hơn nữa trả cơ dạ khôi phục tốc độ cũng đề cao vô cùng nhiều. Càng làm cho Dạ Suy Tuyết không tưởng được chính là thân thể cường độ rõ ràng cũng tăng lên một cấp độ. Biết rõ chính mình giống như mở ra một tòa bảo khố đồng dạng, Dạ Suy Tuyết một chút tu luyện chính mình trả cờ dạ, phát hiện mình trả cờ dạ rõ ràng đã đến mở cửa về sau tiếp tục đi tới, thẳng đến đã đến phía trước khác một huyệt đạo về sau gặp trở ngại, hơn nữa theo hắn còn nhỏ kinh mạch phản hồi. Nếu như không có đoán sai lời mà nói, cái kia một huyệt đạo tiểu là 8 môn độn giáp bên trong đích lưu môn. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết tu luyện trả cờ dạ kích tình cũng bị kích phát ra đã đến. Hiện tại Dạ Suy Tuyết không có cách nào làm hắn tu luyện của hắn, chỉ có thể tu luyện trả cờ dạ. Không biết đem mình trả cờ dạ chiết xuất bao nhiêu, mà ngay cả khai cửa mở ra về sau trả cờ dạ Dạ Suy Tuyết cũng có thể vận dụng tự nhiên. Dạ Suy Tuyết chậm rãi đứng, chỉ sợ tác động miệng vết thương của mình. Cái lúc này Dạ Suy Tuyết linh giác soi sáng tiểu thẩm mỹ gian phòng, ai biết tiểu mỹ cái lúc này rõ ràng đang tắm. Phi lễ chớ nhìn. Chạy nhanh thu hồi chính mình linh giác, mặc dù chỉ là một cái tiểu cô nương mà thôi, nhưng là Dạ Suy Tuyết biết rõ làm như vậy không lễ phép đấy. Nếu như ta đem loại năng lực này nói cho dì Dạ Lão sư lời nói, đoán chừng dì Dạ Lão sư sẽ rất ghen ghét ta đi. Vô tình ý nghĩa nhả danh thoáng một phát, Dạ Suy Tuyết lại vô vô chính mình chán, ta cái này có tính không cùng nữ hải ở chung thời gian đâu này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 25, tế phẩm cập nhật lúc 2011-19-822 số lượng từ, 2374 cáo biệt tiểu Mỹ về sau, Dạ Suy Tuyết lập tức rời đi sương mù chi trấn, mặc dù đối với cái trấn nhỏ này có rất hơn lưu niệm, bất quá nhất định Dạ Suy Tuyết còn là một vị khách qua đường, không có khả năng vĩnh viễn sinh hoạt ở chỗ này, bởi vì Dạ Suy Tuyết có một khỏa cường giả tâm, một khỏa không chịu cô đơn tâm. Như vậy Dạ Suy Tuyết là không thể nào tại chính mình ưa thích thị trấn nhỏ, tùy ý sinh hoạt, có lẽ có một ngày Dạ Suy Tuyết đã trở thành thế giới đỉnh tiêm nhị dạ về sau, mới có ý nghĩ như vậy, nhưng có phải hay không hiện tại. Sờ lên ngực thương thế, Dạ Suy Tuyết trên mặt tràn đầy vui vẻ. Tổn thương đã tốt thất thất bát bát rồi, đã vậy kết rồi, Dạ Suy Tuyết tuy nhiên lo lắng hội lưu lại vết sẹo, nhưng là không có cách nào nhị dạ chính là như vậy nguy hiểm chức nghiệp, lưu lại vết sẹo hay vẫn là tốt, nếu lưu lại chính mình bệnh, Dạ Suy Tuyết khả năng chỉ có thể đối với tử thần đi khóc. Tại tiểu mỹ nhà ở hơn một tháng, cho Dạ Suy Tuyết để lại ấn tượng khắc sâu. Coi như là đã đi ra Dạ Suy Tuyết còn có chút tưởng niệm chính mình cái không phải đồ đệ. Tiểu thẩm mỹ cha mẹ đều là sương mù nhẫn nhị dạ, có lẽ có một ngày Dạ Suy Tuyết hội trên chiến trường đụng phải bọn hắn nhất định là địch nhân, bởi vì còn có lần thứ ba nhị dạ đại chiến. Dạ Suy Tuyết chỉ có thể cầu nguyện chính mình không muốn trên chiến trường gặp được tiểu mỹ, bằng không hắn thật sự không biết mình là muốn giết địch, nếu muốn phản thôn. Đem trong đầu lộn xộn nghĩ cách vãi đi ra, Dạ Suy Tuyết tùy ý vận hành chính mình trả cờ dạ chuyển đổi thành lôi thổ tính, chi á, chi lạc. Tại Dạ Suy Tuyết trên tay phải lập tức xuất hiện một đạo hồ quang điện, theo Dạ Suy Tuyết trả cờ dạ tăng cường, thời gian dần qua hồ quang điện trở nên như nhu thuận cừu non đồng dạng tại trên tay mình thời gian dần qua nhảy lên, không có bất kỳ thanh âm. Trả cờ dạ tiếp tục phóng đại tăng cường, Dạ Suy Tuyết linh giác đã nhắm ngay phía trước một cây đại thụ, ngàn điều, lập tức Dạ Suy Tuyết thành hồ trảo, điện quang bắn ra bốn phía, lập tức Dạ Suy Tuyết giống như lôi thần chuyển thế, trên tay phải điện quang đống nhiên phóng đại, quấy dày tại Dạ Suy Tuyết toàn bộ tay phải lên, ngàn điều tế minh, trỗi lên thanh âm kinh đến rừng cây bên trong đích loài chim, vô số điểu sông trên cây bay lên, dạ suy tuyết mãnh liệt bắt đầu chạy nước rút, cơ hồ là trong nháy mắt hữu đã đạt tới cây kia phía trước. Bành! Một cây đại thụ bị dạ suy tuyết ngàn điểu lập tức xuyên thấu, nhưng là dạ suy tuyết không có dừng lại, tiếp tục nhắm ngay khác một thân cây. Một thân cây, lưỡng cây, ba cây, dạ suy tuyết đã không biết xuyên qua bao nhiêu quả đại thụ, trong rừng rậm đại thụ bởi vì dạ suy tuyết một cái thuật cắt đứt bao nhiêu cũng không biết, khả năng tại ở kiếp trước dạ suy tuyết sẽ là một cái hết sức xuất sắc thợ đốn tuổi, nhưng là hiện tại dạ suy tuyết là một cái sát thủ, chuyên môn giết nhân thủ sát thủ. Ngừng tiến lên bước chân, dạ suy tuyết không có tản mất trên tay phải ngàn điểu, tiếp tục tăng cường trả cờ dạ. Lúc này dạ suy tuyết trả cờ dạ đã có chất biến hóa, không giống lúc trước muốn như vậy thừa lấy dùng, dạ suy tuyết dám nói mình trả cờ dạ hiện tại tuyệt đối có thể so sánh với thượng nhẫn mỹ dạ, coi như là toàn thịnh thời kỳ cả sĩ cũng không có chính mình trả cờ dạ nhiều. Trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ ai bảo kỳ mục gia trả cờ dạ lượng cũng không nhiều đâu rồi, thúng chi khi đó cả sĩ muốn dùng chính mình trả cờ dạ đến chống lại xạ gì đặng, tuyệt đối lại để cho cả sĩ trả cờ dạ càng thành gánh nặng, cho nên mới dám nói mình trả cờ dạ vượt qua cả sĩ. Toàn lực gia tăng chính mình trả cờ dạ, hiện tại dạ suy tuyết muốn nghiệm chứng một cái tại chính mình trong đầu đã tạo thành một tháng nghĩ cách, cái kia chính là lại để cho ngàn điều trở thành đồng thời có được hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa thuật. Tăng cường lấy đối với trong tay mình trả cờ dạ điều khiển, tuy nhiên ngàn điều thể mình, trỗi lên thanh âm khả năng muốn đưa tới rất nhiều lý dạ, nhưng là hiện tại dạ suy tuyết nghĩ cách tiểu bèn bèn có thành công nghiên cứu hết chính mình thuật mà thôi. Dạ suy tuyết tin tưởng chính mình thuật này hoàn thành về sau, trước điền nguyên tiểu không còn là chính mình e ngại lý dạ, mà là mình muốn báo thù rửa hận giết chết lý dạ. Một đao kia chi thủ dạ suy tuyết có thể không có quên, cảm thụ được chính mình miệng vết thương truyền đến ngứa cảm giác, dạ suy tuyết biết rõ chính mình một ngày nào đó muốn báo thù, hơn nữa ngay tại gần đây. Trên tay trả cờ dạ thời gian dần trôi qua trở nên của bạo, không có nguyên lai tốt như vậy không chế, dạ suy tuyết thời gian dần trôi qua đem linh giác tu nạp, không cần quan sát xa như vậy địa phương, không thể nghi ngờ sẽ để cho tinh thần của mình càng tập trung điều khiển trả cờ dạ. Có được cường đại tinh thần lực dạ suy tuyết không chỉ có riêng là có linh giác như vậy quan sát năng lực, càng là có thể điều khiển chính mình trả cờ dạ đến một loại phi thường huyền diệu cảnh giới. Trong ngay mắt, ngàn điều thể minh trỗi lên giống như biến thành vạn điểu thể minh, trỗi lên, theo trả cờ dạ tăng cường, ngàn điểu rõ ràng không có sinh ra cái khác biến hóa, mà là công kích lực cao hơn một ít. Biết rõ đây hết thể còn chưa kết thúc, dạ suy tuyết trong đầu thời gian dần qua thể nghiệm chính mình thoát đi trước điển nguyên cái loại cảm giác này, thời gian dần qua thu nạp trả cờ dạ. Trên người trải qua vô số dòng điện, dạ suy tuyết cũng đã cảm giác mình trả cờ dạ không bị khống chế của mình rồi, thậm chí trên người đã xuất hiện tê dại cảm giác, đó là lôi thuộc tính trả cờ dạ táo bạo sinh ra, lại để cho dạ suy tuyết thuật cũng đã nhanh cắn trả chính mình rồi. Ở này cái nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, dạ suy tuyết mở ra hai mắt nhắm lại, nhẹ giọng gầm nhẹ một tiếng thành, lập tức vốn luống cuống lôi thuộc tính trả cờ dạ trở nên thuận theo vô cùng, thời gian dần qua thu nạp chụp vào dạ suy tuyết trên tay, mà dạ suy tuyết tay hiện tại đã không phải là hổ trảo, mà là năm ngón tay khép lại, như vươn về trước, đều giống như cổ tay chặt đồng dạng. Mà dạ suy tuyết trên tay phải toàn bộ bám vào lôi thuộc tính trả cờ dạ địa quang, giống như là một bả lôi thuộc tính trả cờ dạ đao giải phẫu đồng dạng, nhưng là cái đó và đao giải phẫu còn bất đồng. Trả cờ dạ đao giải phẫu mặc dù có một điểm công kích lực, nhưng là cũng không có dạ suy tuyết lôi thuộc tính trả cờ dạ đao có uy lực. Lập tức gia tốc, dạ suy tuyết bắt đầu ngàn điều trước khi chạy nước rút, lại phát hiện tốc độ của mình đã tăng lên tới cái khác độ cao, đó là lôi thuộc tính trả cờ dạ tốc độ tăng thêm, rõ ràng so phong thuộc tính nhanh hơn rất nhiều. Trong nháy mắt đó dạ suy tuyết cảm giác mình giống như tại sử dụng trong nháy mắt thân thuật đồng dạng. Vốn nhắm ngay một thân cây, nhưng là mình đều không có kịp phản ứng đã xuyên qua cây kia. Xuyên qua bốn cây về sau, dạ suy tuyết biết rõ chính mình đến cực hạn rồi, nhìn trong tay ngàn điều tiến hóa bản. Dạ suy tuyết cao hứng nhẹ gật đầu, trong nội tâm thầm nghĩ, tốc độ này quả thực có chặt đứt lôi điện uy lực, càng làm cho ngàn điểu đã có càng cường đại hơn lực công kích hơn nữa tốc độ nhanh hơn. Nguyên tắc trong tuy nhiên không biết lôi cắt cùng ngàn điểu đến cùng phải hay không một cái nhẫn thuật, lý ra, nhưng là ta thuật này về sau đã kêu lôi scott. Tàn mất lôi cắt về sau, dạ suy tuyết mới biết được lôi thiết yếu cỡ nào tiêu hao trả cờ dạ. Tuy nhiên đây là một cái thí nghiệm, xa so bình thường sử dụng tiêu hao trả cờ dạ nhiều hơn nhiều, nhưng là trải qua thí nghiệm dạ suy tuyết phát hiện, lôi cắt trả cờ dạ tiêu hao quả nhiên là ngàn điểu gấp 2. Cũng đã chứng minh chỉ cần tính chất biến hóa tuyệt đối không có tính chất cùng hình thái biến hóa hợp cùng một chỗ muôn phí trả cơ dạ. Xem ra thuật này có thể cho rằng đòn sát thủ sử dụng, phải biết rằng hiện tại ta đây cũng gần kể có thể phóng 8 cái ngàn điểu mà thôi, nói cách khác sử dụng đại khái 3 cái lôi cắt sẽ tiêu hao quang sở hữu tất cả trả cơ dạ. Trả cơ dạ khôi phục tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là như thế này tiêu phí trả cơ dạ cũng không phải chuyện này con a. Nghĩ tới đây, dạ suy tuyết tiểu càng hy vọng chính mình chạy nhanh phá tan 8 môn độn giáp mặt khác mấy môn, mở cửa là lại để cho trả cơ dạ lượng cùng khôi phục tốc độ gia tăng hơn nữa gia tăng thân thể cường độ. Không biết về sau mấy môn là thế nào đấy. Hoàn thành lôi cắt, dạ suy tuyết biết do chỉ sợ mình bây giờ đã có thể đưa thân đến thượng nhẫn nhị dạ hàng ngũ rồi. Tuy nhiên không biết mình đến cùng có thể đả bại cái dạng gì thượng nhẫn nhị dạ, nhưng là dần dần dạ suy tuyết ánh mắt lạnh, sương mù nhẫn nhóm, đám bọn họ, xem ra ta hiện tại nên cho các ngươi một ít trả thù. Huyết vụ danh tiếng thật không, thử, tiểu lại để cho các ngươi trở thành ta dạ suy tuyết bước vào thượng nhẫn nhị dạ tế phẩm. Lập tức khôi phục dường như mình trả cơ dạ, dạ suy tuyết đã dùng linh giác bắt đầu quan sát có hay không nhị dạ tại nhích lại gần mình. Quả nhiên tạo ra được động tĩnh lớn như vậy nhất định là bị người phát hiện rồi. Dạ suy tuyết dùng linh giác lạnh lùng chằm chằm vào cái này sương mù nhẫn tiểu đội, trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ xem ra tế phẩm chính mình đưa tới cửa đã đến a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 28, thử đao thạch cập nhật lúc 2011/9/21 8:22:13 số lượng từ 2645 khôi phục tốt rồi trả cờ dạ về sau. Dạ Suy Tuyết rốt cục có cơ hội điều tra thoáng một phát anh tên thần võ thi thể, chỉ có điều ngoại trừ cái kia phó đoàn bộ đồ bên ngoài Dạ Suy Tuyết cũng không có phát hiện cái gì vật hữu dụng. Tuy nhiên xương mù nhẫn không có xa nhẫn như vậy có thể sử dụng độc, nhưng là sẽ không chữa bệnh nhân thuật, vì dạ, Dạ Suy Tuyết hay vẫn là không dám đem ra anh tên thần võ lương khô đến ăn, bất quá rất kỳ quái, Dạ Suy Tuyết tại anh tên thần võ nhẫn cụ trong bọc phát hiện một phong thơ hơn nữa là không trọn vẹn không được đầy đủ tín, cùng ban đầu ở Hỏa Quốc gia cảnh nội giết chết nham nhẫn đồng dạng, đều có một phong thơ kiện. Bất quá nhất định Dạ Suy Tuyết loại này không hiểu phá giải mật mã người là không thể nào xem hiểu thư tín được rồi, đem cái kia phong tàn phá tín cẩn thận từng ly từng tí thu được chính mình nhẫn cụ trong bọc. Dạ Suy Tuyết cảm thụ thoáng một phát chính mình toàn thân không có cảm giác khác thường, cứ tiếp tục đã bắt đầu báo thủ chi lộ. Hiện tại Dạ Suy Tuyết muốn bắt xương mù nhẫn khai đao, biến thành chính mình thử đao thạch đến từng cường thực lực của mình. Nói thí dụ như anh tên thần võ như vậy có được huyết kế lý ra, chính là tốt nhất dò xét thực lực của chính mình công cụ. Anh tên thần võ bản thân thực lực không được, có thể nói đã không có huyết kế giới hạn anh tên thần võ liền 2 năm trước Dạ Suy Tuyết đều đánh không lại. Nhưng là huyết kế giới hạn tiểu là có được chính mình chỗ thần bí. Tiểu nói anh tên thần võ nhanh chóng đột, tuy nhiên nhìn như gần gà, nhưng là nếu như dùng tốt rồi, cũng có thể như anh tên thần võ như vậy xuất sắc. Xem ra anh tên thần võ là vô cùng chú trọng huyết kế tu luyện mà quên bản thân mình thực lực mới được là ngạnh đạo lý, Dạ Suy Tuyết tổng kết chính mình đồng thời đã ở tổng kết người khác khuyết điểm, nếu như hắn bình thường tốc độ có thể đạt tới nhanh chóng độn tốc độ, đoán chừng ta đã sớm thua. Bất quá về sau hay là muốn đem tốc độ kiểu nhị dạ treo đến sổ đen ở bên trong, thật sự là quá khó đối phó rồi. Khá tốt có lôi cắt như vậy thuận, bằng không đoán chừng hôm nay chính là ta chết ở chỗ này rồi. Tổng kết hết chính mình ưu khuyết điểm về sau, không chỉ có lại để cho Dạ Suy Tuyết đã không có khai hoàn thành lôi cắt lúc lòng kiêu ngạo, càng làm cho Dạ Suy Tuyết đã biết thiên hạ anh hùng không thể khinh thường, còn nhiều thêm cùng thượng nhẫn nhị dạ kinh nghiệm chiến đấu, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Dùng lôi độn giải quyết trên mặt đất thi thể, Dạ Suy Tuyết cứ tiếp tục ra đi tìm kiếm đối thủ của mình. Trước khi đi, Dạ Suy Tuyết không có quên đem anh tên thần võ thi thể cũng phong ấn, phải biết rằng từng cái huyết kế giới hạn có được lấy thi thể đều là trọng yếu đấy. Cái này có thể cho người nghiên cứu thần bí kia huyết kế giới hạn, nếu như đem những thi thể này toàn bộ giao cho họ Dỗ Xỉ Mã dưới lời mà nói, Dạ Suy Tuyết tin tưởng họ Dỗ Xỉ Mã có thể nghiên cứu ra rất nhiều có ý tứ đồ vật. Trước đó lần thứ nhất chiến đấu phong ấn Uchiha Hắc Miêu thi thể, lúc này đây càng làm nhanh chóng độn có được lấy thi thể cho phong ấn. Cái này một cái phong ấn thi thể quyển trục còn thừa lại 6 cái đất trống có thể phong ấn thi thể, Dạ Suy Tuyết cũng đã ra động tác xương mù nhận huyết kế giới hạn có được lấy chủ ý, Dạ Suy Tuyết cũng không có quên cho Diệp Nguyệt cùng chức Điền Nguyên Lưu một vị trí, đó mới là hắn chính thức muốn trả thù người. Muốn nói tại Thủy Quốc thật đúng là tốt, bốn phía đều là địch nhân, Dạ Suy Tuyết biết có lần thứ ba nghi dạ đại chiến, không có xa vào tại hòa bình trong vui sướng. Hiện tại Dạ Suy Tuyết cần phải làm là trên phạm vi lớn suy yếu xương mù nhận thực lực, có thể cho một Diệp tại ba trong chiến đấu càng nhẹ nhõm đồng thời, còn có thể đề cao thực lực của mình, càng là có thể báo thù rửa hận, quả thực tiểu là một thạch tam điểu. Tìm kiếm khắp nơi nghi dạ đánh chết đồng thời, Dạ Suy Tuyết cũng không có quên tu luyện. Mỗi ngày lôi độn kích hoạt pháp là phải dùng. Hơn nữa Dạ Suy Tuyết còn phát hiện lôi độn kích hoạt pháp có thể làm cho thân thể của mình khôi phục rất tốt, rõ ràng tại cường hóa thân thể đồng thời có trị liệu công hiệu, ngược lại là Dạ Suy Tuyết thật không ngờ đấy. Vốn đang cần nửa tháng mới có thể dưỡng tốt tổn thương rõ ràng không có qua mấy ngày liền khỏi hẳn, hơn nữa không có để lại vết sẹo. Thương thế khỏi hẳn Dạ Suy Tuyết, hiện tại càng là bức thiết cho mình tìm kiếm nổi lên đối thủ. Tại một cái trấn nhỏ ở bên trong, Dạ Suy Tuyết rốt cục phát hiện mục tiêu của mình, hay vẫn là xương mù nhẫn nhị dạ, chỉ bất quá lần này xương mù nhịn một chút người thực lực cũng không có thượng nhẫn nhị dạ thực lực, mà là hai gã trung nhẫn mà thôi. Nhớ tới chính mình vốn là anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó đánh chết hai gã xương mù nhận trung nhẫn, ai biết dẫn xuất hai cái cá lớn, Dạ Suy Tuyết cảm giác cái thế giới này quả thực là quá kỳ diệu rồi, vĩnh viễn cũng không thể biết trước về sau chuyện phát sinh. Một mực dùng chính mình linh giác tập trung cái này hai gã nị dạ. Trong đó một gã trung nhẫn rất là bình thường, trên tay có giày đặc kén, nhưng lại có bội đao, hẳn là một vị thể thuật tiểu trung nhẫn. Mà một danh khác nị dạ rõ ràng cho Dạ Suy Tuyết một loại kỳ lạ cảm giác, Dạ Suy Tuyết từ lần trước chiến đấu kinh nghiệm trong phát hiện, có được như vậy cảm giác nị dạ nhất định có chính mình đặc thù năng lực, nói thí dụ như huyết kế giới hạn cái gì đấy. Thật cao hứng lại có thể gặp được một gã huyết kế giới hạn có được lấy, hơn nữa hay vẫn là một gã trung nhẫn, lại để cho Dạ Suy Tuyết rất vui vẻ. Đi theo người trong hai người nhận ra thị trấn nhỏ, thẳng đến Dạ Suy Tuyết quan sát tốt phụ cận đều không có những thứ khác trả cờ dạ chấn động về sau, Dạ Suy Tuyết chuẩn bị xuất thủ. Lúc này đây ra tay Dạ Suy Tuyết muốn duy nhất một lần tiêu diệt cái kia thể thuật tiểu trung nhẫn, sau đó tại đối phó một danh khác có được đặc thù năng lực trung nhẫn. Tên kia bình thường trung nhẫn gọi là Thương Tình Hiếu Thẳng, mặt khác trung nhẫn được gọi là Tu. Tại cách đó không xa Dạ Suy Tuyết đã sớm tại thành trấn trong hai người trong lúc nói chuyện với nhau đã biết một ít tình báo, cái này kêu là biết mình biết người bách chiến bách thắng. Lại một lần nữa lấy ra khổ không, lắc đầu, Dạ Suy Tuyết vẫn là đem khổ không bỏ vào trong tay trái. Ai, không có có nhất bả sấn thủ đao quả thực là thật là làm cho người ta khó chịu rồi. Rõ ràng không thể sử dụng đao thuật, thật sự là bất đắc dĩ. Đã không có tiện tay đao, trong lúc vô hình chèn ép Dạ Suy Tuyết một ít thực lực, bất quá còn không có gì đáng ngại. Trong hai người nhẫn nhàn nhã đi tại trong rừng cây, Thương Tỉnh Hiếu Thẳng tại một chỉ hay nói giỡn giống như cùng Tu đang nói gì đó. Đột nhiên, một đạo bóng đen xuất hiện lại để cho hai người nói chuyện kết thúc, đó là Dạ Suy Tuyết. Trong nháy mắt tiểu dùng trong nháy mắt thân thuật đi tới Thương Tỉnh Hiếu Thẳng sau lưng, Dạ Suy Tuyết nhẹ nhàng sự trượt khổ không, đoạn thủy lưu trở về. Vận dụng khổ không phát ra lưới dao gió lộ ra có chút nhỏ, nhưng là lực sát thương nhưng lại kinh người. Thương Tỉnh Hiếu thẳng không hổ là trong huyết vụ nhẫn, rõ ràng tại Dạ Suy Tuyết đánh lén trong lập tức tránh qua, tránh né Dạ Suy Tuyết dùng khổ không phát ra lưỡi dao gió, nhưng là trở về tựu là trở về, tại Thương Tỉnh Hiếu thẳng bản cho là mình đã né tránh thời điểm, đạo kia xoay tròn lưỡi dao gió rõ ràng lại đã bay trở lại, trực tiếp cắt đứt Thương Tỉnh Hiếu thẳng cánh tay phải. Trong nháy mắt công kích lại để cho Thương Tỉnh Hiếu thẳng sắc mặt đều thay đổi, không biết là vì đau đớn hay vẫn là cái gì, lập tức lui ra phía sau, muốn né tránh Dạ Suy Tuyết kế tiếp công kích, nhưng là đã Dạ Suy Tuyết đã cho rằng cái này tựu là mình muốn giết chết người, như vậy hắn nhất định phải chết. Bí thuật tinh kết chi thuật. Ở một bên tu tại Dạ Suy Tuyết phát động công kích cắt đứt Thương Tỉnh Hiếu thẳng một tay về sau lập tức kết ấn, một tay đặt tại Thương Tỉnh Hiếu thẳng trên vết thương, một giây sau, Thương Tỉnh Hiếu thẳng cái kia đứt rời cánh tay phải vốn nên là phun trào ra huyết dịch toàn bộ đông lại rồi, bên ngoài còn có cùng loại cùng băng xương đồ vật, chỉ có điều trở thành huyết sắc mà thôi. Thủy Vô Nguyệt nhất tộc đấy. Tại tu phát ra nhân thuật, lý dạ, vì Thương Tỉnh Hiếu thẳng cầm máu thời điểm, Dạ Suy Tuyết sẽ biết cái này một con cá lớn. Thủy Vô Nguyệt nhất tộc là xương mù nhẫn một đại gia tộc, đây cũng không phải là bí mật gì rồi. Nhưng là Dạ Suy Tuyết còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thủy Vô Nguyệt nhất tộc người, quả nhiên Thủy Vô Nguyệt cạo mặt cho thanh tú, giống như là nữ hài tử đồng dạng, nhưng thật ra là cái nam nhân, càng là làm cho Dạ Suy Tuyết cảm giác mình suy đoán đúng vậy. Bất quá Thủy Vô Nguyệt nhất tộc thì thế nào? Dạ Suy Tuyết trong nội tâm thầm nghĩ, phải biết rằng ta thế nhưng mà lôi độn người phong khoáng lạc quan, vận dụng ngàn điều đồng dạng kích hoạt tế bào phương pháp, lại để cho Dạ Suy Tuyết tốc độ lập tức tăng gọn, cơ hồ trong nháy mắt thời gian lại lần nữa gần sát Thương Tỉnh Hiếu thẳng, đồng thời tay trái Dạ Xẹt gẳng thoáng một phát đánh vào Thương Tỉnh Hiếu thẳng trên người. Dạ Xẹt gẳng tản ra lam sắc quang mang, Dạ Xẹt gẳng thoáng một phát đánh vào Thương Tỉnh Hiếu thẳng trên người, chỉ thấy Thương Tỉnh Hiếu thẳng tắp tiếp bay ngược đi ra ngoài, trong miệng thổ huyết sống chết không rõ. Dạ Suy Tuyết lại đưa ánh mắt đặt ở Thủy Vô Nguyệt Tu trên người, mà Thủy Vô Nguyệt Tu tốc độ cũng không chậm, kết ấn tốc độ thậm chí có thể đạt tới một giây đồng hồ 6 cái ấn, tại ngắn ngủn trong nháy mắt kết liêu mấy cái cổ quái ấn, bí thuật ma tính băng tinh. Bốn phía trong không khí hơi nước giống như bỗng chốc bị tháo nước đồng dạng, tại Dạ Suy Tuyết bốn phía thời gian dần qua tạo thành từng mặt băng kính, đem Dạ Suy Tuyết vây quanh ở trong đó. Mà Thủy Vô Nguyệt thân ảnh thoáng một phát biến mất không thấy gì nữa, Dạ Suy Tuyết biết do hắn đã tiến nhập băng trong kính, cái này là Thủy Vô Nguyệt nhất tộc bí thuật, đã từng Dạ Suy Tuyết tại Hỏa Ảnh Nguyên Tắc Gạ Niệm trong bái kiến bạch dùng chiêu này. Hừ, vốn cho rằng Thủy Vô Nguyệt nhất tộc người có lẽ có cái gì bổn sự khác, không nghĩ tới chính là như vậy mà thôi. Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt nói tiếng trầm trọng nói, đồng thời Dạ Suy Tuyết trên tay lôi quang tăng gọn, lập tức tụ tạo thành ngàn điều thể minh, trỗi lên hiệu quả. Đối phó ngươi như vậy nhị dạ dùng ngàn điệu như vậy đủ rồi, đúng rồi, quên nói cho ngươi biết rồi, các ngươi xương mù nhẫn thượng nhẫn nhị dạ anh tên thần võ tiểu là chết tại đây chiêu phía dưới. Một câu, nghe Thủy Vô Nguyệt Tu sắc mặt đều thay đổi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 31, hiểu lầm cập nhật lúc 2011-9-22-14h48-17 số lượng từ, 3492 vị kia có được trả cờ dạ chấn động người tuổi không lớn, xem cùng với Dạ Suy Tuyết tuổi thọ không sai biệt lắm, nhưng là nếu so với Dạ Suy Tuyết vóc dáng muôn cao một chút. Vốn Dạ Suy Tuyết cũng không có cảm giác người này đến cùng xương mù nhẫn có quan hệ gì, nhưng là tại Hỏa Quốc gia cảnh nội không mang theo nhị dạ hậu nghịch có được trả cờ dạ chấn động người, lại để cho Dạ Suy Tuyết còn rất là hiếu kỳ, cho nên Dạ Suy Tuyết hay vẫn là đi theo. Ở phía sau đi theo tên kia tuổi không lớn nhị dạ, Dạ Suy Tuyết phát hiện người này hành động rất quái lạ. Hắn luôn tại quan sát đến bốn phía là có người hay không tại theo dõi chính mình, rất cẩn thận, hơn nữa nhất cử nhất động tầm đó luôn hội cẩn thận từng ly từng tí bước phần eo của mình, giống như có cái gì đặc thù đồ vật đồng dạng. Có được linh giác Dạ Suy Tuyết đương nhiên sẽ không bị hắn phát hiện, bởi vì Dạ Suy Tuyết tại 200m về sau đi theo hắn có thể, căn bản là không cần tiếp cận hắn. Rốt cục, tại một cái bên đường góc, tên điên nhị dạ lặng lẽ đi vào, mà Dạ Suy Tuyết cũng chậm rãi đi vào theo. Đi vào theo về sau, Dạ Suy Tuyết mới phát hiện không đúng, nguyên lai cái này hẻm nhỏ lại là một cái ngõ cụt, mà tên điên nhị dạ tại cẩn thận từng ly từng tí đánh khai cái gì đó. Xem ra thật sự là thượng tiên an bài a. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm thầm nghĩ, rõ ràng chính mình cẩn thận từng ly từng tí đi tới một cái ngõ cụt, cái này không phải là để cho ta chào chủ ngươi sau đó lại khảo vấn ngươi tình báo sao? Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết trong nháy mắt tiêu xuất thủ, khiến cho dùng trong nháy mắt thân thuật, lập tức đã đến tên kia nhị dạ bên người. Tên kia nhị dạ vừa muốn mở ra chính mình bí mật cất giấu đồ vật, cũng cảm giác được phía sau của mình có người, lập tức thu hồi trong tay đồ vật hướng bên hông vừa để xuống. Tên kia nhị dạ lập tức bay người tới, ai biết rõ ràng không có chứng kiến bóng người. Nguyên lai Dạ Suy Tuyết lúc này đã nhảy, lại một lần nữa trong nháy mắt thân thuật đi tới tên kia nhị dạ sau lưng. Tên kia chịu đựng thực lực cũng là không thể khinh thường, khuỷu tay trực tiếp hướng sau lưng công kích. Dạ Suy Tuyết dùng trái tay chặn người nọ công kích về sau, ám đạo thầm nghĩ một tiếng, tuy nhiên thực lực không được, nhưng là chiến đấu trực giác nhạy cảm, tay phải lập tức vận khí trả cơ ra, một đạo dòng điện lập tức xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết trong tay phải, nhẹ nhàng hướng người nọ phía sau lưng nhấn một cái, dòng điện lập tức thông qua được người nọ toàn thân. Chi á? A. Vốn là Dạ Suy Tuyết dòng điện thông qua thanh âm, sau đó nghe được đúng là tên kia nhị dạ tiếng kêu thảm thiết. Nếu không phải Dạ Suy Tuyết đem dòng điện lượng bỏ vào vừa vặn khiến người tê liệt, đoán chừng tên kia nhị dạ cũng đã bị Dạ Suy Tuyết giết chết, có thể thấy được Dạ Suy Tuyết hiện tại đối với trả cờ dạ không chế tới trình độ nào, cũng có thể hiểu rõ Dạ Suy Tuyết lôi độn cỡ nào cường đại. Như vậy hiện tại, ngươi tiểu là tù binh của ta rồi. Dạ Suy Tuyết dùng mặt nạ bảo hộ che kín mặt căn bản là không thể để cho người chứng kiến trên mặt hắn vui vẻ, nghe vào tên kia nhị dạ trong hai, càng là có thật sâu trầm trọng. Ta sẽ không nói cho ngươi biết ta biết đến thứ đồ vật đấy. Tuy nhiên rất muốn nói như vậy, nhưng là hắn lúc này căn bản là không có cách nào mở đầu, toàn thân đều tại run rẩy. Đó là lôi độn của bạo. không chỉ có thể dùng như vậy loại cuồng bạo tới giết người, càng là có thể lại để cho người không thể động đậy. Thấy được tên kia nhị dạ bất khuất ánh mắt, Dạ Suy Tuyết trên mặt tràn đầy vui vẻ, như vậy tiểu lại để cho ta nhìn ngươi đến cùng tại tàng chút gì đó này nọ a. Nói xong, Dạ Suy Tuyết tay đã mò tới tên kia nhị dạ bên hông, giống như đã sở cái gì dị vật, Dạ Suy Tuyết coi chừng xuất ra tên kia nhị dạ giấu ở bên hông đồ vật, ai biết vừa lúc đó một thanh âm đột nhiên đã cắt đứt Dạ Suy Tuyết. Vung hắn ra. Thế thì thân ảnh vừa nhìn thấy bị Dạ Suy Tuyết đánh bại cái kia tên nhị dạ té trên mặt đất, tiểu lập tức bật lên. Mà Dạ Suy Tuyết sớm liền phát hiện một đạo khác trả cờ dạ chấn động thời gian dần qua đã đến gần chính mình, chỉ có điều không âm thanh trương mà thôi. Thật không nghĩ tới ngươi rõ ràng còn có đồng bạn, nhàn nhạt một câu, Dạ Suy Tuyết trong nháy mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại toàn thân run rẩy cái kia tên nhị dạ. Một giây sau Dạ Suy Tuyết đã đi tới vừa rồi xông lại đạo thân ảnh kia bên người. Hiện tại Dạ Suy Tuyết cũng không có muốn lại lưu lại một tù binh đến tìm hiểu tình báo, xuất ra một bả khổ không muốn giải quyết hết trước mắt người này nhị dạ. Ngay tại Dạ Suy Tuyết khổ không đã sắp tiếp xúc đến xông lên đạo thân ảnh kia thời điểm, một loại quen thuộc trả cờ dạ chấn động tại Dạ Suy Tuyết linh giác trong xuất hiện. Loại cảm giác này rất quen thuộc, giống như ở nơi nào cảm giác được qua. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết trên tay một chậm, mà đạo hắc ảnh kia nắm đấm đã đi tới trước mặt của mình, nhếch miệng, Dạ Suy Tuyết một phát bắt được đạo thân ảnh kia nắm đấm, trực tiếp trở tay ném đi ra ngoài, sau đó toàn lực mở ra linh giác, cẩn thận quan sát nổi lên đạo kia quen thuộc trả cờ dạ thân ảnh. Ta nói tại sao lại như thế quen thuộc trả cờ dạ? Nguyên lai là thủy môn a. Biết rõ đạo kia quen thuộc trả cờ dạ là người quen về sau, Dạ Suy Tuyết cũng không có hứng thú cùng cái kia hai gã nhị dạ tiếp tục chơi. Thủy môn trả cờ dạ chấn động cư nhiên như thế mạnh, thật sự là thật không ngờ a. Cảm thán lấy lúc này thủy môn cương đại, Dạ Suy Tuyết vừa muốn chuẩn bị cùng thủy môn lên tiếng kêu gọi, ai biết thủy môn rõ ràng một cái trong nháy mắt thân thuật đi tới Dạ Suy Tuyết bên người. Theo linh giác trung Dạ Suy Tuyết còn có thể trông thấy, thủy môn trên tay rõ ràng còn có dạ xẻ gẳng. Đội trưởng, đừng nổ súng. Là ta. Lập tức gấp hô một tiếng, Dạ Suy Tuyết đồng dạng sử dụng trong nháy mắt thân thuật tránh ra thủy môn dạ xẻ gẳng. Lúc này thủy môn mới có thời gian quan sát như Dạ Suy Tuyết, trên tay dạ xẻ gẳng còn không có tán đi, mà là đánh giá Dạ Suy Tuyết. Chứng kiến đạo thân ảnh quen thuộc kia, trải qua nhiều phiên khổ chiến Dạ Suy Tuyết rốt cục đã có một cái hảo tâm tình. Màu trắng ấn có hỏa diễm ngự thân bảo, màu xanh da trời cận thân huấn luyện phục, ống quần chỗ dùng chữa bệnh băng bó cột, màu xanh da trời nỉ dạ dày, đều là do đêm đầu tiên Suy Tuyết cấp nước môn chọn lựa quần áo, chỉ có điều bởi vì thủy môn trưởng cái rồi, thay đổi lớn nhỏ mà thôi, bất quá trang phục còn là giống nhau trang phục. Màu vàng kim óng ánh có chút xóa tung tóc, anh tuấn gương mặt, chỉ có điều đã không có gì vàng ánh mặt trời giống như mỉm cười, mà là nhìn về phía địch nhân giống như nhìn xem Dạ Suy Tuyết. Thủy môn, là ta à? Nhẹ nhõm cùng thủy môn chào hỏi. Vừa nói Dạ Suy Tuyết còn một bên đã kéo xuống trên mặt mặt nạ bảo hộ. Chứng kiến cái này trương quen thuộc gương mặt về sau, thủy môn rốt cục lộ ra thần sắc kinh ngạc, lập tức tản mất rảnh tay bên trên dạ xẻ gẳng, kinh hỉ nói ra không nghĩ tới. Rõ ràng có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Dứt lời, thủy môn mở ra cánh tay, mà Dạ Suy Tuyết thì là bất đắc dĩ cười cười, hai người cứ như vậy ôm lại với nhau, trong chốc lát cơ tình bắn ra bốn phía. Cảm giác được huynh đệ mình ôm ấp ôn hòa, Dạ Suy Tuyết cười dùng tay vỗ vỗ thủy môn phía sau lưng, hai người cứ như vậy buông lỏng ra hai tay. Vừa ôm xong, thủy môn tiểu thoáng một phát đè xuống Dạ Suy Tuyết hai vai, mặt lạnh lấy hỏi tuy nhiên Suy Tuyết đây là ngươi làm, nhưng là tại sao phải công kích ta mang hạ nhẫn bộ hạ? Ngươi không để cho lý do của ta lời mà nói, đoán chừng ngươi nhưng là phải bị đánh rồi. À, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình công kích người lại là thủy môn hạ nhẫn bộ hạ. Dạ Suy Tuyết có chút ít tò mò hỏi ngươi nói cái này hai cái là của ngươi hạ nhẫn bộ hạ. Chẳng lẽ thủy môn ngươi đã đem làm đạo sư đến sao? Hừ, thủy môn giả bộ sinh khí đồng dạng hừ lạnh nói, lần này là ta làm đạo sư trước kia nhiệm vụ, nhìn xem ta đến cùng có không có năng lực đem làm một gã chính thức đạo sư. Chỉ có điều chính dựa ra một cái làm dối người, Suy Tuyết, ngươi làm như vậy sẽ để cho ta qua không được nhiệm vụ ngươi biết không? A ha hờ a a. Biết rõ mình bây giờ đánh nhầm người, Dạ Suy Tuyết lập tức một bên nâng dậy cái kia hai gã bị chính mình đã thương hạ nhẫn, một bên giải thích nói kỳ thật thủy môn, ta là từ thủy quốc đuổi giết một gã nhị dạ trở lại hỏa quốc ra đấy. Ta cũng không nghĩ tới rõ ràng có thể ở một cái trấn nhỏ trong gặp được một diệp nhị dạ, huống chi người này nhị dạ căn bản cũng không có mang hộ nghịch. Ngay ở chỗ này, Dạ Suy Tuyết lại nhìn hướng tên kia nhị dạ thời điểm ngây ngẩn cả người, hoàn toàn hóa đá rồi. Nguyên lai không biết lúc nào tên kia ngay từ đầu bị Dạ Suy Tuyết điện tê liệt nhị dạ rõ ràng đã đem hộ nghịch mang tại trên đầu, mà mặt khác hạ nhận giống như tại lộ ra được cái gì đồng dạng, đem hộ nghịch cứ như vậy qua lại tại tay trái cùng tay phải tầm đó đổi động, giống như tại nhắc nhở Dạ Suy Tuyết cái gì đồng dạng. Ngươi nói hai người bọn họ không mang hộ nghịch. Ta nhìn ngươi mới không có mang một diệp hộ nghịch a. Một bên thủy môn càng là không sợ công việc đại nhất dạ ồn ào, tại Dạ Suy Tuyết mặt đen lên nhìn xem hai gã nhị dạ, giống như tại nói hai người các ngươi chết chắc rồi đồng dạng thời điểm, thủy môn rốt cục thu hồi vui đùa tâm tư, triển khai trên mặt ánh mặt trời giống như mỉm cười. Tốt rồi, Suy Tuyết, ta cũng không cùng ngươi hay nói dẫn rồi. Dạ Suy Tuyết kỳ thật cũng chỉ là chứa mặt đen đồng dạng, nghe thủy môn vừa nói như vậy, bất đắc dĩ giang tay, theo nhẫn cụ trong bọc xuất ra một diệp hộ ngạch tùy ý đeo trên cổ, tự giới thiệu mình ơi. Chiến đấu mới vừa rồi thật sự là không có ý tứ, ra tay hơi chút nặng điểm. Như vậy hiện tại ta tiểu tự giới thiệu một chút đi, ta gọi Dạ Suy Tuyết, một diệp trung nhẫn, hai người các ngươi lâu này. A, nguyên lai ngươi tiểu là trong truyền thuyết trẻ tuổi nhất trung nhẫn sao? Tên kia về sau hạ nhẫn trong miệng ngậm một căn ngàn bản, giống như ai cũng thiếu nợ hắn tiền đồng dạng. Hắn lấy tiền nói ra ta gọi không biết Hỏa Huyền, là gần đây mới tốt nghiệp một diệp hạ nhẫn. Lần này đi theo thủy môn đại nhân, là làm một cái đơn giản hộ tống nhiệm vụ, bởi vì chúng ta vốn thượng nhẫn nhị dạ đạo sư bị thương, mới khiến cho thủy môn đại nhân dẫn đội đấy. Lúc này Dạ Suy Tuyết mới biết được vì cái gì thủy môn sẽ cùng theo hai gã hạ nhẫn một khởi tới nơi này, lại nhìn về phía này tên bị chính mình ngay từ đầu điện ngược lại nị dạ, cười đem mình theo chỗ của hắn siêu đến đồ vật trả trở về. Tên điên nị dạ mở ra lại để cho tất cả mọi người chứng kiến bên trong là cái gì, bên trong nguyên lai chỉ là một ít đồ ăn vặt mà thôi, bất quá trải qua chiến đấu mới vừa rồi, đã trở nên nát. Khóc không ra nước mắt nhìn xem Dạ Suy Tuyết, tên điên nị dạ vớt vớt đầu lưỡi, cảm giác không thế nào đã tê dần mới mở miệng nói ra, ta gọi mọ gì nội y bị kỳ, cũng là một diệp hạ nhẫn. Vừa rồi chỉ có điều muốn bụng trộm đi mua chút ít đồ ăn và không dám để cho thủy môn đại nhân phát hiện mà thôi, rõ ràng lại đụng phải ngươi tập kích. Nói xong, trong ánh mắt nước mắt giống như muốn đến rơi xuống đồng dạng, thấy Dạ Suy Tuyết đều có chút trách quái tự mình ra tay rồi. A, thật sự là không có ý tứ. Đã ngươi ưa thích đồ ăn vặt lời mà nói, ta đây một hồi cùng ngươi đi mua a. Thật sự sao? Nghe Dạ Suy Tuyết vừa nói như vậy, Mọ Dị Nội Y Bị Kỳ lập tức lộ ra kinh hỉ dáng tươi cười, vui vẻ cười. Bất quá không phải là ba gã hạ nhẫn một tiểu đội sao? Còn có một người chạy đi đâu rồi hả? Dạ Suy Tuyết kỳ quái hỏi thủy môn nói, mà thủy môn thì là lắc đầu, Y Bị Kỳ cùng Huyền đều là mới nhất tốt nghiệp hạ nhẫn, bởi vì thành tích ưu dị mới sớm tốt nghiệp đấy. Mà bọn hắn dẫn đội thượng nhẫn nhị dạ vốn đã định tốt rồi, ai biết bị thương mới không có phân tiểu đội, mà là cùng ta đi ra lịch lãm rèn luyện thoáng một phát đấy. Nhiệm vụ lần này không tính rất khó khăn, chỉ là một cái cấp độ C nhiệm vụ, chỉ có điều ra thôn, vừa vặn dẫn bọn hắn trông thấy thị trường. Đã biết chuyện đã trải qua về sau, thủy môn mới cười vô Dạ Suy Tuyết bả vai bảo hoàn toàn đều là hiểu lầm. Mà Dạ Suy Tuyết về sau cũng cho Ý Bị Kỷ cùng Huyền mua rất nhiều đồ ăn vặt, Dạ Suy Tuyết như thế nào cũng không có nghĩ tới tương lai một diệp ám bộ khảo vấn bộ đội trưởng, cùng tương lai thượng nhẫn nhị dạ, rõ ràng bởi vì vụng trộm đi ra ngoài mua đồ ăn vặt bị chính mình vô duyên vô cớ đánh một trận. Thủy môn hộ tống nhị dạ cũng sớm đã làm xong, hiện tại đang muốn chạy về thôn mà thôi. Lúc này một diệp có rất nhiều ưu tú hạ nhẫn tốt nghiệp, nói thí dụ như đời thứ ba hỏa ảnh tiểu nhi tử xạ dụ Tô Bị Ạ Su Mạ, tịch ngày ra tịch ngày hồng, ánh mặt trăng ra ánh mặt trăng tật phong vân vân và vân vân. Được rồi, tính toán thời gian, Dạ Suy Tuyết cảm thán, mình đã đi ra sắp một năm. Ban đêm, Dạ Suy Tuyết xuất tiền tại một nhà xa hoa nhà khách thuê phòng, gian phòng rất lớn, một gian phòng có thể cho bốn người cùng một chỗ ở, bất quá Dạ Suy Tuyết hay vẫn là mở hai gian. Một gian lại để cho Ý Bị Kỳ cùng Huyền chủ, mà đổi thành một gian tắc thì là mình cùng Thủy Môn. Đã lâu không gặp, Thủy Môn cùng Dạ Suy Tuyết có rất nhiều cần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 34, Đại Tân Sinh cập nhật lúc 2011-9-24 2 giờ 43 phút 32 giây số lượng từ 3107 một câu nói gì gì Dạ trực tiếp phun rượu, mà họ rổ xì ma cùng Bạch Nha thì là lộ ra tán thưởng thân sắc, giống như tại âm thầm kính nể Dạ Suy Tuyết dũng khí đồng dạng. Ai biết Su Nạ có thể không ăn bộ này, trực tiếp dắt lấy Dạ Suy Tuyết tóc sẽ đem Dạ Suy Tuyết xách ra tử quán, đến ra đến bên ngoài trên đất trống. Cái lúc này đều là mọi người thời gian nghỉ ngơi, cho nên trên đường phố cũng không có nhiều người, chỉ có xem náo nhiệt gì diễn ra. Họ rồ xì mạn, hạ tạc xạ cụ mỏ còn có nhìn có chút hạ hê thủy môn. Biết rõ một trận chiến không thể tránh né, Dù Nạ buông lòng tay ra, đứng ở Dạ Suy Tuyết đối diện, mà Dạ Suy Tuyết thì là cùng kính nói câu đã như vậy, vậy thì mời Sù Nạ đại nhân nhiều hơn chỉ giáo. Dứt lời, Dạ Suy Tuyết đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, mà Sù Nạ thì là đứng ở nơi đó, cùng đợi Dạ Suy Tuyết công tới. Nói là chỉ giáo, nhưng là Dạ Suy Tuyết cũng không muốn bị Sù Nạ đánh chính là vài ngày không xuống giường được, cho nên đang chuẩn bị cầm ra bản thân toàn bộ thực lực, tận lực không cho Sù Nạ đánh tới chính mình. Phải biết rằng Su Na một quyền thế nhưng mà không thể đón đỡ, bao nhiêu người bởi vì xem thường Su Na một quyền chi uy, ngã xuống trên chiến trường. Tuy nhiên không có khả năng đối với Dạ Suy Tuyết hạ quá nặng tay, nhưng là đứt rời mấy cục xương hay vẫn là Su Na có thể khống chế đấy. Cuồng ngạo phủi Dạ Suy Tuyết liếc, Su Na thản nhiên nói công tới a. Tiểu tử, tuy nhiên tình báo của ngươi giúp cho ta đại ân, nhưng là ta không sẽ được mà hạ thủ lưu tình đấy. Dứt lời, tự như vậy chờ Dạ Suy Tuyết công tới. Dạ Suy Tuyết không dám khinh thường, thời gian dần qua nhắm mắt lại, hết thảy tất cả tại linh giác trong đều trở nên rõ ràng. Dù Nạ cảm giác Dạ Suy Tuyết xem thường chính mình rõ ràng nhắm mắt ẩn nộ lóe lên tức thì, hạ tạc xạ cụ mỏ cùng thủy môn những thứ này giải Dạ Suy Tuyết phương thức chiến đấu người tắc thì biết rõ Dạ Suy Tuyết là chân chính chăm chú rồi. Mà ngay cả dị giải Dạ đều cẩn thận quan sát đến tràng diện thế cục, hắn rất muốn nhìn một chút đi ra ngoài du lịch gần một năm Dạ Suy Tuyết đến cùng thành trưởng đến trình độ nào, đối với luôn có thể cho mình kinh hỉ đệ tử, dị giải Dạ rất muốn nhìn một chút hắn đến cùng tiến bộ đến trình độ nào. Họ Dỗ Sĩ Mã nhiều hứng thú nhìn xem hết thảy, quen thuộc nhất Dạ Suy Tuyết phương thức chiến đấu ngoại trừ thủy môn, đoán chừng tiểu là Họ Dỗ Sĩ Mã cùng hạ tạc xạ cụ mỏ rồi. Mà khi sơ họ Dỗ Sĩ Mã cũng nghiên cứu cẩn thận qua đêm Suy Tuyết linh giác, phát hiện quả nhiên là rất có ý tứ đồ vật, nhưng là cùng với huyết kế giới hạn đồng dạng, trừ phi là tiến hành càng sâu một bước nghiên cứu, bằng không căn bản là không thể phát hiện cái gì. Dạ Suy Tuyết hiện tại cũng không có nhẹ nhõm nghĩ cách, ảnh cấp thực lực đối với Dạ Suy Tuyết mà nói hay vẫn là sâu như vậy không lường được, đặc biệt là tiến vào đến thượng nhẫn nhị dạ trong hàng ngũ, Dạ Suy Tuyết lúc này đây mới chính thức minh bạch đó là một loại chất biến hóa. Hiện tại họ Dỗ Sĩ Mã, dị giải dạ còn có Su Na nhiều nhất cũng chỉ là vừa mới bước vào chính thức ảnh cấp, vừa mới đã qua chuẩn ảnh giới hạn mà thôi. Bất quá Su Na như bây giờ tùy ý chiến đấu tư thế, tuy nhiên đơn giản nhìn như trăm ngàn chỗ hở, bất quá rồi lại có một loại không hề sơ hở cảm giác, lại để cho Dạ Suy Tuyết trên trán đều xuất hiện vết mồ hôi, không biết như thế nào ra tay. Cương trong lòng bàn tay ám đạo thầm nghĩ Dạ Suy Tuyết có chút môn đạo đồng thời, trong miệng không kiên nhẫn nói ngươi nếu không công tới, ta muốn phải công đi qua. Vừa dứt lời, Dạ Suy Tuyết thân ảnh tiểu biến mất không thấy. Mặc dù không có học được thủy môn phi lôi chi thuật, nhưng là Dạ Suy Tuyết tốc độ cũng là không thể khinh thường, Hiện tại Dạ Suy Tuyết đã có thể tùy ý sử dụng lôi thuộc tính trả cờ dạ đến kích thích thân thể của mình, hơn nữa đồng thời sử dụng phong thuộc tính trong nháy mắt thân thuật, tốc độ không hề thủy môn phi lôi chi thuật phía dưới, ẩn ẩn có thể tranh phong. Trong nháy mắt biến mất lại để cho Tsu Na càng thêm đề phòng, bất quá thực lực kém hãy để cho Tsu Na tùy ý một cước cho phá giải Dạ Suy Tuyết công kích. Nhìn như tùy ý một cước lại để cho mặt đất đều sinh ra chấn động, bởi vì là một diệp đường đi quan hệ Tsu Na đã khống chế lực đạo không để cho đường đi nghiền nát, lực lượng trên mặt đất có chút quanh quẩn, Dạ Suy Tuyết trong nháy mắt thân hoàn tất, vừa hiện ra thân ảnh cũng cảm giác được dưới chân lực đạo, thiếu chút nữa không có đứng vững thân ảnh của mình. Đơn tay vịn chặt mặt đất, Dạ Suy Tuyết vừa ổn định rơi xuống thân hình của mình, Tsu Na công kích liền đi tới. Nhìn như hết sức bình thường một quyền, nhưng là ẩn chứa ở phía trên trả cờ dạ nói cho Dạ Suy Tuyết một quyền này không thể khinh thường, có chút nghiêng người tránh thoát Tsu Na một quyền, Dạ Suy Tuyết cũng có thể cảm giác được tóc của mình bởi vì quyền phong lực đạo mà lắc lư. Thật là lợi hại trả cờ dạ lực không chế, thật bén nhọn thể thuật. Ngắn ngủn trong nháy mắt, nương tựa theo linh giác Dạ Suy Tuyết né nhanh qua Tsu Na công kích, đồng thời thầm than quái lực công chúa Tsu Na cơ quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng là không có thời gian khác lại để cho Dạ Suy Tuyết còn muốn Tsu Na như thế nào khống chế trả cờ dạ, bởi vì Tsu Na công kích lại đi tới. Mỗi một lần đem làm Tsu Na nắm đấm sắp tiếp cận Dạ Suy Tuyết thời điểm, Dạ Suy Tuyết đều biết sử dụng trong nháy mắt thân thuật chạy trốn. Ngoại nhân xem ra thật giống như Tsu Na mỗi lần chậm chạp ra một quyền đều giống như đánh tới không khí đồng dạng, như ở đây các vị cường giả mới biết được Dạ Suy Tuyết chiến đấu đến cùng đến cỡ nào mạo hiểm, mà thủy môn thì là âm thầm so sánh lấy Dạ Suy Tuyết cùng thực lực của mình, phát hiện coi như là chính mình đoán chừng cũng cùng Dạ Suy Tuyết đồng dạng, bị Tsu Na như thế đè nặng đánh. Tại cuộc chiến đấu Dạ Suy Tuyết thế nhưng mà âm thầm kêu khổ, mỗi một lần Tsu Na công kích dư lực đều sinh ra không rõ chấn động. Đó là đối với lực lượng cùng trả cờ dạ không chế, theo quyền thứ nhất bắt đầu Dạ Suy Tuyết giống như tiểu lâm vào nào đó kỳ quái trong vòng luẩn quẩn, chính mình căn bản cũng không có biện pháp công kích, chỉ có thể tận lực làm được né tránh. Coi như là né tránh, Dạ Suy Tuyết trong nháy mắt thân thuật hoàn tất về sau, dưới chân cũng sẽ biết bất ổn xuất hiện sơ hở, đó là Tsu Na trên mặt đất dư lực làm cho đấy. Đến bây giờ Dạ Suy Tuyết mới biết được đơn thuần lực thể thuật là dạng gì, Tsu Na không thể nghi ngờ đem lực mỹ học phát huy đã đến cực hạn, nếu không phải bởi vì luận bàn quan hệ, Dạ Suy Tuyết còn thực không biết mình tại Tsu Na thủ hạ đến cùng có thể sống qua mấy chiêu. Tsu Na đến bây giờ đều không có di động qua vị trí, lại để cho Dạ Suy Tuyết cảm thấy một tia cảm giác bị thất bại, biết rõ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Tsu Na nắm đấm lần nữa tiến đến thời điểm, Dạ Suy Tuyết rõ ràng không có né tránh, mà là tay trái lập tức thi triển một cái dạ xẻ gẳng. Gặp đối phương rõ ràng dùng kỳ quái thuật công kích chính mình, Tsu Na vô ý thức thu hồi nắm đấm, nàng biết do thuật kia uy lực không phải là của mình nắm đấm có thể chống lại đấy. Rốt cục ngắn ngủn trong nháy mắt Dạ Suy Tuyết bắt được cơ hội, tay phải tay ngay lập tức xuất hiện hồ quang điện, đồng thời tản mất tay trái dạ xẻ gẳng. Ở đây cường giả không biết Dạ Suy Tuyết là làm như thế nào đến có thể tùy ý sử dụng hai chủng thuộc tính trả cơ dạ, âm thầm lấy làm kỳ đồng thời, cũng biết Dạ Suy Tuyết đối với ở chiến trường thế cục cuối cùng từ bị động biến thành chủ động. Trên tay phải hồ quang điện mãnh liệt bộc phát, Dạ Suy Tuyết theo như đã đến trên mặt đất, lôi độn đại phát điện người, địa đi cải biên đại phát điện người không chỉ có thể tác dụng trên cơ thể người lên, cho dù tại mặt đất thủy môn cũng có thể sử dụng, cái này là Dạ Suy Tuyết đại phát điện người, cờ ho ép trong cấp 2 đường hồng hoàn tất sát kỹ cải biên mà đến nhân thuật, nhị dạ. Trên mặt đất hồ quang điện cũng đã sinh ra kêu to. Đó là lôi độn tính chất biến hóa cực hạn biểu hiện. Tsu Na đều như mày, không có biện pháp nhảy tránh né, có thể thấy được Dạ Suy Tuyết thuật này cường đại. Ở giữa không trung Tsu Na hay vẫn là cao mày, bởi vì nàng lộ ra sơ hở, mà Dạ Suy Tuyết cũng phải đem nắm chủ cơ hội này, tay phải lập tức có rút lại hồ quang điện, trong nháy mắt ngàn điểu tề minh, trỗi lên, đó là ngàn điểu. Họ đồ sĩ mà giờ ở đây bên ngoài xem kinh hỉ liên tục, mà thủy môn thì là lộ ra ngưng trọng thân sắc, hắn biết rõ Dạ Suy Tuyết muốn sử dụng thuật kia rồi. Trong nháy mắt ngàn điểu tề minh, trỗi lên về sau, lôi thuộc tính trả cờ dạ nhu thuận giáng tại Dạ Suy Tuyết trên tay. Giống như là một bả lôi điện đao giải phẫu đồng dạng, chỉ có điều thân đao là lại Dạ Suy Tuyết tay phải làm thành đấy. Lập tức bạo lên, trực tiếp đối với trên không trung Tsu Na vào tới, Dạ Suy Tuyết trong nháy mắt đó tốc độ mà ngay cả Bạch Nha đều âm thầm tán thưởng, họ Orochimaru càng là cảm thán, thuật này quả nhiên là thập phần cường đại. Nói xong liếm liếm khỏe miệng của mình, đoán chừng thượng nhẫn nhị dạ cũng sẽ bị thuật này dây mất ta, không biết Tsu Na sẽ như thế nào ứng đối đâu này. Ở đây căn bản cũng không có người hội lo lắng Tsu Na, chỉ là hiếu kỳ Tsu Na sẽ như thế nào phá giải thuật này mà thôi. Tốc độ kia Tsu Na đều thầm giật mình. Bất quá tốc độ kiểu nhị dạ Tsu Na cũng không phải là chưa thấy qua, trên không trung Tsu Na cũng không phải là không có sức hoàn thủ. Ngay tại Dạ Suy Tuyết lôi cắt đều đã đi tới Tsu Na đối diện, Dạ Suy Tuyết đều chậm rãi muốn biến chiêu tránh thoát Tsu Na chỗ hiểm về sau, ai biết Tsu Na rõ ràng trên không trung mượn lực một cái lộn mèo, một cước bổ như Dạ Suy Tuyết đầu. Như thế Dạ Suy Tuyết thật không ngờ, bất quá linh giác đã biết do Tsu Na muốn biến chiêu, lập tức lôi cắt lại tán đã đến Dạ Suy Tuyết toàn thân, ngàn điều lưu. Lại là ngàn điều thể minh, trỗi lên, chỉ bất quá lần này lôi điện che chùm lên Dạ Suy Tuyết toàn thân, lại để cho Tsu Na lại buồn nôn một lần, lại là một cái lắc mình rơi trên mặt đất. Ba ba ba. Vỗ tay tiếng vang lên, đêm lúc này Suy Tuyết vừa vặn đã rơi vào trên mặt đất, nguyên lai là đối diện Tsu Na đang vỗ tay. Hiếu Kỳ nhìn về phía Tsu Na, tuy nhiên không phải mới vừa chính thức solo, Dạ Suy Tuyết cũng không có chính thức giết chết Tsu Na ý tứ, Tsu Na cũng không có xuất ra thực lực chân chính, nhưng là Dạ Suy Tuyết thực lực hay để cho ở đây mọi người lau mắt mà nhìn. Không hổ là xương mù nhẫn sát thủ, quả nhiên có như vậy mấy lần. Tsu Na rơi xuống Dạ Suy Tuyết trong hai, lại để cho Dạ Suy Tuyết trong nháy mắt rất kinh ngạc. Về sau tưởng tượng mình giết nhiều như vậy xương mù nhẫn, nghĩ đến cái này danh xương hẳn là xương mù nhẫn cởi đấy. Thiệt nhiều tạ Tsu Na đại nhân hạ thủ lưu tình. Dứt lời, đối với Su Na túi mình bái chào, mà Su Na thì là cho Dạ Suy Tuyết một cái trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt. Một bữa cơm tiểu lấy Dạ Suy Tuyết cùng Su Na chiến đấu đã xong, ai cũng biết đây không phải hai người thực lực chân chính, chỉ có điều Dạ Suy Tuyết dùng ra lực tương đối nhiều mà thôi. Cuối cùng Bạch Nha khen ngợi Dạ Suy Tuyết thực lực tăng trưởng, họ rồ xì mà đối với Dạ Suy Tuyết bảo ngày mai tiểu đi chỗ của hắn trao đổi, hai người đều đã đi ra. Su Na tại cuối cùng cũng đúng Dạ Suy Tuyết biểu đạt thiện ý, xưng mới vừa rồi là vui đùa, chỉ là vì kiểm nghiệm thoáng một phát Dạ Suy Tuyết thực lực mà thôi, mà Dạ Suy Tuyết thì là liền hô không dám. Đương nhiên chiến đấu về sau cũng có ban thưởng, Su Na đã đáp ứng có thời gian đến thỉnh dạy mình về sau, cũng về tới chính mình khu nhà cấp cao. Trên đường trở về, vừa rồi quan sát Dạ Suy Tuyết chiến đấu còn rất có hào hứng gì gì Dạ rõ ràng trực tiếp ngã xuống. Xem ra lại là say đổ, mà Thủy Môn cùng Dạ Suy Tuyết thì là bất đắc dĩ viện gì gì Dạ về tới phủ đệ, bắt đầu nghỉ ngơi. Một đêm này về sau, một Diệp Đại Tân Sinh thời đại muốn tiến đến rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 37, Hữu Tân Mại mới bằng hữu cập nhật lúc 2011-925 8 giờ 6 phút 20 giây số lượng từ 2428 học xong thông linh thuật, hơn nữa liên tục gọi về mấy cái cốc đến trao đổi, Dạ Suy Tuyết thời gian dần qua nắm giữ thông linh thuật phương pháp sử dụng. Kỳ thật rất đơn giản, dựa theo trả cờ dạ lượng đến xem triệu hồi ra thông linh thú cường độ, mà đơn giản nhất trao đổi tình báo dùng thông linh thú cần trả cờ dạ rất ít, điều này cũng làm cho Dạ Suy Tuyết thập phần vui vẻ. Về sau có thể tùy thời truyền lại tin tức cấp nước môn còn có gì gì Dạ lao sư rồi. Dạ Suy Tuyết trong lòng nghĩ đến tại đây đồng thời, không khỏi có đi một tí bắt quái chi tâm, vì cái gì Dạ lao sư chứng kiến quốc đủ về sau hội khẩn trương đâu này. Tại sao phải gọi quốc đủ vi tề lão đại đâu này? Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết phi tốc về tới trong nhà. Trải qua tầng tầng khảo vấn, Dạ Suy Tuyết rốt cuộc biết nguyên lai tại dây một núi thời điểm, Dĩ Dĩ Dạ vừa đi thời điểm tiểu cốc đủ chống lại rồi, hai người đánh chính là thật sự là khó phân thắng bại. Cuối cùng hay vẫn là dựa vào một cái trận đấu, mới khiến cho Dĩ Dĩ Dạ phục cốc đủ, về sau vẫn hỏi cốc đủ gọi tề lão đại. Hai người so sánh rất đơn giản, chỉ là so sức ăn mà thôi, bất quá nhất định dây một núi đồ ăn không phải Dĩ Dĩ Dạ sở ưa thích loại hình. Nói xong nhận thức lão đại trải qua, Dĩ Dĩ Dạ mặt đều tái rồi, hiển nhiên là hoàn toàn không đói bụng lại nước ăn môn cùng cựu tân mại mang trở lại ngọt điểm rồi. Nói chuyện với nhau qua đi, Dạ Suy Tuyết đã tìm được thủy môn đến kiểm tra đo lường thực lực của mình, tại một phen kịch chiến về sau, cuối cùng hay vẫn là Dạ Suy Tuyết không địch lại thủy môn. Đã sớm đoán được kết quả Dạ Suy Tuyết không nói gì thêm, chỉ là tiếp tục tu luyện, mà thủy môn hình như là cảm nhận được Dạ Suy Tuyết thực lực đuổi theo tốc độ của mình, rõ ràng không có cùng cựu tân mại đi ra ngoài chơi, cũng đã bắt đầu tu luyện. Tu luyện sinh hoạt thường thường thật là nhanh, bất chi bất giác một tháng đã qua. Ngày hôm nay đúng là đã từng Dạ Suy Tuyết xuyên việt đến hỏa ảnh thế giới thời gian, khả năng có chút tiểu nhân thời gian chênh lệch, bất quá đại khái tiểu là lúc này. Dạ Suy Tuyết cũng sẽ đem ngày hôm nay trở thành sinh nhật của mình. Rất trùng hợp đúng là, Dạ Suy Tuyết đem ngày hôm nay trở thành sinh nhật, mà Thủy Môn rõ ràng cũng là đem ngày hôm nay định vi sinh nhật của mình, cho nên hai người tiểu cùng một chỗ làm một cái sinh nhật tiến hội đến mở tiệc chiêu đãi hảo hữu nhóm, đám bọn họ. Đại nhân vật đương nhiên không phải cái lúc này thỉnh, hơn nữa cũng sẽ không biết tham gia tiểu bối sinh nhật tiến hội, chỉ có tặng quà đến. Cả cạ sĩ đến thời điểm vừa vặn Dạ Suy Tuyết tại bên ngoài nên đón, cả cạ sĩ trong tay bưng lấy một cái lễ hộp, giao cho Dạ Suy Tuyết trên tay, sau đó nói thổi tuyết tiền bối, đây là gia phụ tặng cho ngươi cùng thủy môn tiền bối lễ vật. Tiếp nhận cả cạ sĩ lễ hộp, cười bước bước cả cạ sĩ trong óc, cả cạ sĩ tóc vĩnh viễn là như vậy xóa tung rất có xúc cảm, vào đi thôi, thủy môn ở bên trong đâu rồi, đi tìm hắn à. Nói xong, đối với cả cạ sĩ phất phất tay. Kế tiếp lục tục đã đến rất nhiều người, ngoại trừ cả cạ sĩ bên ngoài sớm nhất đến đúng là heo lộc điệp tổ ba người rồi. Đinh Tỏa đương nhiên là vì ăn mà đến, cao hứng vô Dạ Suy Tuyết bà bay, tại biết do ăn nhiều thiếu đều không có sao về sau, Đinh Tỏa lập tức chạy đi vào, chỉ để lại Dạ Suy Tuyết cùng Lộc Lâu còn có hỏi từng cái khởi tự ôn chuyện. Dạ Suy Tuyết đương nhiên không có quên lúc trước hợi một chỉ điểm tri ân, cố ý cho hợi một đi một tí quyền chủ, thừa diện ghi lại lấy một ít tinh thần lực sử dụng tiểu kỹ xảo, thật ra khiến hợi có cái chút ít xấu hổ, phải biết rằng ba người chỉ có cẩn thận Lộc Lâu cấp nước môn còn có Dạ Suy Tuyết chuẩn bị lễ vật. Dạ Suy Tuyết đương nhiên cảm giác không có gì, dù sao ba người cơ hồ cùng với mình cùng thủy môn giống như đều là huynh đệ, bất quá cuối cùng tốt mặt mũi hợi một hay vẫn là mời Dạ Suy Tuyết có thời gian đi hắn thêm ngồi một chút, nói là có chút thuật bên trên trao đổi, mới đi vào cửa đi. Biết rõ đi hợi một gia nhất định sẽ đạt được một ít chỗ tốt, thậm chí là có quan hệ tinh thần lực càng thâm nhập hiểu rõ, lại để cho Dạ Suy Tuyết thập phần vui vẻ, trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ cái này có thể là thực dụng nhất quà sinh nhật đi à nha. Ngày hôm nay tất cả mọi người giống như đều rất nhàn nhã, ngày trên lệnh rõ ràng có thời gian mang theo ca ca của mình đi tới Dạ Suy Tuyết sinh nhật trên yến hội, lại để cho Dạ Suy Tuyết có chút giật mình. Nhận lấy hai huynh đệ lễ vật, mời đến hai người cùng một chỗ tiến vào thịt nướng điếm, vốn tưởng rằng không có khách nhân Dạ Suy Tuyết nhìn lại, rõ ràng liền ý bị kỳ cùng Huyền đều đã đến, mặc dù không có mang lễ vật, nhưng là cũng là một phen tâm ý không phải. Hai vị tân tấn hạ nhận đến giống như chỉ là vừa mới bắt đầu bộ dạng, Dạ Suy Tuyết bận rộn mời đến A Khải còn có A Khải mấy cái đồng học cùng một chỗ tiến nhập thịt nướng điếm về sau mới tính toán xong việc. Dạ Suy Tuyết cẩn thận khẽ đếm, rõ ràng so với chính mình dự đoán muốn nhiều ra quá nhiều người rồi, không nói trước ý bị kỷ cùng Huyền, tự là A Khải đồng học xạ dù tổ bị ạ sụ mà còn có tịch ngày hồng cũng là Dạ Suy Tuyết không muốn lát nữa đến đấy. Cơ hội là đại tân sinh toàn bộ nhân viên tụ hội cứ như vậy đã bắt đầu, đầu tiên là thủy môn nói đơn giản hai câu, mọi người mà bắt đầu động đũa rồi. Không thể nghi ngờ cùng Đinh Tỏa ngồi cùng một chỗ ngày trên lệch cùng ngày đủ hai huynh đệ là thảm nhất, không còn gì để ăn, chỉ có thể nhìn dương mắt nhìn. Bất quá hai huynh đệ cũng có chút bất đồng, ngày trên lệch rõ ràng giỏi về trao đổi, mà ngày đủ thiếu nói quả ngữ bộ dạng. Thông minh Lộc Lâu cùng quen thuộc Đinh Tỏa Hợi một đương nhiên sẽ không cùng Đinh Tỏa ngồi cùng một chỗ, mà là cùng Cạ Cạ Xỉ ngồi ở một cái sấy nướng bàn trước, hảo hảo hưởng thụ lấy thịt nướng. A Khải như một tự nhiên ngốc đồng dạng, coi như là ăn thịt nướng cũng không muốn so người khác chênh lệch, giống vậy không thể so với rõ ràng cùng Đinh Tỏa so với ai khác ăn nhiều, Dạ Suy Tuyết thực sợ hắn cái kia tiểu thể chạm chịu không được. Y Bỉ Kỳ cùng Huyền cũng thuộc về ăn ngon một loại, có miễn phí thứ tốt ăn đương nhiên sẽ không khách khí. Một bên Hạ Sủ Mạ cùng Hồng Nhỏ giọng thảo luận lấy cái gì, giống như sớm có gian tình đồng dạng, lại để cho Dạ Suy Tuyết cũng nhịn không được nhiều nhìn mấy lần. Hồng ở thời điểm này đã rất rất đẹp đích tiểu nữ hài rồi, mà Hạ Sủ Mạ gái lúc này cũng rất thanh tú, đây là Dạ Suy Tuyết lần thứ nhất nhìn thấy đời thứ ba hỏa ảnh tiểu nhi tử, không nghĩ tới ngày sau liền mang hồ tử đại thúc rõ ràng cũng có lễ mừng năm mới nhẹ đích thời điểm. Cảm thán lấy hết thảy thời điểm, Dạ Suy Tuyết phát hiện tịch trong thiếu đi một người, nhỏ giọng hỏi Thủy Môn nói: "Thủy Môn, Hữu Tân Mại đi đâu rồi? Không phải nói tiếp chính mình mới bằng hữu tới sao? Như thế nào còn cũng không đến à?" "Ta cũng không biết à," Thủy Môn vẻ mặt cầu xin, một bộ vẻ mặt vô tội, "Hữu Tân Mại sớm tiểu đi ra ngoài rồi, ai biết đến bây giờ còn chưa có tới à?" "Suy Tuyết, nếu không ta đi ra xem một chút đi, nhìn xem Cửu Tân Mại có phải hay không lạc đường cái gì được rồi." Cái lúc này Dạ Suy Tuyết thậm chí nghĩ đem Thủy Môn đầu trực tiếp theo như đến sấy nướng trên bàn, Cửu Tân Mại còn có thể một diệp lạc đường sao? Quả thực tiểu là chết cười, cùng với vừa còn lại đến cá hội trong nước chết đuối đồng dạng không có khả năng. Ngay tại hai người đều sốt ruột Cửu Tân Mại vì cái gì không có tới thời điểm, đại môn bành bỗng chốc bị người đá văng, ánh mắt mọi người đều tụ tập đã đến một cái tóc đỏ nữ hài trên người, cái kia bạn chúng chúc mục đích thiếu nữ tiểu là Cửu Tân Mại. Hôm nay Cửu Tân Mại một thân màu hồng phấn váy liền áo, rất là đẹp mắt, nếu không phải dùng chân đá môn không nhã tư thế vẫn còn bảy bộ sư lời mà nói, thì càng hoàn mỹ. Cửu Tân Mại tùy tiện đi tới thịt nướng điếm, đằng sau còn đi theo một tiểu đệ một người như vậy vật, mặc dù không có mang một diệp hộ ặc, nhưng là tiến đến trong nháy mắt đó Dạ Suy Tuyết đã biết rõ, đó là một nị dạ, bởi vì trên người hắn cũng có yêu đất trả cờ dạ chấn động. "Ách, Cửu Tân Mại, ngươi như thế nào hiện tại mới đến a?" Xấu hổ đứng dậy, Thủy Môn đi ra ngoài nên đón bạn gái của mình, mà Cửu Tân Mại thì là tùy tiện một ngón tay sau lưng cái kiêm màu trà tóc tiểu nam hải, cười lớn nói hở a a a. Suy Tuyết cùng Thủy Môn sinh nhật vui vẻ, đồng thời cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát tiểu đệ của ta, bởi vì chúng ta đều có cùng một cái mơ ước, tự là lên làm hỏa ảnh. "Này, uy, lên làm hỏa ảnh giống như cũng là Thủy Môn mộng tưởng a, ngươi như thế nào không thu Thủy Môn đem làm tiểu đệ?" Ngồi ở một bên Dạ Suy Tuyết vô lực nhà danh nói. "Vành, Cửu Tân Mại thật sự là đã nhận được Thủy Môn chân tàng, cái kia trong nháy mắt thân thuật suốt đêm Suy Tuyết đều không có kịp phản ứng, trực tiếp một quyền tiểu đánh vào Dạ Suy Tuyết trên đầu, lập tức cô lấy một cái túi lớn. Thật sự là bạo lực a." Chỉ có thể ở trong nội tâm âm thầm nhà dánh Dạ Suy Tuyết, im ắng thở dài nói: "Mọi người khỏe, ta gọi Thiên Thủ dây thường cây." Cái kia màu trà tóc nam hải đối với nhiều người như vậy mặc dù có chút thẹn thùng, hay vẫn là còn là giống nhau tự giới thiệu mình: "Ta có cùng đại tỷ đầu đồng dạng mộng tưởng, giấc mộng của ta tiểu là lên làm hòa ảnh." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 40, mất tích cập nhật lúc 2011-9-27 8 giờ 2 phút 58 giây số lượng từ 2272 trong tay lôi quang chớp động, Dạ Suy Tuyết trên tay phải bao phủ một tầng hồ quang điện, lập tức ngưng thực, vốn nên là biến thành lôi cắt hình thái, nhưng lại cùng lôi cắt không giống với. Mạnh mà nhắm ngay 5 mét bên ngoài của gỗ, Dạ Suy Tuyết rỗi ra tay phải nhắm ngay của gỗ, ngàn điều cái kia vốn màu xanh ra trời hào quang lập tức tăng gọn, một giây sau đã tiếp cận nhắm ngay của gỗ. Đây là Dạ Suy Tuyết mới nghiên cứu ra ngàn điều duệ thường, thì ra là nguyên tắc trong xạ thủ kệ rất thường dùng một cái thuật. Vốn Dạ Suy Tuyết là căn cứ lôi thần chi kiếm sáng tạo ra cái này nhân thuật, nhị dạ là muốn tại chính mình tay không thời điểm có thể dùng trả cờ dạ chế tạo ra một thanh kiếm đến. Ai biết lôi cắt hình thái biến hóa rất khó sửa đổi biến, vô luận như thế nào không chế trả cờ dạ hoặc là gia tăng trả cờ dạ, chỉ là lôi cắt cường độ có chỗ cải biến mà thôi, lớn nhỏ đều không có cải biến. Bất đắc dĩ Dạ Suy Tuyết chỉ có nghiên cứu ra nguyên tắc trong xạ thủ kệ sử dụng cái chủng loại kia ngàn điều duệ thương, phát hiện ngàn điều rõ ràng có thể làm được một bước này, đến bây giờ Dạ Suy Tuyết cũng chỉ có một ngàn điều còn không có chính thức hình thái biến hóa, mà lôi cắt là tự nhiên mình hình thái biến hóa đến tự an ủi mình. Bất quá sử dụng ngàn điều duệ thương thời điểm, không có ngàn điều thể minh, trỗi lên thanh âm, chỉ có rất tiểu nhân chi lạp thanh âm, lại để cho Dạ Suy Tuyết đã tìm được phát minh mới thuật an ủi. Nhất định là thiếu khuyết cái gì đó, ngàn điều tiến giai bản lôi cắt không có có đạo lý không thể cùng ngàn điều đồng dạng. Dạ Suy Tuyết nhiều lần nghĩ đến hai chủng thuật, trên tay thí nghiệm lấy ngàn điều duệ thương cùng lôi cắt thời điểm, Thủy Môn đột nhiên vội vã xuất hiện ở Dạ Suy Tuyết đằng sau. Dạ Suy Tuyết vô ý thức trên tay lôi quang lập tức tăng gọn, bao trùm đã đến toàn thân, đây là chiến đấu bản năng, ngàn điều lưu, lập tức Dạ Suy Tuyết theo ngàn điều duệ thương biến thành ngàn điều lưu, Thủy Môn tay lập tức tiểu ngừng ở giữa không trung, không dám đón thêm gần. Mà Dạ Suy Tuyết dùng linh giác xem xét nguyên lai là Thủy Môn, tức giận nói: "Thủy Môn à, ngươi có biết hay không tại ta nghiên cứu thuật thời điểm, có người quấy rầy là rất nguy hiểm đấy." Gãi gãi đầu của mình, Thủy Môn cười hắc hắc hai tiếng, tỏ vẻ là mình đường đột rồi, sau đó lập tức lộ ra lo lắng thần sắc: "Suy Tuyết, thật sự có chuyện trọng yếu cùng với ngươi nói." "Chuyện gì gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ là Cửu Tân Mại không thấy đến sao?" Một bên cùng nước cửa mở ra vui đùa, Dạ Suy Tuyết trong đầu còn nghĩ đến vừa rồi trả cờ dạ biến hóa, ai biết kế tiếp một câu thật ra khiến Dạ Suy Tuyết đầu không còn. "Làm sao ngươi biết là Cửu Tân Mại không thấy rồi hả? Buổi sáng chúng ta còn cùng một chỗ đâu rồi, ta đi hỏa ảnh văn phòng giao cái nhiệm vụ một giờ, Cửu Tân Mại lại đột nhiên không thấy rồi. Ta cũng đã tìm đến chưa rồi, đều không có phát hiện tung ảnh của nàng. Ngươi nhất định biết rõ ở nơi nào đúng hay không?" "Suy Tuyết." Nói xong, Thủy Môn mạnh mà bắt được Dạ Suy Tuyết hai vai, cái kia lo lắng thần sắc Dạ Suy Tuyết chưa từng có bài kiến. Biết rõ bây giờ không phải là hay nói dỡn thời gian, Dạ Suy Tuyết vô vô Thủy Môn bắt lấy chính mình hai vai tay, an ủi Thủy Môn, ngươi trước đừng kích động. Ta thật sự không biết Cửu Tân Mại không thấy rồi, chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, nói cho ta biết hôm nay các ngươi cùng một chỗ thời gian, chúng ta mới hảo hảo ngẫm lại Cửu Tân Mại ở địa phương nào. Ân, biết rõ Dạ Suy Tuyết nói rất đúng, Thủy Môn đáp ứng, nói đến ngày hôm nay kinh nghiệm. Ngày hôm nay đúng lúc là Cửu Tân Mại còn có Thủy Môn mang theo cả Cạ Sĩ làm nhiệm vụ trở về một ngày, cả Cạ Sĩ biểu diễn rất xuất sắc, cho nên Thủy Môn lại để cho cả Cạ Sĩ về nhà trước cùng mẫu thân chào hỏi. Mà Thủy Môn thì là mang theo Cửu Tân Mại đi Hỏa Ảnh văn phòng giao nhiệm vụ, Cửu Tân Mại mỗi lần đều rất chán ghét cùng cũ kỹ lao đầu tử cùng một chỗ, cho nên rất ít lên lầu, mỗi lần đều là Thủy Môn lên lầu giao nhiệm vụ, mà Cửu Tân Mại thì là đi dạo một hồi, lại trở lại Hỏa Ảnh văn phòng dưới lầu. Bởi vì hôm nay xếp hàng giao nhiệm vụ người tương đối nhiều, cho nên Thủy Môn chờ thật lâu mới kết giao nhiệm vụ, ai biết xuống lầu rõ ràng không có phát hiện Cửu Tân Mại thân ảnh. Vốn tưởng rằng Cửu Tân Mại là cùng chính mình chỉ đùa một chút mà thôi, Thủy Môn tiểu đập vào đùa thái độ đi tìm Cửu Tân Mại, bởi vì Thủy Môn biết rõ Cửu Tân Mại sẽ ở Thủy Môn sốt ruột thời điểm chính mình xuất hiện, đây cũng không phải là lần một lần hai rồi. Ai biết Thủy Môn liên tiếp tìm đến chưa đều không có tìm được Cửu Tân Mại bóng dáng, Thủy Môn trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát, cảm giác giống như muốn xảy ra chuyện gì, bắt đầu điên cuồng ở một diệp tìm kiếm Cửu Tân Mại. Thủy Môn tốc độ đó là không thể nghi ngờ một cái nhanh, tìm rất lâu, bãi phòng cơ hồ sở hữu tất cả Cửu Tân Mại bằng hữu ra đều không có tìm được nàng. Cái này mới không có cách nào về tới nhà mình hỏi Dạ Suy Tuyết. Thủy Môn, ngươi không cảm giác hôm nay rất kỳ quái, rất bình tĩnh sao? Dạ Suy Tuyết tỉnh táo phân tích thoáng một phát, hơn nữa Hỏa Ảnh nguyên tắc bên trong đích nội dung cốt truyện, chậm rãi đối với Thủy Môn nói ra. Suy Tuyết, ngươi cũng đừng bước cái nút, chỗ hấp dẫn, rồi. Ta hiện tại đầu đều nhanh nổ. Thủy Môn trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, bộ dáng căn bản là không giống bình thường Thủy Môn. Lại một lần vỗ vỗ Thủy Môn bả vai, Dạ Suy Tuyết nghiêm khắc nói Thủy Môn, bây giờ không phải là loạn thời điểm, lại để cho chính mình tỉnh táo lại. Rốt cục, Thủy Môn thời gian dần qua hồi phục thường ngày trầm ổn thần sắc, là ta quá sốt ruột rồi, Suy Tuyết. Dừng thoáng một phát, Thủy Môn tiếp tục nói bất quá ngươi nói rất đúng, Suy Tuyết. Nay Thiên Sóc Mậu lão sư đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mà dì Dì Dạ lão sư thì là cùng Sú Nã đại nhân còn có họ Rồ Xì Mã đại nhân cùng một chỗ du lịch rồi, giống như một diệp cường giả đều không tại một diệp, hơn nữa, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, Thủy Môn lập tức bắt được Dạ Suy Tuyết quần áo, lôi kéo Dạ Suy Tuyết cùng chính mình đi, vừa đi còn vừa nói ta đã biết, Suy Tuyết, ta đã biết. Bất đắc dĩ bị Thủy Môn lôi kéo lấy, Dạ Suy Tuyết biết rõ chỉ sợ lúc này đây Cửu Tân Mại thật sự bị ép buộc rồi. Đã từng nguyên tắc trong tiểu đã từng nói qua, có một lần Cửu Tân Mại bị Vân Nhẫn chỗ bắt cóc, sau đó bị Thủy Môn cứu xuống dưới. Ai đều không có phát hiện Cửu Tân Mại lưu lại ám hiệu, nhưng là Thủy Môn phát hiện, hai người cũng bởi vậy đi nước. Bất quá tại nhị giả thế giới đã sinh sống thời gian dài như vậy, Dạ Suy Tuyết biết rõ đến một diệp bắt cóc Cửu Vĩ người trụ lực Vân Nhẫn nhất định là không dễ cho đấy. Lúc này đây lại sẽ là một cuộc các chiến, lúc này Dạ Suy Tuyết khẽ miệng lộ ra cười lạnh, chiến đấu sao, ta còn thật không sợ ai. Nếu thật là các ngươi bắt cóc Cửu Tân Mại, ta tiểu thực lại để cho các ngươi để mắt. Tại Dạ Suy Tuyết trong nội tâm đồng dạng có chính mình điểm mấu chốt, tổn thương bằng hữu của mình, mặc kệ ngươi có lý do gì, tiểu sẽ khiến ngươi chết. Đi theo Thủy Môn đi tới một diệp phía sau núi ở bên trong, nơi này là đi thông một diệp thôn bên ngoài một con đường khác, bất quá con đường này có rất mạnh kết giới, không có khả năng có người từ nơi này trải qua. Bất quá lần này Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn đến thời điểm không giống mới, Dạ Suy Tuyết linh giác rõ ràng phát hiện hiện tại phong ấn có chút bạc nhược yếu kém, rõ ràng tiểu là có người đã từng thông qua tại đây. Thủy Môn, nơi này có vấn đề. Nói cho Thủy Môn một tiếng. Dạ Suy Tuyết lập tức kết ấn, phải biết rằng thông qua con đường này kết giới thuật, Dạ Suy Tuyết đều là theo họ Rồ Xì Mã chỗ đó học được, gì dễ dạ đều không có dạy cho Dạ Suy Tuyết, có thể thấy được là cỡ nào che giấu. Cùng Dạ Suy Tuyết cùng đi qua kết giới, ra một diệp thôn, Thủy Môn tại Dạ Thổi Tuyết linh cảm giác còn không có phát hiện Cửu Tân Mại lưu lại kế hoạch thời điểm, cũng đã phát hiện Cửu Tân Mại cái kia che giấu ký hiệu. Xem ra Cửu Tân Mại thật sự bị ép buộc rồi. Trong tay nắm chặt Cửu Tân Mại cái kia một tia tóc, Thủy Môn vẫn nộ cắn răng nói ra, "Suy Tuyết, chúng ta truy." Một giây sau, Thủy Môn tiểu bắt đầu ra tăng tốc độ đuổi theo. Một diệp màu vàng kia chốc tốc độ đến cùng thật là nhanh, Dạ Suy Tuyết tính toán là chân chính thấy được, một khắc này tốc độ quả thực cùng anh tên thần võ nhanh chóng độn tốc độ là đồng dạng, mặc dù biết Thủy Môn là vì phẫn nộ mà gấp rút chạy đi, bất quá Dạ Suy Tuyết không có ngăn cản hắn, bởi vì thiếu một giây cảm thấy, tựu nhiều một phần nguy hiểm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 43, Lôi Thần Giáp cập nhật lúc 2011-9-28 7:54:16 số lượng từ 2454, tuy nhiên do Bắc Theo đã mất đi cùng Dạ Suy Tuyết một trận chiến tư cách, có thể nói là chiến đấu hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Nhưng là cái lúc này Dạ Suy Tuyết cũng không dám khinh thường do Bắc Theo, một cái nị dạ cuối cùng phản công thường thường là đáng sợ, người ta không muốn sống chăng, ngươi còn phải tiếp tục chiến đấu không phải. Vạn nhất người ta trước khi chết dùng tánh mạng của mình đổi đến thương thế của mình tàn, cuối cùng không còn là mình không thích hợp sao, dù sao người ta muốn chết rồi, mà ngươi phải sống. Liêu thành phố Khang cuối cùng phản công tiểu lại để cho Dạ Suy Tuyết bị thụ thương rất nặng, hiện tại cũng có thể cảm giác được ngực đau đớn. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình, muốn lập tức giết chết hai gã thượng nhẫn nị dạ căn bản chính là không có khả năng, trừ phi là dùng tổn thương đổi tổn thương tình huống. Thiên hạ không có uổng phí ăn cơm trưa, vốn Dạ Suy Tuyết có thể dùng chính mình chỗ khống chế thuật thời gian dần qua mài từ từ cho chết hai gã thượng nhẫn nị dạ, bất quá tình huống khẩn cấp Dạ Suy Tuyết cũng chỉ có bản thân bị trọng thương mới có thể đổi lấy rất nhanh giết chết hai gã thượng nhẫn nị dạ. Trạ cơ dạ thậm chí vận hành đến tay phải đều có chút khó khăn, Dạ Suy Tuyết biết rõ đó là sử dụng lôi quang quyền di chứng. Nhìn xem nửa người đều cháy đen do bắt eo, Dạ Suy Tuyết lộ ra lạnh lùng tân sắc, đồng thời cưỡng ép vận khởi trạ cơ dạ, đem tay trái trong tay áo bạch nha chi nhận rút ra. Không phải Dạ Suy Tuyết không muốn sử dụng lôi thần chi kiếm, mà là tay phải tổn thương có chút trọng, thật sự không có cách nào khác triệu ra lôi thần chi kiếm rồi. Do bắt eo, một tấc đoạn một tấc hiểm, ngươi đã từng nghe nói chưa? Nhàn nhạt đối với Do Bắc Theo nói ra thời điểm, Dạ Suy Tuyết còn phô bày thoáng một phát trong tay mình bạch nha chi nhận, hình như là đang nhìn một kiện tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Đây là một diệp bạch nha hạ tác giả cụ mẫu đại nhân lễ vật tặng cho ta, cũng là nương theo hắn tung hoành xa trường đoàn đao. Nghe đến đó, Do Bắc Theo thân thể rõ ràng chấn động. Một diệp bạch nha thanh minh tại toàn bộ nhị dạ giới đều là có hiệu quả. Lúc trước Lôi Ảnh thậm chí hạ lệnh đụng phải một diệp bạch nha có thể buông tha cho nhiệm vụ, vừa nói như vậy, cảm thụ được cái kia bạch nha chi trên mũi dao chuyển đến lạnh như băng sắc ý. Do Bắc Theo đột nhiên tự dễ cười, ta còn có cái gì đáng sợ? Tuy nhiên ta biết rõ lúc này đây có thể là hắn phải chết kết quả, nhưng là nói xong, Do Bác Theo ánh mắt đột nhiên sản sinh biến hóa, theo vừa mới bắt đầu đối thoại lúc lùi bước trở nên kiên định. Nhưng là vì cái gì của ta nhất thôn, vì ta cái kia chết đi chiến hữu, vì Lôi Ảnh đại nhân giao cho nhiệm vụ của ta, ta sẽ không cứ như vậy buông tha cho. Xem nhẫn thuật của ta a. Lập tức Do Bác Theo rõ ràng dùng cái kia đã đốt trọi tay còn có một cái khác chỉ trắng đoán tay bắt đầu kết ấn, mỗi kết một lần ấn Do Bác Theo đều thật sâu thống khổ. Nghĩ đến mọi người đều biết bị phỏng là cái gì cảm giác a. Bị phỏng địa phương càng đụng sẽ càng đau, Do Bác Theo tay là bị lôi điện điện tiêu, cùng bị phỏng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, cái loại này đau đớn cũng là tê tâm liệt phế đau đớn. Tay đứt ruột sót, vì cái gì cổ đại có nhiều loại hình pháp đều là nhằm vào ngón tay đâu rồi, trong cơ thể con người mẫn cảm đau đớn mấy cái vị trí trong thì có ngón tay. Tuy nhiên đây là ta không có hoàn thành thuật, nhưng là Lôi Ảnh đại nhân đã để mắt ta, ta tiểu bề ngoài giống như dùng một lát. Đối với Dạ Suy Tuyết bệnh tâm thần, sự hỗn loạn, hét lớn, chỉ nghe Do Bác Theo hô to một tiếng lôi độn lôi thần giáp giáp. Lập tức theo Do Bác Theo trên người bạo nổi lên một cổ trạ cơ dạ. Do Bác Theo rõ ràng đem sở hữu tất cả trạ cờ dạ đều biến thành lôi thuộc tính, kích thích chính mình tế bào hoàn hóa, đồng thời tại toàn thân của mình bao trùm lên một tầng lôi độn áo giáp, phòng hộ lấy chính mình đồng thời, có thể kích thích đến toàn thân mỗi một tế bào. Thuật này là Lôi Ảnh thuật. Xem qua hỏa ảnh nguyên bản người đương nhiên biết rõ Lôi Ảnh nhân thuật, nhị dạ, tuy nhiên hiện tại Lôi Ảnh còn không phải lúc trước gã nỉm bên trong đích Lôi Ảnh, bất quá thuật này nhưng lại vân nhận bí thuật. Lôi độn kích hoạt pháp cực hạn, không phải là hoàn hóa tế bào sao? Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết đột nhiên phát hiện mình sở sáng tạo thuật cùng Vân Nhận Thôn bí thuật là cỡ nào tương tự, nếu như có thể lại để cho ta được đến Vân Nhận Thôn hoàn hóa tế bào thuật, đây chẳng phải là có thể giảm rất nhiều nghiên cứu thời gian, hơn nữa ta còn có thể căn cứ cái này sáng tạo ra cường đại hơn thuật sao? Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết trong ánh mắt thậm chí xuất hiện một loại tham lam ánh mắt, lúc này Dạ Suy Tuyết rốt cuộc biết nguyên tắc trong họ rồ xì mà xem xạ sủ kẻ ánh mắt tại sao là như vậy tham lam, bởi vì đó là nghĩ đến. Hiện tại Dạ Suy Tuyết ánh mắt cũng rất tham lam, bất quá linh giác cảm thụ được Do Bắc Theo thân thể một chút tăng cường, thậm chí cơ bắp đều sinh ra xé rách, đó là thân thể chịu không được nhân thuật, nhị dạ, biểu tượng. Rõ ràng cưỡng ép sử dụng không có hoàn thành thuật. Xem ra thằng này là muốn phải liều mạng rồi. Biết rõ Do Bắc Theo hiện tại muốn phải liều mạng, Dạ Suy Tuyết lập tức bắt đầu rất nhanh sử dụng trong nháy mắt thân thuật đến né tránh. Mà Do Bắc Theo trên người bao trùm lôi thuộc tính trả cờ dạ lôi thần giáp giáp thậm chí đều xuất hiện một cổ huyết sắc, đó là thân thể không chịu nổi lôi độn kích hoạt, bề ngoài giống như mạch máu văng tung tóe chỗ tạo thành đấy. Tiểu tử, tuy nhiên ta là nhân thuật, nhị dạ, tiểu nhị dạ, nhưng là Lôi Ảnh là như vậy coi được ta, thậm chí chuyển thụ Vân Nhận Thôn bí thuật, ta sẽ không cho ngươi cùng đồng bạn của ngươi như đấy. Trong nháy mắt, Do Bác Theo động, tốc độ kia cùng vốn không am hiểu thể thuật Do Bác Theo là như vậy bất đồng, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới Dạ Suy Tuyết bên người. Nhưng là Do Bác Theo hình như là bởi vì đối với loại tốc độ này khống chế không được, rõ ràng đi tới Dạ Suy Tuyết bên người còn không có công kích, khả năng liền chính hắn đều kinh ngạc, tại sao mình nhanh như vậy? Trong nháy mắt thân thuật, bàn về tốc độ đến Dạ Suy Tuyết cũng là người trong nghề, cái kia ngắn ngủn thất thần càng là cho Dạ Suy Tuyết sử dụng trong nháy mắt thân thuật thời gian, một cái trong nháy mắt thân thuật tiểu tránh qua, tránh né Do Bác Theo. Bất quá Dạ Suy Tuyết tại linh giác trong hoảng sợ phát hiện, Do Bác Theo rõ ràng đang tiếp thụ loại tốc độ này, vốn Do Bác Theo tuy nhiên tốc độ nhanh không có thể khống chế không thể cho Dạ Suy Tuyết tạo thành phiền toái gì, nhưng là hiện tại rõ ràng chậm rãi đã tiếp nhận loại tốc độ này, Do Bác Theo rõ ràng đã tiến hành công kích, hơn nữa lại để cho Dạ Suy Tuyết đều cảm giác được khó đối phó. Trên không trung, bởi vì ngực đau đớn Dạ Suy Tuyết chậm một kia, ai biết Do Bác Theo lập tức tiểu chạy tới Dạ Suy Tuyết bên người. Không có cách nào, chạy nhanh kết ấn địa tầng trầm, căn cọng tóc toát ra kim loại sáng bóng, phòng hộ ở Dạ Suy Tuyết toàn thân, ai biết Do Bác Theo rõ ràng cứ như vậy một quyền đánh vào cường châm lên, một chỉ tay phải phí hết, đồng thời cũng cho Dạ Suy Tuyết đã tạo thành tổn thương. Không trung căn bản cũng không có biện pháp ổn định lại thân ảnh của mình, cứ như vậy Dạ Suy Tuyết tự do vật rơi giống như ngã trên mặt đất, khá tốt địa tảng châm không có tiếp xúc, bằng không Dạ Suy Tuyết lần này tối thiểu cũng sẽ biết ngã cái bị dày vò. Bất quá Do Bác Theo dùng lôi thần giáp giáp về sau, rõ ràng liền khí lực cũng lớn hơn thật nhiều, Dạ Suy Tuyết tại địa tảng châm phòng hộ xuống, bị đánh trúng phần lưng đều cảm giác nóng rất đau. Bất quá không có hoàn thành thuật chính là dạng, tuy nhiên thời gian ngắn cường đại, nhưng là phải chú ý một cái độ. Trên không trung đối với Dạ Suy Tuyết đã tạo thành một lần cuối cùng tổn thương, Do Bác Theo trên người hào quang thời gian dần qua giảm bớt, Dạ Suy Tuyết linh giác thậm chí thấy được Do Bác Theo tế bào tại sụp đổ. Cuối cùng hay vẫn là Do Bác Theo trái tim chịu không được phụ tải, rõ ràng trái tim tê liệt mà chết rồi. Trên không trung, Vân Nhẫn chiến sĩ cứ như vậy chết rồi, thẳng đến cuối cùng do bắt theo hay vẫn là thẳng chầm chầm vào Dạ Suy Tuyết, muốn đánh chết người này tuổi không lớn lắm một Diệp Nghị Dạ, bất quá cũng chỉ là lòng có dư mà lực chưa đủ rồi. Trái tim đình chỉ một khắc này, hắn thậm chí nhớ tới nhận nhiệm vụ này lúc, Lôi Ảnh Trô nói, nhiệm vụ lần này thập phần gian nan, khó tránh khỏi sẽ có người chết tổn thương, bất quá vì chúng ta thôn, các ngươi nhất định phải thành công. Nhất định phải thành công sao? Không biết Thanh Tuyền bọn họ là không phải đem cựu vĩ người trụ lực dẫn tới bên cạnh, chỗ đó có người tiếp ứng à? Trong đầu hiện lên đã từng hết thảy, cuối cùng do bắt theo cứ như vậy không cam lòng nhắm mắt lại. Cảm giác được do bắt theo thân thể hoàn toàn không có sinh lợi, Dạ Suy Tuyết không để ý thương thế trên người một cái nhảy lên tiếp được trên không trung sắp rớt xuống do bắt theo. Tuy nhiên khi còn sống chúng ta là địch nhân, nhưng ngươi là một cái đáng giá kính nể địch nhân, cùng đồng bạn của ngươi đồng dạng. Hai tay kết ấn sử dụng một cái đơn giản độn thổ nhất thuật, đi ra, đem liếu thành phố khang cùng do bắt theo thi thể đều bụi. Dạ Suy Tuyết tay trái vận khí chữa bệnh nhất thuật, đi ra, bắt đầu cho mình trị liệu. Chiến đấu còn chưa kết thúc, liêu thành phố khang cùng do bắt theo chết chỉ là chiến đấu bắt đầu mà thôi. Về sau còn có càng chiến đấu kịch liệt chờ Dạ Suy Tuyết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 46, Vân Nhẫn Cương Thế cập nhật lúc 2011-938 số lượng tử, 2746 rất xa Dạ Suy Tuyết dùng tinh thần lực bao trùm chính mình, Dạ Suy Tuyết đã phát hiện tại Vân Nhẫn trong cũng có cảm giác hình lý dạ, hơn nữa thời khắc chú ý đến động thái. Tại Dạ Suy Tuyết linh giác ở bên trong, suốt 6 gã thượng nhẫn lý dạ, hình lục giác đứng khai vây quanh ở thủy môn đồng thời, mỗi tên thượng nhẫn lý dạ sau lưng rõ ràng còn đi theo 3 cái tiểu tùy tùng, cũng tiểu nói 6 gã thượng nhẫn lý dạ 18 tên chúng nhẫn. Vân Nhẫn thật sự điên rồi sao? Chứng kiến Vân Nhẫn mạnh như thế đội hình, Dạ Suy Tuyết đều cảm giác toàn bộ thế giới sợ bạt tạ rồi, tính cả vừa mới bắt đầu 13 tên trung nhẫn còn có 2 gã thượng nhẫn nị dạ, Vân Nhẫn tổng cộng xuất động 8 gã thượng nhẫn nị dạ, vượt qua 30 tên trung nhẫn. Xem ra Vân Nhẫn đối với cựu Tân Mại thật đúng là tình thế bắt buộc a. Cảm thán lấy Vân Nhẫn điên cuồng, Dạ Suy Tuyết ý đồ tại Vân Nhẫn cảm giác hình nị dạ không thể phát hiện dưới tình huống cùng thủy môn liên lạc. Cẩn thận từng ly từng tí dùng tinh thần lực của mình liên tiếp kết nối đến thủy môn tinh thần lực, Dạ Suy Tuyết đã tại giữa hai người dựng lên câu thông thông đạo. Thủy môn, nếu như ngươi nghe được ta nói chuyện lời mà nói, Tiêu Tùy Y đem một chi trong tay kiếm ném hướng bên tay trái chính là cái kia đeo đao nị dạ. Quả nhiên, Thủy Môn có thể nghe được Dạ Suy Tuyết nói lời mà nói, hơn nữa chỉ cần Thủy Môn muốn cái gì, Dạ Suy Tuyết lập tức có thể biết rõ Thủy Môn cùng với tự ngươi nói cái gì. Tùy ý một chi trong tay kiếm ném hướng về phía tên kia đeo đao thượng nhẫn nị dạ, Thủy Môn lại thay đổi một tư thế phòng ngự, đối với Dạ Suy Tuyết nói ra Suy Tuyết. Thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế nhanh đến tiểu giải quyết hết nhiều như vậy nị dạ, ta còn tưởng rằng ta sẽ chết ở chỗ này đây này. Nói cái gì ngốc lời nói, tại tinh thần lực câu thông thời điểm, Dạ Suy Tuyết còn cẩn thận quan sát đến thi thể trên đất cùng còn lại Vân Nhẫn, ngươi vừa rồi tổng cộng giải quyết hết bao nhiêu cái Vân Nhẫn? Như thế nào Vân Nhẫn làm cho xảy ra lớn như vậy trận thế vây quanh ngươi? Vừa rồi ta chỉ có điều giết cựu Tân Mại bên người vài tên Vân Nhẫn mà thôi. Nói tới chỗ này, Thủy Môn còn một bộ bất đắc dĩ bộ dạng, giết chết 6 cái chúng nhẫn, dùng ta phát minh mới nhất Phi Lôi Thần Chi thuật xuất kỳ bất ý tiêu diệt đấy. Đáng tiếc, Phi Lôi Thần Chi thuật ta còn vừa mới khai phát, hiệu quả chỉ có điều bị Phi Lôi chi thuật còn một điểm mà thôi. Bây giờ không phải là nói những điều kia thời điểm, cựu Tân Mại thế nào? Chứng kiến hôn mê tại thủy môn phía sau lưng cựu Tân Mại, Dạ Suy Tuyết lo lắng hỏi, vì cái gì cựu Tân Mại hội hôn mê? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vân Nhẫn giống như phát hiện cựu Tân Mại ký hiệu, cho nên mới phải cho cựu Tân Mại một cái ảo thuật, có lẽ không có trở ngại. Đích thật là không có trở ngại, Dạ Suy Tuyết dùng linh giác quan sát thoáng một phát cựu Tân Mại, đối với thủy môn nói ra chỉ là một cái tiểu ảo thuật mà thôi, bất quá ta ảo thuật cũng tu luyện không tới nơi tới chốn, không thể trong nháy mắt rời bỏ, xem ra cần phiền phái một hồi rồi. Đúng rồi, ngươi có những này Vân Nhẫn tình báo sao? Rõ ràng nhìn xem thủy môn cười khổ một cái, vây quanh thủy môn Vân Nhẫn còn tưởng rằng là chính mình trận thế cường đại lại để cho hắn cười khổ, bất quá cũng hoàn toàn chính xác có nguyên nhân này. Mặt mũi tràn đầy mướp đắng như, Dạ Suy Tuyết tiểu đoán được, cái này mấy cái thượng nhẫn nị dạ đều là nổi danh thượng nhẫn nị dạ, cùng chính mình vừa rồi giải quyết hết hai cái không giống mới. Nổi danh thượng nhẫn nị dạ thường thường đều là cái khác nhận thôn tuyên dương đi ra, có thể thấy được mức độ nguy hiểm. Nhìn thoáng qua vừa rồi lại để cho Dạ Suy Tuyết công kích cái kia tên meo đao nị dạ, thủy môn chậm rãi đối với Dạ Suy Tuyết nói ra, vừa rồi ngươi để cho ta công kích nị dạ, là Vân Nhẫn nội luân một đao, nghe đồn đao thuật cùng lôi độn tạo nghệ rất cao. Cùng Suy Tuyết ngươi ngược lại là rất giống. Bên tay phải bình thành một góc cựu là đối với cựu Tân Mại gây ảo thuật nị dạ, theo cựu Tân Mại trạng thái ngươi cũng có thể thấy được, là cái cường đại ảo thuật hình nị dạ, hơn nữa thể thuật cũng phi thường không tệ thập phần khó chơi. Tại ta phía sau nị dạ gọi Thanh Tuyển, là cái cảm giác tiểu nị dạ, đoán chừng hắn cũng sớm cảm thấy sự xuất hiện của ta, cố ý đem cựu Tân Mại giao cho ta, sau đó vây quanh ở ta, hẳn là toàn bộ đoàn đội người nhiều mưu trí. Cười khổ rõ ràng càng thêm nghiêm trọng, Thủy Môn cùng Dạ Suy Tuyết ánh mắt đồng thời đã tập trung vào tại Thủy Môn phía trước hai nữ một nam, bà gã nị dạ. Cái này ba gã nị dạ càng là lợi hại, tại Vân Nhẫn rất là nổi danh, tiểu giống chúng ta một diệp heo lộc điệp đồng dạng. A, ba người này lớn lên có chút tương tự, chẳng lẽ là sinh đôi đấy sao? Rất có hứng thú nhìn về phía cái kia ba gã thượng nhẫn nị dạ, Dạ Suy Tuyết hỏi. Cái kia cũng không phải, Thủy Môn hồi đáp, cái kia hai cái nữ là sinh đôi, không nạo hoàng, không tu lộ hai tỷ muội. Công kích thời điểm phối hợp đặc biệt tốt, hơn nữa một cái hỏa độn một cái phong độn, có thể thấy các nàng xứng hợp rất mạnh. Mà cái kia không người lạ là các nàng thân đệ đệ, so hai người bọn họ tiểu một điểm, một tay độn thổ sử dụng vô cùng cũng lợi hại. Hỏa độn, phong độn, độn thổ. Dạ Suy Tuyết trực tiếp liếc mắt, thật đúng là công thủ đều có a, hai tỷ muội công kích, đệ đệ phòng ngự thật không. Xem ra quang bọn hắn ba tiểu đủ hai ta đập bình được rồi. Suy Tuyết, có không có biện pháp gì? Nhìn xem cái này trận thế, thật đúng là có chút cựu tử nhất sinh ý tứ, thủy môn đã bị vây quanh trong đó, chỉ có hỏi ở bên ngoài còn không có bị phát hiện Dạ Suy Tuyết. Ta gây ra hỗn loạn. Ngươi thừa cơ sử dụng thông linh thuật, đem Cửu Tân Mại lấy tới địa phương an toàn đi. Dứt lời, Dạ Suy Tuyết đã rút ra Lôi Thần chi kiếm, Bạch Nha chi nhận với tư cách đòn sát thủ còn đặt ở trong tay áo. Quả nhiên thủy môn đã bắt đầu kết tấn rồi, tại thủy môn kết tấn trong nháy mắt đó, Dạ Suy Tuyết cũng động. Lần này cần đối mặt đều là thành danh nị dạ, nhưng lại có 18 danh nghĩa nhận lâu la, bất quá tại đây dạng hôn chiến ở bên trong, thường thường lâu la cũng có thể tạo được rất trọng yếu tác dụng, ví dụ như tiêu hao địch nhân thể lực, kẻ chết hay thế thân thuật lúc đổ dự bị công cụ các loại đợi các loại đợi. Dạ Suy Tuyết thủ xuống tay trước mục tiêu đương nhiên không phải thượng nhẫn nị dạ, mà là vân nhận trung nhẫn. Dạ Suy Tuyết kế hoạch tiểu là miểu sát vài tên trung nhẫn mà thôi, chỉ cần có thể tạo thành một chút hỗn loạn là tốt rồi. Mà cái kia hai nam một nữ ba gã nị dạ, Dạ Suy Tuyết cảm giác hay vẫn là trước không nên cử động tốt. Hiện tại Dạ Suy Tuyết ưu thế tiểu là ẩn ấp, cho nên Dạ Suy Tuyết chuẩn bị theo cảm giác hệ nị dạ Thanh Tuyền một mặt độc thủ, lập tức xuất hiện lại để cho Thanh Tuyền tất cả giật mình, hoàn toàn thật không ngờ rõ ràng tại cảm giác của mình phía dưới còn có người có thể xâm nhập cái này trong phạm vi. Thanh Tuyền nhẹ nhàng níu thoáng một phát lông mày, đồng thời chỉ phất tay ba gã trung nhẫn đi chặn đường. Ở một bên bình thành một góc cũng đem dưới tay mình ba gã trung nhận phái đi ra ngoài, mà ánh mắt mọi người tại lúc này đây cũng bị Dạ Suy Tuyết hấp dẫn rồi. Dạ Suy Tuyết cùng thủy môn cơ hồ là đồng thời kết ấn, đồng thời thả ra nhân thuật, lý dạ, nhận pháp thông linh thuật. Bành bành hai luồng cực lớn sương mù lập tức xuất hiện, lưỡng cái cự đại thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập chết không ít trung nhẫn. Thượng nhẫn nhị dạ cũng đừng có muốn bọn hắn bị thương, cái kia là không thể nào, đập chết trung nhẫn cụ thể cũng không biết có bao nhiêu. Dạ Suy Tuyết cái này một mặt chỉ là dùng cốc đủ cực lớn hình thể đập chết hai gã trung nhẫn mà thôi, còn lại bốn gã trung nhẫn hay vẫn là hướng về phía Dạ Suy Tuyết chạy tới. Đoạn thủy lưu phiền não phong, trong nháy mắt biến mất, Dạ Suy Tuyết xuất hiện lần nữa đã thu hoạch được hai gã trung nhẫn cánh mạng. Hiện tại Dạ Suy Tuyết một phương diện muốn bảo trì thể lực cùng trả cơ dạ, một phương diện muốn giết địch. Còn thừa hai gã trung nhẫn không có giải quyết, Dạ Suy Tuyết tay trái trả cơ dạ bạo lên, ngàn điệu duệ thương trực tiếp bắn ra, kết quả một cái trung nhẫn về sau còn xuyên qua tên kia trung nhẫn ngực, đánh tới đằng sau tên kia trung nhẫn trên đùi. Bởi vì bị thương mà đã mất đi cân đối, Dạ Suy Tuyết có thể sẽ không bỏ qua cơ hội này, đoạn thủy lưu lam chạm, lưới dao gió trực tiếp bay ra, giải quyết tên kia trung nhận cánh mạng. Trong nháy mắt giải quyết 6 gã xông lên nỉ dạ, góc đủ thấy vậy hơn địa phương nỉ dạ cũng so sánh hưng phấn, đầu lưỡi một cuốn giết chết một gã trung nhận về sau, rút ra hai thanh lưng, vắt, tại sau lưng thái đao, cười lớn nói chiến đấu. Ta thích nhất rồi. Thủy môn triệu ra thông linh thú là văn quá, quả nhiên như là nguyên tắc đồng dạng, văn thái hòa thủy môn hiện tại cảm tình cũng không tệ, trực tiếp đem Cửu Tân Mại nuốt vào trong bụng, bảo hộ lấy Cửu Tân Mại an toàn đồng thời. Cũng đúng ở đây nị dạ sử dụng một cái chạy trốn bằng đường thủy nhẫn thuật, nị dạ làm cho vân nhẫn đội hình trong nháy mắt luẩn mất, đây chính là đại cơ hội của ta. Hai cái thật lớn như thế thông linh thú đồng thời xuất hiện tại nị dạ giới thật là hiếm thấy, hai cái cực lớn có một chỉ màu đỏ một cái khác chỉ màu đen, đồng dạng dùng đao thông linh thú càng là rất ít gặp. Gặp mục tiêu rõ ràng bị thông linh thú nuốt vào, vân nhẫn nhóm đám bọn họ đều rất phẫn nộ, mà thủy môn đã không có Cửu Tân Mại cái này vướng víu về sau lập tức bạo lên, giống như tốt tiết hận đồng dạng. Chỉ thấy đám người đứng ngoài xem đều là thủy môn cái kiêm màu vàng kim óng ánh thân ảnh. Phi lôi chi thuật không hổ là có thể so sánh nhanh chóng độ thuật, cái kia thu hoạch trung nhận cánh mạng tiểu cùng cắt rơm dạ đồng dạng, một cái lập lòe tiểu là một cái mạng. Trong nháy mắt, cực lớn thông linh thú xuất hiện đập chết, Dạ Suy Tuyết giết chết, hơn nữa thủy môn tiêu diệt trung nhẫn cũng đã vượt qua 14. Vốn 24 tên nị dạ, hiện tại vẹn vẹn chỉ còn lại 10 cái, tuy nhiên tiêu diệt đều là trung nhẫn, bất quá cái này cũng nói rõ một diệp hai gã nị dạ thực lực. Bất luận là thủy môn cái kia màu vàng thân ảnh thoáng hiện, hay vẫn là Dạ Suy Tuyết cái kia màu vàng kim óng ánh lôi điện tăng hơi, đều bị Vân Nhận thượng nhẫn nị dạ cảm thấy một diệp nị dạ thực lực cường đại đồng thời sinh ra vô cùng phẫn nộ. Ngàn điều duệ thương có thể tùy ý có dỗi dành ngắn, quả nhiên cũng là xuất kỳ bất ý một đại sát khí. Lại giải quyết được rồi một gã trung nhẫn về sau, rốt cục Dạ Suy Tuyết chống lại thượng nhẫn nị dạ, cái kia chính là đồng dạng đao thuật lôi độn sử dụng không tệ, nội luân một đao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 49, lại chạm một người cập nhật lúc 2011-11-7h57-8 giây, số lượng từ 2554, tại 4 gã thượng nhẫn nị dạ vây công xuống, tên kia một diệp nị dạ rõ ràng trên mặt còn có dáng tươi cười, lại để cho 4 gã vân nhận thượng nhẫn nị dạ cảm giác thằng này có phải hay không choáng váng. Bình thành một góc ảo thuật đã thành công, thủy môn đã tại bình thành một góc trước mặt vẫn không nhúc đích, nội luân một đao đao đã xẹt qua thủy môn ngực, còn có không ngạo hoàng cũng không thu lộ liên hợp nhẫn thuật nị dạ đều đã đi tới trước mặt, chẳng lẽ cái này một diệp nị dạ không sợ sao? Tập hợp đủ 4 gã thượng nhẫn nị dạ công kích, trong nháy mắt thủy môn toàn thân đã cả người làm huyết. Đúng lúc này, 4 thủy môn rõ ràng bành một tiếng, không thấy rồi, đáng giận, bị lừa rồi. 4 gã vân nhẫn ngay ngắn hướng quay đầu lại, nhìn về phía một mình một người tại đâu đó Thanh Tuyền, ai biết thủy môn cùng Dạ Suy Tuyết thân ảnh rõ ràng toàn bộ đều tại đâu đó, vừa rồi 4 gã vân nhẫn rõ ràng cùng một chỗ bị chơi xỏ, bị thủy môn ảnh phân thân bừa bỡn. Nguyên lai vừa mới bắt đầu Dạ Suy Tuyết xếp đặt thiết kế đúng là sử dụng ảnh phân thân cùng biến thân thuật, tăng thêm tưởng công tới xếp đặt thiết kế 4 gã thượng nhẫn nhị dạ ly khai, sau đó Dạ Suy Tuyết cùng thủy môn một nội công kích cảm giác hình nhị dạ Thanh Tuyền. Không thể nghi ngờ Thanh Tuyền chỗ cho Dạ Suy Tuyết cùng thủy môn rất lớn áp lực, có được một gã cảm giác tiểu thượng nhẫn nhị dạ, coi như là du kích chiến cũng sẽ không biết tốt đánh. Thủy môn sớm kết ấn phân ra một cái ảnh phân thân, mà lúc này Dạ Suy Tuyết tại hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người, tại tất cả mọi người không có phát hiện dưới tình huống, cái kia ảnh phân thân biến thành một chi tính chất đặc biệt khổ không. Tuy nhiên lộ ra có chút cực lớn, nhưng là thủy môn khổ không vốn chính là tính chất đặc biệt, cũng không có ai hội quan sát một người vũ khí là cái dạng gì nữa trời đấy. Đem đặc chế khổ không đồng dạng đặt ở Dạ Suy Tuyết chỗ đó, Dạ Suy Tuyết dùng tinh thần lực bao trùm ở thủy môn chân thân đồng thời, đem thủy môn ảnh phân thân chỗ chế thành khổ không cũng bao trùm lên tinh thần lực. Như vậy cảm giác Tiểu Thanh Tuyền liền phát hiện không được cái nào là thủy môn chân thân, cái kia là ảnh phân thân, coi như là trong nháy mắt mê hoặc cũng vậy là đủ rồi. Tường công bình thành một góc, vứt nữa ra ảnh phân thân biến thành tính chất đặc biệt khổ không. Biến thân thuật lập tức giải trừ sẽ cho người một loại thủy môn đặc biệt tốc độ cảm giác, bởi vì cơ hồ tính chất đặc biệt khổ không đến bình thành một góc bên người thời điểm, thủy môn ảnh phân thân tiểu xuất hiện, kỳ thật cái kia chẳng qua là một cái đơn giản biến thân, sở dĩ sẽ có phi lôi thần chi thuật cảm giác, cũng bởi vì tính chất đặc biệt khổ không tiểu là thủy môn ảnh phân thân biến thành. Xuất hiện trong nháy mắt, sở hữu tất cả vân nhẫn đều chạy nhanh tiến lên cứu, bất quá khi nhưng là công kích tiểu nhị dạ tiến lên, cảm giác tiểu thanh tuyển thì là hội xem tình huống đi qua. Mà lúc này Dạ Suy Tuyết lại thả ra chính thức đặc chế khổ không, thủy môn tại ảnh phân thân giải trừ biến thân thuật trong nháy mắt, sử dụng phi lôi thần chi thuật, hai người hợp công thanh tuyển. Mắt thấy bốn người bị hai người xiết vừa bỡn, thật sâu phẫn nộ đồng thời còn cảm thấy xỉ nhục, đồng thời đồng bạn của mình đã lâm vào khổ chiến. Thanh tuyển vốn chính là cảm giác tiểu nhị dạ, đơn thể công kích đơn giản tiểu là thể thuật cùng một ít nhân thuật, nhị dạ, mà thôi. Muốn hắn solo có thể solo qua đêm Suy Tuyết cùng thủy môn là không thể nào, coi như là cảm giác đối thủ, cũng phải nhìn Dạ Suy Tuyết tinh thần lực có hay không bao trùm chủ hai người. Sớm đã biết rõ như thế nào đối phó cảm giác tiểu lý dạ, Dạ Suy Tuyết đáng tiếc lắc đầu, đáng tiếc cảm giác của ngươi thủ pháp không phải bản nhãn, mà là tinh thần lực, mà tinh thần lực của ta vừa mới khắc chế ngươi. Tại thanh tuyển trong mắt, chỉ có một màu vàng, một cái màu vàng thân ảnh lập tức xuất hiện tại trước mặt của mình, kế tiếp thanh tuyển tiểu là bị dừng lại một trầu hành hung. Đem sở hữu tất cả khó chịu đều phân đã đến thanh tuyển trên người, Dạ Suy Tuyết đao một đao so một đao nhanh. Thủy môn thậm chí dùng trong nháy mắt thân thuật mấy cái né tránh về sau một cái dạ xẹt gặng công kích, làm cho thanh tuyển hoa mắt đồng thời, trên người cũng đầy là vết thương. Vân nhẫn tình huống rất không ổn, bọn hắn cũng không muốn mất đi một gã cảm giác tiểu lý dạ, đồng dạng cũng không muốn lại mất đi một gã thượng nhẫn lý dạ. Trong nháy mắt bốn đạo thân ảnh đồng thời công tới, Dạ Thổi Tuyết Linh cảm giác đã cảm giác được, tinh thần lực thông chi thủy môn chính mình đến ngăn cản thoáng một phát, chạy nhanh giết chết thanh tuyển về sau, lập tức Dạ Suy Tuyết tiểu đối với xuống tới. Phải lưu đạn thần chi kiếm, tay trái ngàn điệu duệ thương, Dạ Suy Tuyết sử dụng ngàn điệu duệ thương thời điểm giống như là thanh đao thuật dung nhập trong đó đồng dạng. Ngàn điệu duệ thương uy lực càng hơn lúc trước. Hơn nữa Dạ Suy Tuyết chơi đúng là khoái đao lưu, một đao nhanh hơn một đao rõ ràng miễn cưỡng ngăn đã ngừng lại bốn gã thượng nhẫn nhị dạ, bất quá ngắn ngủi ngăn cản đổi lấy nhưng lại một thân vết thương. Đoạn thủy lưu phiền não phong. Tại không tu lộ cùng không ngạo hoàng vừa mới đột phá Dạ Suy Tuyết, muốn đi công kích thủy môn thời điểm, Dạ Suy Tuyết rõ ràng chọn lên chính mình khắc chế nghiêm trọng bình thành một góc ra tay. Chỉ sợ đây cũng là âm mưu kỳ thật sẽ đối bình thành một góc ra tay, cắn răng, hai vị mỹ nữ rõ ràng phản công trở lại. Ngươi không phải muốn giết chúng ta nhị dạ sao? Ta trước hết đem các ngươi một diệp nhị dạ giết chết một cái. Căn cứ loại ý nghĩ này, Dạ Suy Tuyết áp lực lập tức tăng lên. Rút đao, lam chạm, lam vũ, trở về, đoạn thủy lưu áo nghĩa liên tiếp sử dụng, càng làm cho Dạ Suy Tuyết tiêu hao đại lượng trả cờ dạ. Trên gương mặt vết mồ hôi căn bản là không có thời gian sát, thậm chí mồ hôi đều xẹt qua con mắt, khá tốt Dạ Suy Tuyết một mực dựa vào là đều là linh giác, bằng không lần này sẽ để cho Dạ Suy Tuyết đã bị vết thương chí mệnh. Ngực đã bị nội luân một đao chém ba đao, tuy nhiên không sâu nhưng là máu chảy không ngớt, cánh tay trái bởi vì thời gian dài thời điểm ngàn điệu duệ thương đã bắt đầu chết lặng, nhẫn thuật, nhị dạ, đã không thể lại kiên trì đã lâu rồi. Lập tức muốn tản mất ngàn điệu duệ thương rồi. Phải tay nắm chặt lôi thần chi kiếm miệng hổ thậm chí đều muốn sụp đổ mở, đối mặt bốn gã thượng nhẫn nhị dạ công kích, Dạ Suy Tuyết gần kề có thể phòng thủ ở mà thôi, nhưng là trên người tổn thương lại không ngừng gia tăng. Đại Ngọc Dạ sẽ gặng. Rốt cục đã nghe được thủy môn tất sát kỹ, Dạ Suy Tuyết biết rõ thanh tuyển đoán chừng đã chết rồi. Tuy nhiên lập tức dây mất thanh tuyển lại để cho thủy môn trên người cũng liếm lấy rất nhiều tổn thương, bất quá rốt cục giải quyết hết thanh tuyển không phải sao, vẫn nhận thượng nhẫn nhị dạ rốt cục lại giết chết một cái không phải sao. Lập tức Dạ Suy Tuyết trên người lôi quang bắn ra bốn phía, ngàn điệu lưu vận hành lấy trên người mình còn sót lại trả cơ dạ, đem bốn gã thượng nhẫn nhị dạ toàn bộ bức hai, Dạ Suy Tuyết chật vật đem sở hữu tất cả lôi điện đều dùng để kích thích chính mình quanh thân tế bào, lập tức lao ra phá vòng đây, một giây sau đã đi tới thủy môn bên người. Gặp Dạ Suy Tuyết trên người tràn đầy vết máu, miệng vết thương liền mấy đều đến không hết, thủy môn trong mắt thậm chí xuất hiện nước mắt. Đi mau. Thủy môn. Không có khí lực cùng thủy môn nói thêm cái gì, Dạ Suy Tuyết đều không biết mình hướng địa phương nào đi, trực tiếp tiểu liền xông ra ngoài, mà thủy môn thì là đi theo Dạ Suy Tuyết sau lưng. Tốc độ tiểu nhị dạ chạy trốn thời điểm muốn ngăn trở rất khó, trong nháy mắt Dạ Suy Tuyết cùng thủy môn tiểu lao ra thật xa, mà Vân Nhẫn còn sót lại bốn người, thì là cắn răng ngả, ở phía sau y mắng đuổi theo. Dạ Suy Tuyết chỉ có thể cảm thấy sau lưng sát khí cùng sát khí quá nặng rồi, nhưng là đây không phải Dạ Suy Tuyết suy nghĩ, vừa rồi trong nháy mắt đó dùng lôi điện kích thích thân thể của mình đột xuất vòng vây đã là Dạ Suy Tuyết cực hạn, hiện tại Dạ Suy Tuyết chỉ có thể bằng ý chí của mình lực rất nhanh di động, Dạ Suy Tuyết đã sắp đến cực hạn rồi. Suy Tuyết, thương thế của ngươi nặng như vậy, ta đến có ngươi a. Rất nhanh di động bên trong đích thủy môn ân cần đối với Dạ Suy Tuyết nói ra. Nghe được thủy môn lời mà nói, biết rõ thủy môn là quan tâm chính mình, Dạ Suy Tuyết đối với thủy môn cười cười, tỏ vẻ chính mình còn chịu đựng được, bởi vì thể lực tiêu hao, Dạ Suy Tuyết lúc nói chuyện thậm chí có chút ít thở mạnh, "Thủy môn, ha ha, không có chuyện gì đâu. Bất quá thật lâu đều không có chật vật như vậy đã qua, của ta linh giác có thể cảm giác được, đối phương tiểu ở phía sau không đến 400m địa phương, chúng ta còn phải chạy mau." Khục khục. "Ân, bất quá Suy Tuyết ngươi thật đúng là dũng mãnh phi thường a." Một cá nhân đối chiến bốn gã thượng nhẫn nhị dạ, rõ ràng còn có thể xông đi ra, toàn thân bao quanh ngàn điệu lưu sao, đoán chừng ngươi chỉ dùng để lôi độn đã kích thích thân thể mới có thể trong nháy mắt xuất hiện tốc độ như vậy à, bất quá chân tướng một cái di động ngàn điệu đây này. Ha ha, khủng khủng. Cảm giác được miệng vết thương vỡ ra càng nghiêm trọng rồi, Dạ Suy Tuyết một bên xuất ra băng bó một bên băng bó lấy miệng vết thương của mình, nếu không phải Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn đều bảo trì tại nói cho di động trạng thái, lại để cho người cảm giác hai người là như thế nhàn nhã. Dạ Suy Tuyết cũng biết chính mình trả cờ dạ tiêu hao không sai biệt lắm, thể lực cũng không sai biệt lắm đến điểm tới hạn rồi, nếu ý thức sinh ra hôn mê thì xong rồi, cho nên Thủy Môn mới có thể cùng chính mình nói chuyện phiếm, phân tán chú ý lực đồng thời, lại để cho Dạ Suy Tuyết có thể không té xỉu. Cứ như vậy ngươi một câu ta một câu nói, thậm chí nói đến hai người khi còn bé thời gian, không có cảm giác hình nhị Dạ Vân Nhẫn bốn người chúng một chút bị mất mục tiêu, tại linh giác trong phát hiện Vân Nhẫn người đã hoàn toàn không thấy, Dạ Suy Tuyết trên mặt treo mỉm cười đối với Thủy Môn nói một câu rốt cục an toàn. Sau đó tiểu té xỉu ở Thủy Môn trong lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 52, đại sự kiện cập nhật lúc 2011-13:13.39, số lượng từ 2346, lần nữa tỉnh lại đã là ngày hôm sau rồi, thời gian dài chiến đấu lại để cho Dạ Suy Tuyết một giấc vô cùng hương vị ngọt ngào. Ánh mặt trời hay vẫn là như vậy chói mắt, lần thứ nhất cảm giác được trong rừng rậm bình tĩnh, Dạ Suy Tuyết nhìn chính ở một bên thủ hộ lấy chính mình cùng Thủy Môn heo lộc điệp tổ ba người, đối với bọn họ hơi gật đầu cười, ý bảo chính mình ngủ vô cùng tốt. Thủy Môn một mực đều không có nghỉ ngơi qua, cho nên vẫn còn trong mộng đẹp không biết cùng ai cuộc hẹn dâm đãng mà cười cười. Ngay tại Dạ Suy Tuyết lần thứ nhất lúc hôn mê, Thủy Môn một mực ở một bên chờ đợi lấy, không dám ngủ, chỉ sợ Vân Nhận bốn người đuổi theo, cái này một giấc có người khác tại trách nhiệm, Thủy Môn đương nhiên không khách khí ngủ càng lâu rồi. Lộc lâu hay vẫn là bắt quái như Dạ Suy Tuyết thăm dò được ngọn nguồn tại sao phải gặp được Vân Nhẫn hơn nữa triển khai chiến đấu, nguyên lai heo lộc điệp ba người là chấp hành nhiệm vụ trùng hợp lại tới đây, chứng kiến nhiều như vậy tử thi cũng cảm giác không đúng, đặc biệt là bọn hắn đều mang theo Vân Nhẫn hộ ặc. Nghe được ngàn điệu tề minh, trỗi lên thanh âm, Lộc lâu định ra tốt kế hoạch tác chiến, lập tức tiểu chạy tới, chứng kiến Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn bị vây công, mới thò tay giải vây. Dạ Suy Tuyết đối với heo lộc điệp ba người biểu đạt chính mình lòng biết ơn, thợi một đôi Dạ Suy Tuyết khoát tay áo, còn phải chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm sao? Nếu không phải ngươi cùng Thủy Môn, đoán chừng chúng ta cũng không sống được đến bây giờ, ha ha. Nhớ lại qua lại, thường thường đều là mỹ hảo nhớ lại, khi đó hiện trường 5 người đều thập phần trẻ trung, không có thực lực bây giờ, gặp được trung nhẫn cấp bậc người muốn đại chiến một phen, không giống hiện tại thượng nhẫn nhị giả mới có thể lại để cho bọn hắn chính thức gặp được khó khăn. Biết rõ heo lộc điệp ba người sẽ không tiếp nhận chính mình lòng biết ơn, dù sao cũng là bằng hữu sao, nói nhiều như vậy thương cảm tình, Dạ Suy Tuyết nói trở lại một diệp thỉnh bọn hắn ăn thịt nướng, đinh tỏa thế nhưng mà giơ hai tay tỏ vẻ đồng ý, mà Lộc lâu cùng hợi một cũng tỏ vẻ như vậy mới là tốt nhất đáp tạ. Đối với bằng hữu mà nói là không có gì bí mật, huống chi Vân Nhẫn làm cho tràng diện lớn như vậy, giấy luôn bao bất trụ hỏa, đơn giản sáng tỏ nói ra Vân Nhẫn ý đồ bắt cóc cựu tân mại, lại để cho một diệp mất đi cựu vĩ người trụ lực đồng thời, cho Vân Nhẫn chính mình tăng thêm một đại chiến lực. Nghe đến đó, mà ngay cả tính tình một mực rất tốt đinh tòa đều đứng, đã thoáng một phát một bên bị rơi xuống cấm chế hôn mê không ngạo hoàng, không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ, mà hợi vừa cùng Lộc nhìn lâu hướng Vân Nhẫn ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng, không có chút nào đồng tình. Nói cách khác, ngươi cùng Thủy Môn phát hiện cựu tân mại bị ép buộc, sau đó mới đổi tới cùng Vân Nhẫn sinh ra đại chiến hay sao? Tỉnh táo Lộc lâu cho Dạ Suy Tuyết phân tích lấy hết thảy, gặp Dạ Suy Tuyết nhẹ gật đầu, Lộc lâu có chút nghi hoặc nói như vậy vì cái gì bọn hắn hội lấy hộ ngạch chấp hành nhiệm vụ như vậy? Chẳng lẽ các ngươi không cảm giác kỳ quái đấy sao? Chiến tranh mới đã xong bao lâu, Vân Nhẫn chẳng lẽ không biết làm như vậy hội lần nữa khiến cho chiến tranh sao? Hay là đám bọn hắn đã làm tốt ứng đối biện pháp? Vừa nói chuyện này, liền suốt đêm Suy Tuyết đều cảm thấy kỳ quái. Đúng vậy, người ta chấp hành nhiệm vụ bí mật, bắt cóc cửu vĩ người trụ lực vốn cũng không phải là cái gì thấy quan công việc, nhưng là rõ ràng còn đều mang theo Vân Nhẫn hộ ặc, giống như chỉ sợ người khác không biết là Vân Nhẫn làm đồng dạng. Lại nghĩ nghĩ, đích thật là Vân Nhẫn nỉ dạ, Thủy Môn cũng nói ra những này thượng nhẫn nỉ dạ đều là Vân Nhẫn nổi danh số thượng nhẫn nỉ dạ, cái này lộ ra hết sức kỳ quái. Tất cả mọi người lâm vào trầm mặc, với lúc đó Thủy Môn tỉnh lại. Cơ hồ cùng Dạ Suy Tuyết đồng dạng, vốn là cảm tạ heo lộc điệp tương trợ, tại đã được biết đến Dạ Suy Tuyết hội hồi một dịp mời khách về sau, Thủy Môn trên mặt cũng lộ ra vui vẻ. Còn có chuyện gì so lại để cho Dạ Suy Tuyết chảy máu càng có thể làm cho Thủy Môn vui vẻ đây này? Đã được biết đến mọi người nghi hoặc, Thủy Môn chỉ là gãi gãi đầu, tỏ vẻ chính mình cũng hiểu, lại để cho thông minh Lộc lâu đi nghĩ kỹ, một câu lại để cho tất cả mọi người rất đồng ý, đặc biệt là Đinh Tòa, suy nghĩ cái gì phiền toái nhất rồi, sẽ để cho đã đói bụng đấy. Dùng thông linh thuật triệu hồi ra một cái tiểu cốc, cho dị Lìa Dạ chuyển qua bình an tín về sau, mới biết được một diệp đã được đến tình báo, phái ra đại lượng nhị dạ đến điều tra Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn tung tích, hơn nữa tìm kiếm có hay không lọt lưới Vân Nhẫn. Cái này lại để cho Dạ Suy Tuyết nhớ tới thế kỷ 21 của mình, cách làm của bọn hắn quả thực cùng một diệp đồng dạng, cái gì đều dọn dẹp về sau mới sẽ xuất hiện. Tốt rồi, đã cũng đã đem cựu tân mại cứu đi trở về, chúng ta hay vẫn là về trước một diệp rồi nói sau. Thủy Môn đối với mọi người phủi tay sau đó nói, Lộc lâu các ngươi không phải cũng vừa chấp hành hết nhiệm vụ phải về thôn sao, vừa vặn chúng ta cùng một chỗ trở về, trở lại một diệp nghe được tầng trên thuyết pháp, chúng ta tiểu minh bạch đến cùng nên làm như thế nào rồi. Nghe theo Thủy Môn ý kiến, tất cả mọi người sửa sang lại thoáng một phát bắt đầu xuất phát trở về một diệp. Thủy Môn cùng Dạ Suy Tuyết thuộc về trọng thương người bệnh, cho nên Lộc lâu cùng Đinh Tòa lưng quõng. Tại Đinh Tòa phía sau lưng bên trên Dạ Suy Tuyết đó cũng không phải là một cái thoải mái chữa rất cao minh à. Đinh Tòa thân thể giống như là xì mòn, giường cao cấp, nệm giống như cái kia gọi một cái mềm mại, làm cho Dạ Suy Tuyết lại mệt nhọc, dứt khoát tại đinh tòa phía sau lưng bên trên ngủ. Lưng con thủy môn lộc lâu thì là một mực kêu to phiền toái, hợi một đằng sau lưng con vân nhẫn tù binh không ngạo hoàng, thân thể nữ nhân luôn mềm mại, hợi một cũng rất ưa thích chuyện xui xẻo này, tuy nhiên ngoài miệng nói xong tù binh còn muốn lưng cóng lời mà nói, nhưng là biểu lộ bên trên hợi một cái kia gọi một cái hưởng thụ a. Cuối cùng hay vẫn là tỉnh lại Dạ Suy Tuyết, dứt khoát triệu ra cốc đủ đến chờ đi mọi người cùng nhau đi, lại để cho cốc đủ rất là khó chịu, một mực lẩm bẩm lấy thời điểm chiến đấu như thế nào không muốn khởi ta đến. Bất quá gặp chủ nhân bị thương, cốc đủ hay vẫn là rất có tinh thần võ sĩ đạo lưng có mọi người. Tại nhàn nhã chạy đi ở bên trong, năm người cứ như vậy về tới một diệp. Vừa trở lại một diệp, tiểu thấy được đội canh gác Uchiha nhất tộc, Vân Nhẫn có thể cướp đi một diệp người chủ lực, rõ ràng cho thấy chiếu vào Uchiha nhất tộc mặt đánh cho một cái tát đồng dạng. Một diệp an tất cả đều là Uchiha nhất tộc phụ trách, rõ ràng có thể ở Uchiha nhất tộc dưới sự bảo vệ, nhẹ nhàng như vậy đem một diệp người chủ lực bắt đi, hiện tại Uchiha nhất tộc trên mặt không còn là cao ngạo biểu lộ, mà là phẫn nộ thêm đề phòng. Trải qua tầng tầng kiểm tra, năm người mới thuận lợi đi vào một diệp thôn, đồng thời chứng kiến đầy đường cơ hồ đều là đội canh gác thân ảnh. Hiển nhiên đủ chỉ hạ nhất tộc đội canh gác muốn phát huy rồi, mà ngay cả một diệp trên đường cái đều giảm bớt rất nhiều người đi đường. Xem ra lúc này đây bắt cóc sự kiện thật đúng là đại a. Tại hòa ảnh văn phòng, Dạ Suy Tuyết bọn người thấy được Cửu Tân Mại thân ảnh. Nguyên lai Cửu Tân Mại tại bị đuổi về một diệp về sau vẫn rất lo lắng Thủy Môn cùng Dạ Suy Tuyết. Nhìn thấy Thủy Môn trở lại, trực tiếp nhào tới Thủy Môn trong ngực. Dạ Suy Tuyết còn chứng kiến Cửu Tân Mại khỏe mắt nước mắt, mà Thủy Môn thì là đau nhức cũng khoái hoạt lấy, vết thương trên người đau quá, nhưng là Cửu Tân Mại thân thể thật mềm. Cùng Cửu Tân Mại thể hiện rồi thoáng một phát chính mình không có chuyện, Cửu Tân Mại trước hết mang theo Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn đi tới một diệp trong bệnh viện. Theo Lộc Điệp ba người thì là đem đại khái quá trình cho đời thứ ba Hỏa Ảnh nói nghe, rồi sau đó đem tù binh không ngạo hoàng giao cho đời thứ ba Hỏa Ảnh. Nhìn thấy Vân người ách tù binh, đời thứ ba sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, phất phất tay, đã tới rồi mấy cái ám bộ dẫn theo xuống dưới, nghiêm hình tra tấn là khó tránh khỏi được rồi. Nằm ở một diệp bệnh viện trên giường bệnh, Dạ Suy Tuyết nhìn khắc một giường lớn Thủy Môn đang bị Cửu Tân Mại hầu hạ ăn lấy Thủy Môn, lại nhìn chính mình người cô đơn. Dạ Suy Tuyết cũng có chút bất đắc dĩ nghĩ đến chính mình có phải hay không cũng có thể tìm người bạn gái. Cửu Tân Mại chiếu cố cái kia gọi một cái cẩn thận, liên thủ đều không cho Thủy Môn động, bất quá đôi khi khó tránh khỏi sẽ đụng phải Thủy Môn miệng vết thương, lại để cho Thủy Môn một hồi nhe răng niết miệng, nhưng là đại bộ phận đều là trong đấy. Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn nói như thế nào cũng là ba nhẫn đệ tử, nam viện cũng là một cái độc lập nhà một gian, trong một gian phòng có lưỡng cái giường. Theo Lộc Điệp ba người tại hướng Hỏa Ảnh bẩm báo hết tình huống về sau, đời thứ ba Hỏa Ảnh cựu lại để cho ba người trước đã đi ra, rồi sau đó ba người thì là đi tới bệnh viện. Nhìn xem trọng thương hai người, đồng thời cho hai người nói một chút lần này đại sự kiện tính nghiêm trọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 55, Vân Nhẫn Sứ Đoàn cập nhật lúc 2011-14 7 giờ 26 phút 36 giây số lượng tử, 2710 lôi thần chi kiếm hào quang long lánh, đã đi theo Dạ Suy Tuyết chém giết qua không ít nhị dạ lôi thần chi trên thân kiếm ẩn ẩn có huyết tinh mùi truyền đến, người sáng suốt xem xét đã biết rõ thanh bảo kiếm này dính qua vô số nhị dạ vết máu, thu hoạch nhiều vô số nhị dạ tánh mạng. Chết, hay vẫn là tự vận. Một khắc này sát cơ lộ ra, cường đại tinh thần lực áp bách đi qua. Vốn khiêu khích Vân Nhẫn giống như là đột nhiên đã đến trên bầu trời đồng dạng, thở mạnh, một khắc này thượng nhẫn nhị dạ thực lực bày ra không thể nghi ngờ, đồng thời sát khí thực chất đồng dạng áp tới, để ở chàng tất cả mọi người cảm thấy Dạ Suy Tuyết thực lực. Uchiha Kinh cùng Uchiha Khải rất may mắn, hai người đều là một diệp nhị dạ, cho dù Dạ Suy Tuyết dù thế nào hù dọa hai người, đều chỉ là hù dọa mà thôi. Lại để cho Dạ Suy Tuyết chính thức động thủ, hắn còn không có ngốc đến cái loại nảy trình độ, dù sao đều là cùng thôn nhị dạ, dựa theo Dạ Suy Tuyết táo bạo cũng nhiều lắm là tiểu là đả thương hoặc là đánh cho tàn phế, sẽ không chính thức chí mạng. Nhưng là đối phương là Vân Nhẫn, Vân Nhẫn nhị dạ cùng Dạ Suy Tuyết có cựu đoán đó là khẳng định đấy. Trận chiến ấy hơn 30 tên trung nhẫn, 8 gã thượng nhẫn nhị dạ bị một diệp hoàng kim tổ hợp chém giết, Vân Nhẫn hận không thể ăn thịt của bọn hắn uống máu của bọn hắn, đó là thủ không đợi trời chung. Vân Nhẫn đối với Dạ Suy Tuyết là cái này thái độ, huống chi là Dạ Suy Tuyết đối với Vân Nhẫn đây này. Một diệp thôn còn không phải các ngươi Vân Nhẫn dương ai địa phương, thức thời cũng sắp cút. Một mực không làm sao nói chuyện Thủy Môn trong ánh mắt cũng lộ ra sắc cơ, đối với đội bắt cóc chính mình bạn gái nhất thôn, Thủy Môn đã hất lên. Nhất định cùng Vân Nhẫn là không có gì tình cảm, có thể dạng Thủy Môn lạnh lùng nói, nếu không cút ra ngoài lời mà nói, tựa như Suy Tuyết nói, tự vận hoặc là chết. Vân Nhẫn gặp Dạ Suy Tuyết đối với hắn đến thực, cũng thiếu thốn nuốt nước miếng, bối rối mở miệng nói ra ngươi không thể giết ta. Ta là Vân Nhẫn sứ đoàn, là tới cùng một diệp tăng tiến hữu nghị đấy. Hơn nữa đã được đến một diệp cho phép, ngươi không thể giết ta. Nghe Vân Nhẫn cái kia khôi hài bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, đích thoại ngữ, Dạ Suy Tuyết nở nụ cười, cười vui vẻ như vậy lạnh như vậy khốc, Vân Nhẫn đều là ngươi như vậy phế bật sao? Ngươi nói ta không thể giết ngươi, như vậy một diệp đặc biệt thượng nhẫn nhị dạ Dạ Suy Tuyết, đối với ngươi làm giả khiêu chiến. Ta muốn nhìn các ngươi cao ngạo Vân Nhẫn có thể hay không tiếp chiến, cũng phải nhìn xem Vân Nhẫn rốt cuộc là cái gì trình độ. Yêu một câu như vậy lời nói, chung quanh nhị dạ nhóm, đám bọn họ đều vây đi qua, đem Dạ Suy Tuyết cùng Vân Nhẫn vây quanh ở chính giữa. Đây là khiêu chiến, cũng là nhị dạ ở giữa luật bàn, là chính thức, Vân Nhẫn không thể không tiếp chiến, như vậy hội ném đi Vân Nhẫn mặt. Bất quá người này Vân Nhẫn hiển nhiên không phải đại nhân vật nào, chỉ là đi ra tìm hiểu một ít tin tức ngồi giữa nhẫn mà thôi, chính thức đại nhân vật là sẽ không giống hắn như vậy ném nhận thôn mặt đấy. Sasaki, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một bên đột nhiên vang lên một thanh âm, đúng là gọi bị nhị dạ nhóm, đám bọn họ vây vào giữa, cùng với Dạ Suy Tuyết quyết đấu cái vị kia chúng nhẫn. Mà Sasaki nghe thế nhiều tiếng âm, giống như đã tìm được cái gì cứu mạng rơm dạ đồng dạng, hét lớn: "A Nhan, mau tới cứu cứu ta, Mộc Diệp Nhị Dạ đối với ta phát khởi khiêu chiến." Biết rõ Xạ Xạ Kỳ có thể là trọng đại phiền toái, lại xem xét trong chàng Nhị Dạ, rõ ràng cầm nhị đại hỏa ảnh bội kiếm, rõ ràng tiểu là gần đây danh tiếng chính thịnh Mộc Diệp chi màu vàng tia chớp, đối với Dạ Suy Tuyết thân mặt cười, tên kia về sau Vân Nhẫn vừa cười vừa nói: "Chắc hẳn các hạ tiểu là Dạ Suy Tuyết à, đúng là anh hùng xuất thiếu niên." Dạ Suy Tuyết đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn về phía Xạ Xạ Kỳ, như là xem một người chết đồng dạng. Dạ Suy Tuyết thản nhiên nói: "Các hạ còn không xuất ra chiêu sao, chẳng lẽ muốn tại hạ trước công đi qua sao? Ở xa tới là khách, ta tiểu cho ngươi ba chiêu." Chấm đã. Tên kia về sau Vân Nhẫn lớn tiếng nói: "Suy Tuyết quân, tại hạ Nam Gia Nhan, cũng là Vân Nhẫn sứ đoàn bên trong đích người. Lần này chúng ta là đến Quý thôn bày ra Vân Nhẫn đối với một diệp tình hữu nghị, lúc này ngài cùng chúng ta sứ đoàn bên trong đích người đánh, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng hai cái thôn tình hữu nghị à?" "Hừ," một bên Thủy Môn hừ lạnh một tiếng, "Vân Nhẫn còn biết một diệp tình hữu nghị sao? Như vậy cũng đừng có tại một diệp trong thôn làm cản, dù sao nơi này là một diệp. Hơn nữa Suy Tuyết đã hướng các ngươi Vân Nhẫn Xạ Xạ Kỳ phát khởi khiêu chiến, Vân Nhẫn hoàn toàn có thể không tiếp thụ khiêu chiến, làm rùa đen rút đầu sao, cũng không cần phải cầm hai cái thôn tình hữu nghị mà nói sự tình a." Cửu Tân Mại chỉ sợ đánh không, ở một bên còn lẩm bẩm Vân Nhẫn không tiếp thụ khiêu chiến hội mất mặt. Thốt ra lời này, mà ngay cả Xạ Xạ Kỳ đều cảm giác có chút xuống đài không được, giống như rốt cục quyết định cái gì, Xạ Xạ Kỳ đối với Nam Gia Nhan nói ra: "Ta không thể ném chúng ta nhận thôn mặt, tiểu để cho ta cùng hắn một trận chiến a Nhan." "Coi chừng." Nam Gia Nhan dặn dò một câu, chỉ thấy Xạ Xạ Kỳ đã làm tốt chiến đấu tư thế, lớn tiếng đối với Dạ Suy Tuyết nói ra: "Tại hạ Vân Nhẫn Trung Nhẫn Xạ Xạ Kỳ Cổ Dị Dỗ, tiếp nhận ngươi khiêu chiến." Dứt lời, trực tiếp tiểu xuống tới, xuất ra khổ không, xem bộ dáng là muốn liều chết đánh cược một lần rồi. Coi như là vừa ra viện, Dạ Suy Tuyết thực lực cũng là không thể khinh thường, huống chi đối phương là một gã trung nhẫn. Xạ Xạ Kỳ hiển nhiên là thể thuật người phong khoáng lạc quan, nhân thuật, lý dạ, cùng ảo thuật đều không tinh thông, đi lên rõ ràng trực tiếp dùng một cái đơn giản ảo thuật, muốn mê hoặc Dạ Suy Tuyết, ai ngờ mất Dạ Suy Tuyết căn bản cũng không có chống cự, trực tiếp dùng cái kia cường đại tinh thần lực tiểu lại để cho ảo thuật trở nên vô dụng. Ảo thuật, chiêu thứ nhất, còn thừa lại hai chiêu. Dạ Suy Tuyết ngữ khí hay vẫn là lãnh đạm như vậy, xem Xạ Xạ Kỳ đã là người chết giống nhau. Xạ Xạ Kỳ không có chết tâm, dù sao còn thừa lại hai chiêu. Cận thân đến Dạ Suy Tuyết bên người, gặp Dạ Suy Tuyết còn không có có động, cho là mình đã đắc thủ rồi, cầm khổ không tiểu đối với Dạ Suy Tuyết thiết hầu cắt đi, đang khiêu chiến trong khó tránh khỏi có chết tổn thương, coi như là thật sự giết đối phương cũng sẽ không biết bị truy cứu, cho nên Xạ Xạ Kỳ cũng là ôm hẳn phải chết quyết tâm cùng Dạ Suy Tuyết chiến đấu, đồng thời cũng muốn tận lực giết chết Dạ Suy Tuyết. Một cái trong nháy mắt thân thuật, Dạ Suy Tuyết tiểu tránh qua, tránh né Xạ Xạ Kỳ công kích, Xạ Xạ Kỳ tốc độ quả thực là quá chậm, Dạ Suy Tuyết đều không đành lòng lại trêu tức hắn rồi, đi vào phía sau của đối phương, Dạ Suy Tuyết ngự khí hay vẫn là lãnh đạm như vậy: "Đệ nhị chiêu đã qua rồi, như vậy kế tiếp còn thừa lại một chiêu, ta muốn phát động công kích rồi." Một bên Nam Gia Nhàn đã dùng tay bưng kín mặt của mình, hắn hiện tại mới biết được nổi danh phía dưới không hư sĩ, Dạ Suy Tuyết thực lực rõ ràng mạnh như vậy. Xạ Xạ Kỳ coi như là đối chiến chính mình cũng hội cảm giác có chút khó giải quyết, ai biết đối phương tiểu là đơn giản như vậy trêu đùa lấy Xạ Xạ Kỳ, có thể thấy được hai người thực lực sai biệt. Đệ tam chiêu, Xạ Xạ Kỳ đã hoàn toàn mất đi tin tưởng rồi, tùy ý một chiêu đánh qua, tiểu lợi đến tử thần phủ xuống. Dạ Suy Tuyết nhàn nhạt nói câu: "Ba chiêu đã qua." Một cái trong nháy mắt thân thuật liền đi tới Xạ Xạ Kỳ trước người, nhìn thấy Dạ Suy Tuyết cái kia loại quỷ mị tốc độ, Xạ Xạ Kỳ lại càng hoảng sợ, vô ý thức lui về sau một bước. Dạ Suy Tuyết muốn đúng là cái này hiệu quả, tùy ý một quyền đánh vào Xạ Xạ Kỳ trên người, bành, Xạ Xạ Kỳ bởi vì lực lượng khổng lồ, thân thể cuộn rút như một tôm luộc, một quyền này vừa vặn đánh vào Xạ Xạ Kỳ trên bụng, đồng thời vận dụng lôi thuộc tính trả cơ dạ, lại để cho Xạ Xạ Kỳ thân thể tê liệt. Tay phải thu hồi lôi thần chi kiếm, đối phó loại này tiểu nhân vật, Dạ Suy Tuyết cảm giác sử dụng kiếm thật sự là lãng phí, lại là một quyền đánh vào Xạ Xạ Kỳ càng dưới lên, đánh chính là Xạ Xạ Kỳ miệng đầy là huyết, hàm răng đều sụp đổ mất mấy quả. Đúng lúc này, Dạ Suy Tuyết rõ ràng lại là một cái trong nháy mắt thân thuật, một tay đè chặt Xạ Xạ Kỳ đỉnh đầu, không cho Xạ Xạ Kỳ bay rất ra ngoài, đồng thời tay phải cũng đồng thời đè lại Xạ Xạ Kỳ đỉnh đầu, tựa như hai tay nắm ở một cái bóng rổ đồng dạng. Dạ Suy Tuyết hai tay cùng lúc tóe ra đại lượng lôi thuộc tính trả cơ dạ, điểm quang bắn ra bốn phía, lôi độn đại phát điện người. Giống như là lôi thần đến thế gian đồng đạo, lôi điện lập tức tràn ngập Xạ Xạ Kỳ toàn thân, lôi điện cường đại sử Xạ Xạ Kỳ toàn thân đều có rút, đồng thời lôi độn táo bạo tại một chút ăn mòn lấy Xạ Xạ Kỳ thân thể. Cơ hồ đều nhìn không tới Xạ Xạ Kỳ thân ảnh, chỉ có thể nhìn đến lôi điện bắn ra bốn phía, mà ở lôi điện trung ương đúng là Xạ Xạ Kỳ thân thể. Không có bất kỳ ngôn ngữ, Nam Gia Nhan bụng lấy mặt của mình không muốn làm cho người khác chứng kiến nước mắt của mình đã chảy ra. Có cái gì có thể so sánh nhìn xem đồng bạn của mình bị giết, nhưng là mình không thể giúp bề bộn càng thêm lại để cho người khổ sở đây này. Bốn phía đã truyền đến thịt nướng mùi thơm, chứng minh là đúng lấy Xạ Xạ Kỳ đã chết không thể lại chết rồi. Lúc này Dạ Suy Tuyết mới phát tiết giống như thu hồi nhận thuật của mình, lộ ra toàn thân cháy đen Xạ Xạ Kỳ, đối với Nam Gia Nhan nói câu nhạt sắc ra. Liền xoay người cùng Thủy Môn còn có Cựu Tân Mại đã đi ra. Một dịp mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hết thảy, không nghĩ tới tuổi còn nhỏ Dạ Suy Tuyết rõ ràng ra tay ác như vậy. Từ lúc Dạ Suy Tuyết ra tay thời điểm, Uchiha Kinh cùng Uchiha Khải rời đi rồi, đồng thời may mắn chính mình một dịp người, là Uchiha nhất tộc người, Dạ Suy Tuyết mới không có hạ độc thủ. Oán hận nhìn xem Dạ Suy Tuyết bóng lưng, Nam Gia Nhan giơ lên đã cháy đen Xạ Xạ Kỳ, về tới Vân Nhẫn sứ đoàn nghỉ ngơi địa phương, đem Xạ Xạ Kỳ thi thể giao cho sứ đoàn phụ trách nhiệm. Trong lúc này, Nam Gia Nhan một câu đều chưa nói, chỉ muốn như thế nào để cao thực lực của mình, có một ngày có thể chính tay đâm cửu nhân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 58, xuất phát Vân Nhận Thôn cập nhật lúc 2011-16-7h25-7 giây, số lượng từ 2184. Một Diệp sở hữu tất cả thượng nhẫn nị dạ toàn bộ ở đây, đương nhiên làm nhiệm vụ hay vẫn là không biết bay trở lại, dù sao không gian nhẫn thuật, nị dạ, còn không có có phát đạt đến cái loại này trình độ. Hội nghị cho Dạ Suy Tuyết cảm giác luôn thao thao bất tuyệt, coi như là nị dạ trong thế giới hội nghị cũng không ngoại lệ. Đời thứ ba mới mở miệng cái kia gọi một cái miệng lưỡi lưu loát, vốn là tổng kết thoáng một phát các vị thượng nhẫn nị dạ thành tích cái gì, lại nói đến một Diệp gần đây phát triển. Tú Nạ đã thói quen lấy ra sửa móng tay công cụ, bắt đầu rất nghiêm túc sửa chữa móng tay của mình. Dĩ Dĩ Dạ tiểu so sánh chuyên chú rồi, nhìn chằm chằm vào Tú Nạ phương hướng xem, tổng Tú Nạ luôn ngẩng đầu nhìn hằm hằm Dĩ Dĩ Dạ, mà Dĩ Dĩ Dạ thì là không bị quấy rầy, một mực tiểu như vậy chằm chằm vào Tú Nạ xem, làm cho Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn đều dùng có giả như vậy sư mà xấu hổ. Họ đồ sĩ mà tại đâu đó triệu ra một đầu con rắn nhỏ, chê bừa trong tay con rắn nhỏ đồng thời, rất có hứng thú nghe đời thứ ba hỏa ảnh lời mà nói, nghĩ đến ba nhận trong duy nhất nhận thức chân nhất điểm chính là chúng ta họ rồ xỉ mạn đại nhân rồi. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ còn là một bộ mặt co quắp bộ dạng, tựu như vậy ngồi ở chỗ kia, ý kiến cũng không phát biểu, cái gì cũng không làm, thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào vết tường, không biết suy nghĩ cái gì. Những thứ khác nghĩ ra ngược lại là đồng dạng như thành thơi họ, nhưng là nhất định là không thể nào, phải biết rằng ngồi ở phía trên đều là đại nhân vật, tuy nhiên Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn đều là đứng tại dị dị dạ sau lưng, lộ ra có chút đặc thủ, nhưng là cũng không ai dám lộ ra bất mãn thần sắc. Đó là một Diệp Hoàng Kim tổ hợp, ai cũng biết, huống chi hay vẫn là ba nhẫn một trong dị dị dạ đại nhân đệ tử đây này. Theo Lộc Điệp ba người hay vẫn là đứng lại với nhau, chỉ có Lộc Lâu cùng Hợi một rất chân thành nghe đời thứ ba hỏa ảnh phát biểu, đinh tỏa thì là sờ lên đã có chút mệt bụng, nghĩ đến là ở như khai hết hội muốn ăn chút gì đó a, ngày trên lệnh cùng ngày đủ hai huynh đệ đứng ở nơi đó, cũng là rất nghiêm túc nghe đời thứ ba hỏa ảnh phát biểu, chỉ có điều ngẫu nhiên nhìn về phía Uchiha nhất tộc thượng nhẫn nhị gia nhóm, đám bọn họ hơi có chút địch ý rất nhanh tựu làm xong trước kia tổng kết, đời thứ ba hỏa ảnh bắt đầu nói đến lần này họp chủ yếu mục đích. Nguyên lai Vân Nhẫn sứ đoàn đã trở lại Vân Nhẫn thôn rồi, tuy nhiên trong đó có một ít tiểu bà gãy, tỉ như Dạ Suy Tuyết giết chết một cái Vân Nhẫn các loại sự tình, nhưng là cũng không có ảnh hưởng một Diệp cùng Vân Nhẫn cái gọi là hữu nghị. Lúc này đây họp chủ yếu mục đích chính là muốn chọn lựa ra một ít nhị dạ tiến về trước Vân Nhẫn thôn. Đến mà không hướng phi lễ vậy. Vân Nhẫn đã đều phái ra sứ đoàn muốn tới một Diệp đương nhiên cũng muốn phái ra sứ đoàn đáp lễ một chút. Huống chi đời thứ ba Vân Nhẫn giống như cũng sắp đại thọ rồi, vừa vặn phái ra sứ đoàn có thể vượt qua ba đại lôi ảnh đại thọ. Đời thứ ba hỏa ảnh xạ dụ Tô Bì ngay chạm ánh mắt nhìn hướng về phía dị dị dạ, gặp dị dị dạ nhìn cũng không nhìn chính mình, lắc đầu, lại nhìn về phía Tsuna. Tsuna đồng dạng là một bộ không có hứng thú bộ dạng, tiếp tục tu lấy móng tay của mình, mắt thấy lấy hai vị ái đồ đều không cho mình mặt mũi, đời thứ ba hỏa ảnh chỉ có ngượng ngùng mở miệng nói như vậy, lúc này đây dẫn đội người, tự lại để cho họ rổ xì mà đến đã làm xong. Tốt, xạ dụ Tô Bì lão sư. Họ rổ xì mà vẫn là như cũ, liếm liếm khóe miệng của mình, đồng thời trên mặt lộ ra rất có hứng thú dáng tươi cười, hy vọng Vân Nhẫn có thể mang đến cho ta rất nhiều niềm vui thú rồi. Vân Nhẫn tôn à, thật đúng là hoài niệm à, ha 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 ha. Họ đổ xì mạt cái kia âm lãnh cười tiếng vang lên, lại để cho rất nhiều thượng nhẫn nhị dạ tóc gáy đều dựng thẳng. Phải biết rằng họ đổ xì mạt lệnh quân danh tiếng tại một diệp cũng là thập phần nổi danh, biết được là họ đổ xì mạt dẫn đội về sau, có rất ít nhị dạ nguyện ý cùng họ đổ xì mạt cùng đi Vân Nhẫn tôn rồi. Dù sao bọn hắn cũng không muốn cùng một cái đối với địch nhân lãnh khốc đối với chính mình người cũng là đồng dạng lãnh khốc thủ trưởng cùng đi. Như vậy, ai nguyện ý cùng họ đổ xì mạt cùng đi Vân Nhẫn thôn đây này? Phải biết rằng Vân Nhẫn tại một diệp thế nhưng mà ném đi rất lớn thể diện. Nói xong, đời thứ ba hỏa ảnh còn nhìn thoáng qua tại dị dị dạ sau lưng Dạ Suy Tuyết, mà Dạ Suy Tuyết thì là tránh được đời thứ ba ánh mắt, tiếp tục nghe đời thứ ba phát biểu. Cho nên, lúc này đây chúng ta phái ra sẽ là thượng nhẫn nhị dạ đội ngũ, đã nhiệm vụ đã để ở chỗ này, các ngươi tiểu tùy ý báo danh a. Hỏa ảnh đại nhân, lúc này đây tiểu để cho ta đi theo họ rổ xì mạt đại nhân cùng đi Vân Nhẫn lại a. Lúc này Dạ Suy Tuyết có thể không tại trang nhìn không thấy rồi, trực tiếp báo danh nói ra, đồng thời cho họ rổ xì mạt một cái ta ủng hộ ánh mắt của ngươi, làm cho họ rổ xì mạt dáng tươi cười lại một lần vang lên. Gặp Dạ Suy Tuyết muốn đi Vân Nhẫn thôn, Thủy Môn cũng đi theo tỏ vẻ chính mình cùng đi. Theo Lộc Điệp ba người cùng Dạ Suy Tuyết còn có Thủy Môn quan hệ rất tốt, đồng thời tỏ vẻ nguyện ý đi, ngày trên lệnh cùng ngày đủ cũng cùng một chỗ nói rõ muốn đi biết một chút về Vân Nhẫn nghi cách. Cuối cùng đời thứ ba hỏa ảnh đã định, lại một Diệp họ Dỗ Xí mà dẫn đội, mang theo thượng nhẫn nhị dạ nà mỉ cả giờ mỉ nà tổ, thu đạo đinh tòa, lại lương lộc lâu, trong núi hội một, thì ủ gạ hỉ dạ xỉ còn có hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cùng một chỗ đi sứ Vân Nhẫn thôn, đương nhiên còn có đặc biệt thượng nhẫn nhị dạ, Dạ Suy Tuyết. Cứ như vậy, lần này hội nghị cơ vốn đã muốn lúc kết thúc. Đời thứ ba đem tất cả mọi người phân phát, chỉ để lại Hạ Tạc Xạ Cụ Mò nói là có đặc biệt những nhiệm vụ khác muốn đi chấp hành. Đi ra hỏa ảnh văn phòng, Dị Dị Dạ lên tiếng chào hỏi, nói đi lấy tài liệu rồi. Mà nhìn thấy Sú Nạ về sau, cũng cùng Sú Nạ lên tiếng chào hỏi, Sú Nạ cũng không biết bể buồn cái gì đi. Họ đồ xì mà đồng thời cũng không thấy bóng dáng, làm cho Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn có chút kỳ quái, chỉ có Heo Lộc Điệp ba người cùng ngày đủ còn có ngày trên lệnh đã đi tới, cùng Dạ Suy Tuyết còn có Thủy Môn cùng đi ra ăn ít đồ. Ăn cái gì có đinh tỏa thời điểm không thể nghi ngờ đều là đi thịt nướng liếm. Cuối cùng mấy người đại khái nói thoáng một phát đi sứ Vân Nhận thôn chú ý hạng mục công việc, đặc biệt là nói cho Dạ Suy Tuyết, tại Vân Nhận thôn không chỗ sung yếu đi. Lần kia Dạ Suy Tuyết bên đường đánh chết Vân Nhẫn sự tình, mọi người đều biết rồi. Tại cảm thán Dạ Suy Tuyết thủ đoạn đồng thời, cũng thầm than Dạ Suy Tuyết quá xúc động. Một bữa cơm ăn cái kia gọi một cái cao hứng, tất cả mọi người vịn tường mới đi ra thịt nướng điếm, chỉ có Dạ Suy Tuyết đáng thương nhìn một chút ví tiền của mình. Thủy Môn ở một bên vô Dạ Suy Tuyết bà bay, cảm thán nói ai bảo ngươi có tiền đâu rồi, Suy Tuyết. Cửu Tân Mại thì là ở một bên đáng thương nhìn xem hai người, giống như đang nói, ta cũng như đi Vân Nhận thôn bộ dạng. Bất quá nhất định Cửu Tân Mại là không thể nào cùng đi Vân Nhận thôn, người ta Vân Nhận muốn bắt có người, một dịp người còn có thể đem ngươi đưa hàng đến thăm sao. Ngày hôm sau, thu thập xong cùng một chỗ, cùng Dĩ Dạ còn có Cửu Tân Mại lên tiếng chào hỏi. Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn liền đi tới một diệp cửa lớn, thì ra là địa điểm tập hợp. Bởi vì đến tương đối sớm, chỉ có một diệp một ít bình dân ở chỗ này, những này bình dân đều là vận tặng quà người, cũng không thể lại để cho Nhị Dạ lưng con quà tặng đi Vân Nhẫn Mại a, cũng không lâu lắm, theo Lộc Điệp ba người còn có ngày hướng hai huynh đệ đã tới rồi, cuối cùng họ Orochimaru mới đã đi tới, nhìn thấy chuẩn bị cho tốt hết thảy mọi người, gật đầu cười, không thể không nói họ Orochimaru dáng tươi cười thật sự không dám lấy lòng, trong đó chỉ có Dạ Suy Tuyết trở về một cái mỉm cười. Những người khác cảm giác toàn thân đều đập vào chiến tranh lạnh. Trên đường vẫn tương đối nhàn nhã. Chúng thượng nhẫn nhị dạ tùy ý trò chuyện một bên nội vàng đường, Orochimaru thì là đi tại Dạ Suy Tuyết một bên, liếm lấy hạ khỏe miệng của mình, cười nói Suy Tuyết, ngươi nói lần này Vân Nhận thôn lữ hành có thể hay không rất có ý tứ. Vân Nhận bí thuật a, thật muốn biết là cái dạng gì nữa trời, ha 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 ha. Chúng ta nhất định sẽ biết đến. Nói xong, Dạ Suy Tuyết trong nội tâm đã tính toán nổi lên như thế nào trộm cắp Vân Nhận bí thuật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 61, Thủy Môn cuộc chiến cập nhật lúc 2011-17-7h46-38 giây, số lượng tử 2717A. Tiểu tử ngươi tiểu là một diệp màu vàng kia chớp, nạ mị cạ giờ mị nạ tổ sao? Tên kia Vân Nhẫn hiển nhiên cũng nghe qua Thủy Môn danh hiệu, lớn tiếng hỏi, đồng thời bốn phía kêu gào thanh âm cũng nhỏ hơn rất nhiều. Bọn hắn cũng không nghĩ tới đột nhiên ra tay tiểu tử này, rõ ràng tiểu là gần đây danh tiếng chính thịnh một diệp màu vàng kia chớp, người ảnh cây tên, đã sớm quên vừa rồi Thủy Môn đột nhiên ra tay, chỉ là hung hăng chầm chầm vào hiện tại lên sân khấu nổi danh nị ra. Đúng vậy, là ta. Thủy Môn nhàn nhạt trả lời một câu, đồng thời cười nhìn về phía được cứu chàng Ngày Đủ. Biết rõ chính mình thua rất triệt để, Ngày Đủ hồi dùng mỉm cười về sau. Tiểu do Dạ Suy Tuyết cho Ngày Đủ dùng chữa bệnh nhân thuật, lý dạ, trị liệu thoáng một phát. Khá tốt Thủy Môn kịp thời cứu Ngày Đủ, bằng không Ngày Đủ tình huống phi thường không ổn, rất dễ dàng tiểu chết ở chỗ này. Ngày Đủ cũng không phải cái gì sĩ diện không muốn sống người, biết là Thủy Môn cứu được hắn một mạng, đối đãi Dạ Suy Tuyết thái độ cũng có biến hóa. Kaka, ngươi không có việc gì a? Ngày Trinh Lệnh ở một bên hỏi thăm, một bên xem Kaka của mình thương thế có nặng hay không, gặp Dạ Suy Tuyết đơn giản chữa bệnh vài cái về sau, biết rõ Ngày Đủ tổn thương không trọng, đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía tại cuộc chiến đấu hai người. Tên kia Vân Nhẫn hiển nhiên cũng biết đối phương không phải Ngày Đủ như vậy tân tấn thượng nhẫn nhị dạ thực lực, không có thu lại trên người lôi quang, mặc dù không có đạt tới lôi thần giáp giáp toàn thịnh, nhưng là trên người trả cờ dạ nồng đậm trình độ cũng không phải vừa rồi đối chiến Ngày Đủ có khả năng so đấy. Thấy kia tên Vân Nhẫn rõ ràng đối chiến chính mình không có dùng ra toàn lực, Ngày Đủ trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc, ngược lại là Dạ Suy Tuyết ở một bên khuyên nhủ không có việc gì, Thủy Môn nhất định sẽ thắng, ngươi yên tâm đi. Nghe Dạ Suy Tuyết đều nói như vậy, Ngày Trinh Lệnh cùng Ngày Đủ đem hy vọng đặt ở Thủy Môn trên người. Phải biết rằng lần này đánh bạc đấu hay vẫn là thua lời mà nói, Ngày ấy Đủ cùng Ngày Trinh Lệnh nhưng là phải dâng Ngày hướng ra bạch nhãn. Tuy nhiên vừa lúc mới bắt đầu có hờn dỗi nói tính chất, nhưng là Ngày Đủ cùng Ngày Trinh Lệnh cũng biết, nếu quả thật lại để cho Vân Nhân thắng, vậy cũng không phải là hờn dỗi không hờn dỗi vừa nói như vậy rồi. Tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng, Thủy Môn rõ ràng không có trước công đi lên, mà là cùng đợi tên kia Vân Nhẫn công tới. Vân Nhẫn giống như đã đạt đến tất cả của mình thịnh giai đoạn, lập tức phóng đi, tốc độ kia so về Thủy Môn mà nói không chút nào chậm. Bất quá Thủy Môn trên mặt hay vẫn là treo mỉm cười. Hiển nhiên cái này đối với Thủy Môn mà nói căn bản là không coi vào đâu. Coi như tên kia Vân Nhận nắm đấm đã sắp đến Thủy Môn đôi má thời điểm, Thủy Môn một cái trong nháy mắt thân thuật rõ ràng biến mất không thấy, đó là Thủy Môn phi lôi chi thuật. Tên kia Vân Nhận tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là rõ ràng không có nhanh hơn Thủy Môn phi lôi chi thuật. Vân Nhận cũng thầm than một câu quả nhiên không hổ là một diệp màu vàng kia chớp, tốc độ quả nhiên nhanh chóng, trên tay thế công lại không giảm, lần nữa công hướng về phía Thủy Môn. Tại ngắn ngủn vài phút trong lúc giao thủ, hai người đã không biết giao thủ bao nhiêu lần, đồng dạng là tốc độ kiểu lý dạ, chiến đấu hết sức đặc sắc. Đại bộ phận nhị dạ chỉ có thể nhìn đến chiến trường trong hai người thân ảnh không ngừng chớp động, đồng thời truyền đến đông đông thanh âm, đó là đón đỡ ở công kích thanh âm, rõ ràng như tiếng sấm đồng dạng cực lớn. Ngày hướng huynh đệ đồng thời mở ra bạch nhãn, chiến đấu phấn khích lại để cho bọn hắn muốn ngừng mà không được, nắm chặt nắm đấm khẩn trương đồng thời cũng thầm than chiến đấu phấn khích. Mà Dạ Suy Tuyết thì là gần kề dựa vào linh giác có thể chứng kiến hai người chiến đấu, như vậy chiến đấu hiển nhiên không phải Thủy Môn tốc độ cực hạn, căn bản là không cần nhắm mắt lại, hai người công kích có thể xem thập phần tinh tường. Thủy Môn tuy nhiên một mực đều tại phòng thủ, nhưng là có thể nhìn ra Thủy Môn đã đem cầm chiến cuộc chủ động. Mỗi một lần Thủy Môn đều có thể né tránh công kích của đối phương, cái kia trong chiến đấu đông đông thanh âm căn bốn cũng không phải là thân thể va chạm thanh âm, mà là tên kia Vân Nhận đánh trong không khí thanh âm, rõ ràng dùng thân thể có thể phát ra như vậy thanh âm, có thể thấy được lực lượng của đối phương mạnh. Phi lôi chi thuật sử dụng không ngừng, xem ra Thủy Môn lại một lần nữa cải tiến phi lôi chi thuật, có thể giảm bất trả cờ dạ sử dụng, mà Vân Nhận trên đầu đã lộ ra vết mồ hôi, hiển nhiên tác dụng chậm chưa đủ rồi, mà Thủy Môn muốn đúng là loại tình huống này, đem làm đối phương lộ ra vẻ mệt mỏi thời điểm, tự là Thủy Môn nhất kích tất sát thời điểm. Kỳ quái, Thủy Môn thân thể bên ngoài cũng bao vây lấy một tầng trạ cơ dạ, đó là cái gì? Suy Tuyết. Ngay trên lệch gặp Thủy Môn ngoài thân rõ ràng cũng bao vây lấy một tầng màu xanh da trời trạ cơ dạ, thập phần kỳ quái, tò mò hỏi. Đó là thủy môn bí thuật, một câu, ngày trên lệnh tiểu lộ ra xấu hổ thần sắc, bí thuật đều là cấm hỏi chủ đề, tựa như Dạ Suy Tuyết hỏi ngày trên lệnh bạch nhãn huyền bí đồng dạng. Dạ Suy Tuyết cũng nói không sai, đối với thủy môn, ngoại trừ gì Dạ tiểu là của mình hiểu rõ sâu nhất rồi, thủy môn phương thức chiến đấu thập phần kỳ lạ, đầu tiên tiểu là đối với phong thuộc tính trả cơ dạ vận dụng. Đem bản thân phong thuộc tính trả cơ dạ bám vào bên ngoài cơ thể, sinh ra một tầng kỳ lạ ô dù, không khỏi có thể sớm cảm ứng được công kích của đối thủ quy tích, càng là có thể lợi dụng chính mình cái kia vượt quá thường nhân phản ánh thần kinh trong nháy mắt làm ra phán đoán, đến tránh né công kích của đối thủ, cái này là thủy môn phòng ngự thủ đoạn, cũng là thủy môn thủ đoạn công kích. Đối với phong thuộc tính trả cơ dạ sử dụng, thủy môn không thể nghi ngờ chính là một vị cao thủ. Trong thân thể gần kề có phong thuộc tính trả cơ dạ tinh chất biến hóa, có thể đi cho tới hôm nay một bước này, thủy môn không thẹn thiên tài danh tiếng. Chúng chi thủy môn vẫn còn nhị đại hỏa ảnh bút ký ở bên trong lấy được không gian nhẫn thuật, nhị ra, càng làm cho thủy môn như hổ thêm cánh. Hơn nữa nghe nói thủy môn phi lôi thần chi thuật đã thành công, tuy nhiên chỉ có một thành tinh chất đặc biệt khổ không, nhưng là cũng không thể khinh thường thuật này, dù sao không gian nhẫn thuật, nhị ra. Theo Dạ Suy Tuyết biết, cũng gần kề có 3 người có thể nắm giữ. Nhị đại hỏa ảnh xèn rủ tô bị ra mạ, còn có hiện tại thủy môn, còn có cái kia không biết địch nhân xương chính mình vi ụ chỉ hạ mạ đạ dạ nhân vật thần bí, chỉ có điều còn không cùng thần bí nhân này vật từng có cùng xuất hiện mà thôi. Tại thủy môn thời điểm chiến đấu, Dạ Suy Tuyết đã ở phòng đoán lấy cái này Vân Nhận rốt cuộc là ai, có thể đem Vân Nhận bí thuật phát huy đến loại trình độ này, cái này Vân Nhận khẳng định không phải một cái tiểu nhân vật. Tại Dạ Suy Tuyết trong ấn tượng, nguyên tắc đem Vân Nhận bí thuật vận dụng đến cực hạn đúng là bốn đại lôi ảnh, chẳng lẽ người này tựu là bốn đại lôi ảnh sao? Rất nhanh Dạ Suy Tuyết tựu phủ nhận ý nghĩ của mình, vì vậy nhân hòa chính mình trong ấn tượng bốn đại lôi ảnh không giống với, hơn nữa thực lực cùng trong truyền thuyết bốn đại lôi ảnh cũng có sinh ra nhập. Muốn thật sự là bốn đại lôi ảnh ở chỗ này cùng thủy môn chiến đấu lời mà nói, thủy môn chắc chắn sẽ không ứng phó như thế nhẹ nhõm. Phải biết rằng bốn đại lôi ảnh mới thật sự là đạt được Vân Nhẫn bí thuật chân truyền người. Chiến đấu qua vô cùng nhanh, tuy nhiên xem Vân Nhẫn rất nhiều người đều là như lọt vào trong sương mù, bất quá thấy mình Vân Nhẫn một phương nhị dạ chiếm cứ chủ động đều cho là mình cái này một phương thắng địch rồi. Ai biết ngay tại một giây sau, chiến cuộc đã có biến hóa, tên kia Vân Nhẫn nhị dạ rõ ràng đã lộ ra vẻ mệt mỏi, thủy môn cũng muốn triển khai công kích của mình rồi. Trong tay khổ không lập tức ném ra, Vân Nhẫn biết do thủy môn vừa muốn sử dụng cái loại lợi kỳ lạ nhất thuật, nhị dạ, rồi, quả nhiên tựu như mây nhận đoán trước cái kia dạng. Thủy môn trong nháy mắt tựu xuất hiện ở trước mặt của mình, hơn nữa trên tay rõ ràng đã tạo thành dạ xẻng gẳng. Dạ xẻng gẳng. Vốn như muốn né tránh thủy môn công kích, ai biết bởi vì thể lực đại lượng tiêu hao, tại suy nghĩ của mình đã nghĩ đến thời điểm, thân thể lại không thể làm ra phản ứng. Bay một tiếng, chúng thủy môn dạ xẻng gẳng, Vân Nhẫn bay ngược đi ra ngoài, nhưng là cũng không có thụ quá nghiêm trọng tổn thương, thủy môn ánh mắt lạnh lẽo, biết rõ nhất định phải thừa dịp thắng truy kích. Lại một lần đối với người nọ ném ra trong tay khổ không, lúc này đây thủy môn muốn cho Vân Nhẫn trả giá thật nhiều, trong tay đã tạo thành đại ngọc dạ xẻng gẳng. Chỉ xem thủy môn trong tay đại ngọc dạ xẻn gặng sinh ra dị trạng, Vân Nhẫn tiểu âm thầm kinh hãi rồi, huống chi thủy môn lần nữa sử dụng đã xuất thần bí phi lôi thần chi thuật đây này. Bay rất ra ngoài Vân Nhẫn căn bản cũng không có phản kích chi được rồi, đừng nhìn thủy môn bình thường cười hì hì, nhưng là cũng là một cái mang thù đấy. Cửu Tân mại thù, thủy môn chưa từng có quên, hiện tại chính là muốn cho Vân Nhẫn một cái đẹp mắt thời điểm. Có người có thể sẽ nói, thủy môn quá xảo trá rồi, đối phương chặn đánh tổn thương ngày đủ thời điểm, thủy môn đi ra cứu, nhưng là Vân chịu được tổn thương, thủy môn rõ ràng hạ tử thủ. Đúng vậy, cái này là chiến đấu. Cái này là nhận thôn ở giữa phân cao thấp, tuy nhiên thủy môn ra tay cứu người không tốt đẹp lắm, nhưng là Vân Nhẫn một phương cũng có thể ra tới cứu người à, bất quá các ngươi phản ứng chậm cái kia tiểu là lỗi của các ngươi rồi. Không ai có thể so phi lôi thần chi thuật nhanh hơn, đây là Dạ Suy Tuyết cùng Dạ Suy Tuyết đều tin tưởng, ai biết vừa lúc đó, một bả thái đao đột nhiên xuất hiện, làm mất thủy môn tính chất đặc biệt khổ không. Thủy môn hừ lạnh một tiếng, lập tức xuất hiện tại tính chất đặc biệt khổ không bên cạnh, nhưng là cái lúc này đã có một đạo bóng đen đem vừa rồi tên kia Vân Nhẫn cứu đi nha. Hừ, trận này xem như các ngươi một diệp nghị ra thắng. Một bên Vân Nhẫn gặp vừa rồi chính mình một phương người đã bị cứu, bất mãn nói. Thủy môn cũng không có truy cứu, nhìn thoáng qua tên kia cứu sắp bị chính mình giết chết Vân Nhẫn nhị dạ, thủy môn chậm rãi đi tới Dạ Suy Tuyết bọn người bên người. Mà tên kia cứu Vân Nhẫn nhị dạ, lúc này cũng lớn tiếng nói hét: "Cứu để cho ta tới cùng ngươi một trận chiến a. Các ngươi những này đồ đần, hỗn đản." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 64, Thất Chi Giáo Tí cập nhật lúc 2011-19 8 giờ 6 phút 14 giây số lượng từ 2551. Muốn hỏi Dạ Suy Tuyết nghĩ muốn cái gì? Cái kia không thể nghi ngờ tiểu là Vân Nhẫn bí thuật rồi, đồng dạng là tu luyện lôi thuộc tính trả cơ dạ, không thể nghi ngờ Vân Nhẫn bí thuật sẽ cho Dạ Suy Tuyết mang đến càng nhiều nữa trợ giúp, khiến cho Dạ Suy Tuyết thực lực càng thêm mạnh mẽ. Nhìn thoáng qua ngày đủ cùng ngày trên lệnh, gặp hai người căn bản cũng không có đưa ra điều kiện ý tứ, Dạ Suy Tuyết lại nhìn một chút Dạ Suy Tuyết, chỉ thấy Dạ Suy Tuyết đối với Dạ Suy Tuyết vừa chắc tay, ý bảo Dạ Suy Tuyết chính mình quyết định có thể. Dạ Suy Tuyết mới chậm rãi quay người lại, đối với đám kia Vân Nhẫn nói ra đã như vậy lời mà nói, ta đây tiểu không khách khí. Ánh mắt nhìn về phía chính rời đi kỳ dạ so. Dạ Suy Tuyết trong nội tâm ám đạo thẩm nghĩ quả nhiên kỳ dạ so cái lúc này cũng rất không được hoan nghênh, tại vừa rồi thời điểm đều không có một cái nào Vân Nhẫn hòa hắn chào hỏi, mà bây giờ lại là yên lặng rời đi. Không có tiếp tục để ý tới kỳ dạ so, Dạ Suy Tuyết tiếp tục nói đã như vậy, ta muốn tiểu là các ngươi Vân Nhẫn bí thuật, thì ra là vừa rồi bị kia Vân Nhẫn sử dụng nhẫn thuật, nị dạ. Vân Nhẫn vốn tiểu đã làm xong một diệp người hội sư tử mở rộng miệng chuẩn bị tâm lý, nhưng là không nghĩ muốn lại để cho chính là Vân Nhẫn bí thuật. Gặp sở hữu tất cả Vân Nhẫn trên mặt cũng đã lộ ra ngượng nghịu, Dạ Suy Tuyết sắc mặt cũng trở nên không tốt xem, như thế nào, chẳng lẽ các ngươi có thể muốn chúng ta một diệp ngày hướng ra Bạch Nhãn, chúng ta không thể muốn các ngươi bí thuật sao? Một câu trách móc nặng nề nói Vân Nhận nhóm, đám bọn họ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đúng vậy à, vốn chính là bọn hắn ham một diệp ngày hướng ra Bạch Nhãn, sau đó khiêu khích mới triển khai lần chiến đấu này. Nhưng là đối phương muốn đổ vật thật sự là không thể giao cho bọn họ, lại để cho Vân Nhẫn cũng không biết hiện tại đến ngọn nguồn phải làm gì mới tốt, một mặt là mặt của mình, mặt khác là mình thôn bí thuật, thật làm khó a. Hay vẫn là thua ở thủy môn nhị dạ lại một lần nữa mở miệng, không thể nghi ngờ hắn tại Vân Nhẫn bên trong đích hy vọng nghĩ đến cũng đúng rất cao, ngươi nhìn xem có thể hay không đổi một cái điều kiện này chúng ta thật sự không thể đáp ứng. Dù sao đó là chúng ta Vân Nhẫn bí thuật, tự cùng các ngươi một diệp phong ấn chi thư đồng dạng, là sẽ không dễ dàng giao cho người khác đấy. A, cái kia muốn là chúng ta thất bại, các ngươi còn có thể để cho chúng ta không giao ra Bạch Nhãn sao? Ngay trên lệch tức giận ở bên cạnh xen vào một câu miệng, lại để cho Vân Nhẫn nhị giả nhóm, đám bọn họ càng là không biết như thế nào trả lời thuyết phục. Gặp trang diện thật sự là không thể hòa hoãn, hay vẫn là tên kia Vân Nhẫn đi ra, nhìn chung quanh các đồng bạn, có chút hối hận đưa ra cái này quyết đấu đồng thời cũng hạ quyết tâm, vẻ mặt kiên định đối với một diệp người nói ra đã như vậy ngươi xem như vậy được hay không được? Ta biết do Vân Nhẫn bí thuật tinh túy, hơn nữa đã bắt đầu tu luyện, ta muốn các ngươi một diệp người cũng đều nhìn ra. Nghe được tên kia Vân Nhẫn lời mà nói, Dạ Suy Tuyết nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đã biết rõ hắn tu luyện đúng là Vân Nhẫn bí thuật. Đón lấy tên kia Vân Nhẫn tiếp tục nói như vậy tiểu để ta làm cho này lần trận đấu ban thưởng, đem ta giao cho các ngươi à? Ở đây chúng Vân Nhẫn nghe đến nơi này ở đâu không biết người này Vân Nhẫn ý tứ, trên mặt của mỗi người đều lộ ra khác thường thần sắc đồng thời, nha âm thầm kính cùng người này Vân Nhẫn. Kỳ thật đến bây giờ Dạ Suy Tuyết cũng không biết người này Vân Nhẫn tên là cái gì, bất quá xem ra tại Vân Nhẫn địa vị hẳn là không thấp, cũng tiểu gật đầu đồng ý. Ai biết tại Dạ Suy Tuyết gật đầu đồng ý trong nháy mắt đó, tên kia Vân Nhẫn rõ ràng của cười, ha ha. Một diệp nhị giả nhóm, đám bọn họ, nếu như ta là lần này trận đấu ban thưởng, như vậy tánh mạng của ta tiểu không phải do các ngươi. Dứt lời, lập tức lấy ra một chi khổ không tiểu bôi đã qua cổ của mình, máu tươi bắn ra, lập tức là không sống nổi. Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn đều sợ ngây người, bọn hắn cũng không nghĩ tới Vân Nhẫn cư nhiên như thế tàn nhẫn, đối với địch nhân là đối với chính mình cũng thế. Vì không cho mặt khác nhận thôn đạt được chính mình bí thuật, rõ ràng xếp đặt thiết kế lại để cho chính mình trở thành ban thưởng sau đó tại tự sát. Lại xem xét ngày trên lệnh cùng ngày đủ đều lộ ra giật mình thần sắc, Dạ Suy Tuyết cũng hiểu, nếu như một diệp một phương thua ngày trên lệnh cùng ngày đủ đoán chừng cũng sẽ biết làm như vậy, dù sao người chết có lẽ có thể làm cho đối phương nhận thôn đạt được một ít tình báo, nhưng là tổng so toàn bộ giao cho mặt khác nhận thôn muốn mạnh hơn nhiều. Bất đắc dĩ Dạ Suy Tuyết chỉ có tại Vân Nhận nhóm, đám bọn họ phẫn nộ trong ánh mắt đem tên kia Vân Nhận thi thể phong ấn tại quyển trục ở bên trong, tại trước mắt bao người Dạ Suy Tuyết mang theo Thủy Môn còn có ngày trên lệnh ngày đủ hai huynh đệ về tới một diệp chỗ ở vừa trở về, tiêu chứng kiến họ Dỗ Xí mà tại cửa ra vào không biết làm gì. Chứng kiến Dạ Suy Tuyết lúc trở lại, họ Dỗ Xí mà trên mặt lộ ra vui vẻ. Như thế nào, Suy Tuyết, có phải hay không tại Vân Nhẫn trên tay kinh ngạc rồi hả? Là, họ Dỗ Xí mà đại nhân. Nói xong, Dạ Suy Tuyết đem lần này Vân Nhẫn khiêu khích, sau đó trận đấu trải qua đều cùng họ Dỗ Xí mà nói một lần. Nói ra cuối cùng Vân Nhẫn rõ ràng tự sát thời điểm, họ Dỗ Xí mà lộ ra hiểu rõ thần sắc còn có một tia đáng tiếc. Cùng Dạ Suy Tuyết nghiên cứu thời gian dài như vậy lôi độn kích hoạt pháp, không thể nghi ngờ đạt được Vân Nhẫn bí thuật có thể làm cho lôi độn kích hoạt pháp càng hoàn thiện, vốn đã có cơ hội, lại tưởng tượng Vân Nhẫn là sẽ không để cho một diệp nhẹ nhàng như vậy đạt được Vân Nhẫn bí thuật, họ Dỗ Xí mà trong ánh mắt mới lộ ra thần sắc khác thường kia. Ha ha, vậy cứ như thế a, một diệp nhị ra buộc Vân Nhẫn tại chính mình thôn tự sát, nghĩ đến sẽ khiến không nhỏ hành động, ta xem chúng ta cũng nhanh phải ly khai cái thôn này rồi. Nghe xong Dạ Suy Tuyết lời mà nói, họ Dỗ Xí mà nói những lời này về sau, liền xoay người đã đi ra. Mà Dạ Suy Tuyết bọn người cũng về tới chính mình nghỉ ngơi địa phương, bắt đầu nghỉ ngơi. Tại lúc nghỉ ngơi, Dạ Suy Tuyết gọi tới Hợi Một, hỏi Hợi Một có thể hay không từ nơi này tên nhị dạ trên người biết được Vân Nhẫn bí thuật. Hợi Một vốn là sử dụng gia tộc của chính mình bí thuật, bắt đầu xâm lấn người này Vân Nhẫn não bộ, ai biết tại xâm lấn đến não bộ đồng thời, Hợi Một trên mặt lộ ra kinh hãi thân sắc, sau đó mãnh liệt mở mắt. Suy Tuyết, xem ra ta không thể giúp ngươi rồi. Người này Vân Nhẫn trong đầu rõ ràng có cường đại cấm chế phong ấn, không thể để cho người khác xâm lấn não bộ, đạt được như muốn đồ vật, nghĩ đến là Vân Nhẫn vì bảo hộ bí thuật cho nên mới làm như vậy đấy. Bất quá trở lại một diệp về sau, ta có thể cho ta gia tộc người đến trợ giúp ngươi, nhìn xem có thể hay không đạt được Vân Nhẫn trong đầu tình báo. Cảm ơn ngươi rồi, Hợi Một. Đối với Hợi Một đạo tạ về sau, Dạ Suy Tuyết hay vẫn là không khỏi có chút thất vọng. Ngày hôm sau tiểu như Dạ Suy Tuyết sở liệu, họ Dỗ Xí mà mang theo mọi người bắt đầu một diệp hồi trình, ba đại lôi ảnh tự mình phái người đến tống biệt một diệp đi ra. Cứ như vậy lần này Vân Nhẫn thôn chi đi cũng đã qua một đoạn thời gian. Trên đường trở về, Dạ Suy Tuyết rất không vui. Rõ ràng có thể đơn giản đạt được Vân Nhẫn bí thuật, nhưng là bởi vì chính mình thất sách lại để cho Vân Nhẫn chui chỗ trống, lại để cho người không nhất thoải mái sự tình cũng tiểu cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi rồi, cái kia chính là như có được đồ vật gì đó lập tức muốn đạt được, nhưng lại cùng hắn thất chi giao tí. Giống như thấy được Dạ Suy Tuyết không vui, Thủy Môn trên đường đi cho Dạ Suy Tuyết nói xong chế cười, mà ngày trên lệnh cùng ngày đủ hai huynh đệ cũng vì cảm tạ Dạ Suy Tuyết cùng Thủy Môn trợ giúp bọn hắn, không có lại để cho gia tộc mất mặt, biểu đạt lòng biết ơn đồng thời, lại để cho hai người đi ngày hướng thêm làm khách. Theo Lộc Điệp ba người thân là Dạ Suy Tuyết đích hảo hữu cũng biết Dạ Suy Tuyết không vui, Đinh Hòa thậm chí nói ra muốn đem mình đồ ăn vặt phân cho Dạ Suy Tuyết ăn. Khoát tay áo, xin miễn mọi người hảo ý, Dạ Suy Tuyết cái kia không cam lòng tâm tình mặc dù có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng là khác một cái ý nghĩ cũng xung ra, cái kia chính là bí mật lẻn vào Vân Nhẫn thôn. Trong đầu đã kế hoạch tốt rồi nên như thế nào giấu giếm được tất cả mọi người chính mình bí mật lẻn vào Vân Nhẫn thôn, hơn nữa đem lẻn vào Vân Nhẫn thôn lộ tuyến cũng đã tuyển định tốt, duy nhất còn không có có cân nhắc tốt đúng là nên như thế nào đột phá Vân Nhẫn thôn cái giới. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết nhìn về phía địa hình bốn phía, phát hiện một Diệp đội ngũ vẫn chưa ra khỏi Vân Nhẫn kết giới bên ngoài, nói cách khác hiện tại nếu như mình quay đầu lời mà nói, có thể thần không biết quỷ không hay tiến vào Vân Nhẫn thôn, bất quá thận trọng để đạt được mục đích, Dạ Suy Tuyết hay vẫn là sử dụng linh giác bắt đầu quan sát bốn phía. Cái này đánh giá xem xét thế nhưng mà lại để cho Dạ Suy Tuyết lắp bắp kinh hãi, tại bốn phía Dạ Suy Tuyết rõ ràng phát hiện vô số cảm giác hệ Vân Nhẫn, nghĩ đến chính là sợ một Diệp có người thừa dịp cái lúc này giết cái hồi mã thương trở về, cảm thán lấy Vân Nhẫn cân nhắc chu đáo đồng thời, Dạ Suy Tuyết cũng cảm thán chính mình thật sự là quá non nớt, đối phương thế nhưng mà năm đại nhận thôn một trong, không phải tốt như vậy lẹn vào đấy. Ngay tại Dạ Suy Tuyết tiếp tục lo lắng lấy nên như thế nào tránh được Vân Nhẫn cảm giác hình lý dạ quan sát, tiến vào Vân Nhẫn thôn thời điểm, họ Orochimaru rõ ràng đột nhiên triệu kiến Dạ Suy Tuyết, lại để cho Dạ Suy Tuyết kế hoạch cáo phá đồng thời, Dạ Suy Tuyết trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ Orochimaru cái lúc này tìm ta là làm gì? Chẳng lẽ hắn đã đoán được ta sẽ bí mật lẹn vào đi trở về sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 67. Sinh môn cập nhật lúc 2011-10-17h26:30, số lượng tử 2692, mỗi ngày cố định tu luyện đã chấm dứt. Dạ Suy Tuyết đứng lên, bắt đầu hướng thứ 8 sân huấn luyện đi đến. Cả cạ sĩ cùng A Khải chính tại đâu đó cùng đợi Dạ Suy Tuyết, hơn nữa còn có một đám tân tấn hạ nhân nhóm, đám bọn họ đều tại đâu đó cùng đợi Dạ Suy Tuyết mỗi ngày dạy bảo. Hiện tại Dạ Suy Tuyết có thể nói là hạ nhân huấn luyện lao sư, cùng Dạ Suy Tuyết quen biết hạ nhân đều ưa thích tìm hắn đến dạy bảo, không chỉ là Dạ Suy Tuyết thực lực xuất chúng, còn có tiểu là Dạ Suy Tuyết nghiêm khắc cũng là nổi danh đấy. Dạ Suy Tuyết đã trở thành chính thức Dạ Thổi Tuyết tiền bối, đương nhiên, Dạ Suy Tuyết chỉ đối với một ít có quan hệ hạ nhẫn mới có thể tiến hành huấn luyện, bình thường hạ nhẫn muốn tìm một Diệp nổi danh màu vàng kia chấp đến huấn luyện đó là không có khả năng. Bạch Nha Nhi tử cả cả si, A Khải là vừa bắt đầu tại Dạ Suy Tuyết thủ hạ tiến hành huấn, cùng bọn họ quen biết hồng, ý bị kỳ, huyền bọn người gặp hai người tiến bộ nhanh như vậy, đương nhiên cũng nhắm vào Dạ Suy Tuyết. Đối với bất đồng người, Dạ Suy Tuyết sẽ dành cho bất đồng tu luyện, nói thí dụ như cả cả si, đã bắt đầu giáo hắn ngàn điều rồi, bất quá cả cả si dùng ngàn điều là phiên bản đơn giản hóa, đồng thời cần kết ấn. A Khải thể thuật càng ngày càng tốt rồi, giáo A Khải thể thuật đồng thời, Dạ Suy Tuyết cũng có thể cảm giác được chính mình trụ cột càng vững chắc, hơn nữa đến tu luyện đao thuật thời điểm càng nhẹ nhõm. Tuy nhiên Dạ Suy Tuyết ảo thuật chỉ là gà mờ mà thôi, nhưng là đối với Hồng mà nói cũng là vậy là đủ rồi, một cái đáng yêu hồng đồng tiểu cô nương, giống như đối với ảo thuật từ nhỏ cũng rất có yêu. Nhưng là Dạ Suy Tuyết gần kề hội một cái hắc ám hành chi thuật, còn không có biện pháp dạy cho hắn, cho nên tiểu bù lại nổi lên ảo thuật. Đã ngoài ba người là thường xuyên đến Dạ Suy Tuyết tại đây tu luyện, như Huyền A, ỷ bị kỷ cái gì đều có chính mình sư phụ mang đội. Hơn nữa đều là man phụ trách người, luôn mang đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cho nên mới thời điểm không nhiều lắm. Hồng là bởi vì cha hy vọng Hồng đi theo Dạ Suy Tuyết tu luyện quan hệ, cho nên mới thời điểm tương đối nhiều, bằng không đoán chừng Hồng đến số lần cũng sẽ biết cùng Huyền, ỷ bị kỳ bọn người đồng dạng. Chỉ có hai người kiên trì không ngừng ở Dạ Suy Tuyết thủ hạ tu luyện, đương nhiên tiểu là A Khải cùng cả cạ sĩ rồi. A Khải thực lực tiến bộ rất nhanh, thể thuật tuy nhiên khó luyện, nhưng là chỉ cần ngộ tiến vào sẽ tiến bộ đặc biệt nhanh, A Khải không thể nghi ngờ tiểu là một người như vậy. Hơn nữa thể thuật chủ yếu tiểu là ngộ tính cùng cố gắng, trong đó cố gắng là trọng yếu nhất. Chỉ cần cố gắng không người nào nghi đều thành làm một cái thể thuật cao thủ, A Khải không thẹn với cố gắng đích thiên tài, mỗi ngày cái kia tu luyện nghiêm khắc, coi như là Dạ Suy Tuyết đều muốn cắn răng mới có thể kiên trì xuống, đừng nói A Khải rồi. Lúc này, A Khải thiên phú cũng bị Dạ Suy Tuyết đào móc đi ra, đối với các loại quyền pháp A Khải đều học tập, càng là ưa thích Dạ Suy Tuyết cho A Khải làm ra đến ách song thiết côn, mỗi ngày tu luyện đều chết đi được, hơn nữa cố gắng tu luyện đồng thời, A Khải cũng đẹp mắt nói thành làm một cái thể thuật tông sư, mỗi ngày vì mục tiêu của mình mà nỗ lực. Cả cả sĩ đao thuật tiến bộ cũng thập phần nhanh chóng. Hơn nữa sơ bộ nắm giữ ngàn điều cái này nhẫn thuật, nhị dạ. Cả cạ sĩ bản thân thuộc tính là lôi độn, cho nên lúc ban đầu Bạch Nha mới có thể lại để cho cả cạ sĩ đi theo Dạ Suy Tuyết tu luyện, không thể nghi ngờ Dạ Suy Tuyết dạy bảo đối với cả cạ sĩ cực kỳ có trợ giúp. Bất quá kỳ một nhất tộc trả cờ dạ nhất định không nhiều lắm, cho nên cả cạ sĩ tại đao thuật bên trên muốn càng thêm cố gắng một ít. Ngày hôm nay, Dạ Suy Tuyết chính mang theo ba cái tiểu quỷ tại Tử Vong Xâm Lâm tu luyện. Một cái cự đại dưới thác nước, Dạ Suy Tuyết một người tọa hạ, ngồi xuống phía dưới, đang tại quanh chân mà làm, linh giác hào phóng. Toàn bộ Tử Vong Xâm Lâm hết thảy đều tại Dạ Suy Tuyết linh giác ở bên trong, kể cả đang luyện tập đao thuật cả cả si, làm lấy thể thuật tu luyện Á Khải, còn có bơi đứng luyện tập tịch ngày hồng. Đem trả cờ dạ chậm rãi tinh luyện đến đan điền của mình ở bên trong, hơn nữa một chút sức mạnh, đệ tam môn sinh môn tại một năm trùng kích hạ đã sắp giải khai rồi. Ngày hôm nay Dạ Suy Tuyết đã có cảm giác, cái kia chính là đệ tam môn sinh môn giải khai ở này vài ngày, phải biết rằng đệ tam môn sinh môn chỉ cần xông lên hai, tám môn độn giác đạo thứ hai bình cảnh đã đột phá, mai cho đến thứ bảy môn đều là thông suốt, chỉ cần mỗi ngày kiên trì tu luyện, đến thứ bảy môn là khẳng định sự tình. Đến lúc đó Dạ Suy Tuyết thực lực sẽ tăng nhiều. Tinh thần lực cường đại Dạ Suy Tuyết đối với trả cờ dạ điều khiển, coi như là xú nã đều lấy làm kỳ, cho nên khống chế được trả cờ dạ thời điểm, Dạ Suy Tuyết cũng có thể phóng xuất ra linh giác, có thể nói là nhất tâm nhị dụng, đã ở rèn luyện chính mình trả cờ dạ lực khống chế. Một chút đem trả cờ dạ tập trung, rốt cục đi tới đạo thứ 3 cách ngăn thời điểm, Dạ Suy Tuyết cảm thấy tầng kia bình chướng đã trở nên rất yếu, chỉ cần cố gắng nhất định có thể thời gian dần qua đột phá. Tại trong kinh mạch vận hành trả cờ dạ đồng thời, Dạ Suy Tuyết trên người cũng có biến lớn, trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, Dạ Suy Tuyết trả cờ dạ lượng cũng biến nhiều rất nhiều, không chỉ là tinh thần lực tại tiến bộ, chạ cơ dạ lượng cũng muốn so bình thường thượng nhẫn nhị dạ nhiều rất nhiều nhiều nữa. Mặc dù không có đạt tới cựu tân mại cái loại này biến thái trình độ, bất quá Dạ Suy Tuyết tin tưởng đem làm chính mình tám môn toàn bộ triển khai thời điểm, vòng xoáy nhất tộc thể chế cũng không phải là không thể được so sánh đấy. Chạ cơ dạ đã biến thành thực lực bộ dạng, tại Dạ Suy Tuyết trung quanh vần quanh, Lam Hư ảnh một chút quấy rầy tại Dạ Suy Tuyết trên người, Dạ Suy Tuyết cảm giác chỉ cần nhất cổ tác khí nhất định có thể lập tức phá tan sinh môn. Quả nhiên, sinh môn bình chướng đã một chút nhỏ đi rồi, Dạ Suy Tuyết tại cao hứng đồng thời, không có quên muốn tập trung tinh lực, bằng không khả năng tựu là thất bại, chỉ có thể đợi lần sau cơ hội. Sông mạch không phải có thể mỗi ngày đều sông, cần một chút tích lũy mới có thể sông mạch, bằng không sông mạch thất bại cần thật lâu thời gian mới có thể tiến hành lần thứ hai. Đây cũng là vì cái gì Dạ Suy Tuyết một năm thời gian đều không có mở ra sinh môn, bởi vì mỗi lần sông mạch khoảng cách thật sự là quá dài, trải qua mấy lần sông mạch về sau, bình chướng trở nên bạc nhược yếu kém, Dạ Suy Tuyết rốt cục tích góp từng tí một tốt rồi lực lượng, lần nữa sông mạch. Đại lượng trả cơ ra một chút sông qua sinh môn, rốt cục một năm tích lũy không có uổng phí, thập phần nhẹ nhõm tiểu giải khai đệ tam môn sinh môn. Đại lượng trả cơ ra lập tức dũng mãnh bảo, lại để cho Dạ Suy Tuyết trong nháy mắt đã biết cái gì gọi là hạnh phúc tư vị, đó là một loại đột phá, chính thức đột phá. Lúc này đây trả cơ dạ lập tức tăng gọn, đột phá bình cảnh lại để cho Dạ Suy Tuyết trả cơ dạ cơ hồ tăng lên gấp đôi, phải biết rằng Dạ Suy Tuyết hiện tại trả cơ dạ lượng cũng không ít, gấp đôi đã rất nhiều. Thân thể cường độ tiếp tục gia tăng, đồng thời tinh thần lực cũng cảm thấy cái kia một loại thăng hoa, giống như tinh thần lực cũng sẽ ra chuyện gì cải biến đồng dạng, theo nguyên lai hư vông ngưng thực rất nhiều. Lúc này thời điểm sử dụng linh giác không khỏi có thể nhìn kỹ đến linh giác trong phạm vi hết thảy, nhìn về phía cả cạ sĩ thời điểm càng là có thể cảm giác được cả cạ sĩ trả cơ dạ lưu động, linh giác đã càng lúc càng giống bạch nhãn đã đến gần, hơn nữa là không có góc chết bạch nhãn. Càng làm linh giác nhìn về phía dưới mặt đất, Dạ Suy Tuyết phát hiện mình rõ ràng có thể quan sát đến dưới mặt đất phải chăng có người, nói cách khác tại dưới mặt đất che giấu người về sau Dạ Suy Tuyết có thể dễ dàng quan sát đến, không thể nghi ngờ chính là một đại cải biến, không cần tại chính mình công kích đồng thời chú ý mình dưới chân địch nhân rồi. Còn có rất nhiều tinh thần lực thăng hoa chỗ tốt cùng đợi Dạ Suy Tuyết đào móc, hiện tại muốn cảm giác đúng là đệ tam môn sinh cửa mở ra sau chỗ tốt. Thử cảm thụ thoáng một phát thân thể của mình, Dạ Suy Tuyết phát hiện thân thể của mình giống như biến nhẹ rất nhiều, rất nhanh chạy trốn, Dạ Suy Tuyết phát hiện quả nhiên là như vậy. Nguyên lai sinh cửa mở ra về sau còn có thể gia tăng nhiều như vậy tốc độ, thật sự là quá tốt. Dùng tốc độ chứ danh thủy môn cùng Dạ Suy Tuyết có thể trở nên tốc độ nhanh hơn, không có gì so cái này càng cao hứng sự tình rồi. Tóm lại, môn sinh mở ra ý nghĩa Dạ Suy Tuyết trong vòng một năm cố gắng không có bổ phí, thực lực lần nữa đã có bay vọt, đồng thời Dạ Suy Tuyết cũng có thể sử dụng ra càng nhiều hơn mình nghiên cứu ra mạnh mẽ thuật rồi. Bất quá Dạ Suy Tuyết phát hiện mở ra sinh môn về sau thân thể của mình hơi có chút không khỏe, coi như là chính mình trải qua lôi độn kích hoạt pháp cải tạo thân thể, hơn nữa sinh cửa mở ra về sau thân thể cường hóa về sau, thân thể của mình đều cảm giác được không khỏe, đừng nói là người bình thường mở ra sinh môn rồi. Nguyên lai, cái này là tám môn độn giáp tổn thương, không có cường đại thân thể cường độ, là không có cách nào sử dụng tám môn độn giáp đấy. Nghĩ tới đây, Dạ Suy Tuyết cũng biết mình về sau mở ra mặt khác mấy môn thời điểm, không chỉ có cần sung mạnh, càng là cần đề cao thân thể của mình cường độ. Nếu như thân thể cường độ không đủ, cho dù sung mạnh thành công rồi, có lẽ cũng sẽ biết bởi vì đại lượng trả cờ dạ lại để cho thân thể chống đỡ không nổi, sau đó chết đi. Ý thức được tám môn độn giáp nguy cơ, Dạ Suy Tuyết cũng càng thêm minh bạch lôi độn kích hoạt pháp chỗ tốt, cũng càng thêm hối hận lúc trước vì cái gì không thể theo Vân Nhẫn chỗ đó đạt được Vân Nhẫn bí thuật. Bất quá tại họ đổ xỉ mà nghiên cứu lúc trước câu kia Vân Nhẫn thi thể thời điểm, hay vẫn là cho lôi độn kích hoạt pháp cải tiến rất nhiều, Dạ Suy Tuyết đã có thể sử dụng ra lúc ban đầu bước lôi thần giáp giáp rồi, bất quá hiệu quả còn không có có ngàn điều lưu tốt, nhưng là nói như thế nào cũng là tiến bộ không phải. Mở ra sinh môn về sau, Dạ Suy Tuyết mà bắt đầu quen thuộc thân thể của mình tu luyện, không ngừng trong khi tu luyện, một chút trở nên mạnh mẽ mới thật sự là vương đạo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.